Chương 617, hắn là huyết đao lao tổ, vậy ta là ai? 2, chương 617, hắn là huyết đao lao tổ, vậy ta là ai? 2, sau đó mới là một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ngũ độc đồng tử a ngũ độc đồng tử, ta nguyên lai tưởng rằng ngươi cùng ta đồng dạng là hiệu trung Bồ Tát, liền xem như nhất thời phạm vào hồ đồ, cũng sẽ không sai quá không hợp tỏi tưởng, thật không nghĩ đến a không nghĩ tới chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, Bồ Tát liền không có chút nào trọng yếu. Một cái nho nhỏ xích long nhi, liền để ngươi không để ý chút nào Bồ Tát cảm thụ, đem bảo vật như vậy chắp tay tặng người. Ngươi có thể để ta nói cái gì cho phải a? Ta ngũ độc đồng tử cũng là nhất thời nghẹn lời, không biết như thế nào mở miệng. Nhưng hắn dù sao cũng là người bình thường, đầu óc còn có thể trở lại con đến, rất nhanh liền ý thức được chỗ không đúng. Hắn chẳng lẽ không phải lo lắng cho Bồ Tát chọc tới phiền phức mới do dự sao? Làm sao ngược lại hoàn thành lỗi của hắn? Nghĩ tới đây, ngũ độc đồng tử liền muốn vì chính mình tranh luận một phen, còn không chờ hắn mở miệng, Chu Nhất Phẩm trước hết một bước đoán được ý nghĩ của hắn, dè nói, ngươi có phải hay không muốn nói, ngươi làm như vậy là không muốn cho Bồ Tát gây ra phiền phức? Ta cho ngươi biết, ngươi sinh ra loại ý nghĩ này mới là 10 phần sai. Ngũ độc đồng tử, thứ đồ chơi gì? Tại trong nhận biết của hắn, cường địch loại vật này mãi mãi cũng là càng ít càng tốt, còn lại là cửa nhà cường địch. Nhưng vì cái gì sứ giả đại nhân sẽ nói loại ý nghĩ này là 10 phần sai? Gặp ngũ độc đồng tử còn chưa hiểu, Chu Nhất Phẩm thở dài, một bộ đau lòng nhức góc đến bộ dáng, ta lại hỏi ngươi, hôm nay bạch ngọc này quan âm, nếu là đổi một cái người mua, ngươi coi như thế nào? Nếu như không phải Xích Long Nhi, vậy ta tự nhiên là việc nhân đức không được ai. Ngũ độc đồng tử đội vàng tỏ thái độ. Cái này kỳ thật cũng là vấn đề căn bản, nếu không phải dính đến Xích Long Nhi loại này cao cấp chiến lực, tại mảnh này đại sa mạc bên trên, hắn có thể so sánh Chu Nhất Phẩm còn phách lối. Việc nhân đức không nhường ai là dùng như thế sao? Cùng Trấn An An ở chung lâu, Chu Nhất Phẩm cảm giác mình đối với một chút thành ngữ vận dụng biên giới cảm giác cũng thay đổi kém. Bất quá cái này không trọng yếu lắc đầu, Chu Nhất Phẩm thở dài, vậy nếu như người mua là nhận lấy Xích Long Nhi che chở tiên thiên võ giả, ngươi coi như thế nào? Ta ngũ độc đồng tử lại ngây ngẩn cả người, tại sao lại cùng Xích Long Nhi nhắc lên liên hệ? Bất quá lần này, Chu Nhất Phẩm không chờ hắn trả lời, lại hỏi, ta hết sức rõ ràng cũng phi thường có thể hiểu được ngươi không muốn cho Bồ Tát gây phiền toái phần này hiếu tâm, có thể ngươi phải hiểu được, người trong giang hồ, thân bất do kỷ, rất nhiều chuyện, lùi bước chỉ có thể dẫn đến càng lớn nội bộ. Hôm nay là Xích Long Nhi, ngày mai sẽ là An Bân Sơn, tiếp qua đoạn thời gian, sợ là bình thường tông sư ngươi cũng không dám trêu chọc. Bồ Tát địch nhân cố nhiên là thiếu đi, có thể ngươi có thể bảo chứng lần này nội bộ, lần sau bọn hắn liền sẽ không cùng chúng ta là được sao? Ngũ độc đồng tử nghe nói như thế, cũng một chút xíu túi lầu xuống. Gặp hắn không đáp lời, Chu Nhất Phẩm cũng không thèm để ý, trực tiếp luận đạo, ngươi không có khả năng cam đoan. Cái này Tây vực võ lâm, giống như là cái này đại sa mạc một dạng, sẽ ăn người. Ngươi không đi ăn người khác liền sẽ đến cắn ngươi một ngụm. Hôm nay ngươi nhượng bộ, người khác sẽ nhớ kỹ ngươi được chứ? Bọn hắn sẽ không. Bọn hắn sẽ chỉ cho rằng ngươi mềm yếu có thể bắt nạt. Sau đó từ trên người ngươi cắn xuống đến càng nhiều thịt. Trong chốc ngắn này, Vũ Độc Đồng Tử cảm giác mình là thật bị đối phương cho thuyết phục. Ánh mắt chuyển hướng Kim Bất Nhị đám người phương hướng. Kim Bất Nhị bị ánh mắt này đảo qua, cũng có chút hốt hoảng. Mặc dù hắn vững tin Xích Long Nhi coi như không vì mình làm chủ, xem ở tôn này bạch ngọc quan âm trên mặt mũi, cũng sẽ cùng mình thống nhất trận tuyến. Có thể vấn đề mấu chốt là Xích Long Nhi ngân giáp quân đoàn còn bao lâu mới có thể đến a? Hắn bực này đến Hoa Cúc đều muốn cảm ơn. Ngay tại Kim Bất Nhị gấp đến độ muốn chửi mẹ thời điểm, lại không biết trong khách sạn có một người so với hắn càng muốn mắng hơn mẹ, nhưng lại không dám mắng lên tiếng đến. Chỉ gặp trong đại đường, huyết đao lão tổ thân thể vẫn như cũng là một mảnh cháy đen, khí tức cũng không có mạnh lên, nhưng ngực chập trùng rõ ràng có chỗ khôi phục. Bên ngoài tầng kia vàng và giòn sắc ngoài, thỉnh thoảng truyền ra răng rắc rất nhỏ vận động. Nhưng lại có rất ít người thật lưu ý thật sự là thanh âm này quá tầm thường, thậm chí so ra kém một bên còn tại giao chiến sử Lưu Hương bọn người chế tạo vang động trì bậc nhất. Mà lại, huyết đao lão tổ trên thân thể còn có hỏa diễm thiêu đốt, cái này tiến thêm một bước làm lẫn lộn nghe nhìn. Hỗn đàn, các loại lão tổ khôi phục lại, nhất định phải đem bọn ngươi từng cái đều làm thịt. TNNZ, đây rốt cuộc là cái quỷ gì súng đạn? Vậy mà có thể ức chế chân khí, cũng may tiên tiên chi khí còn có thể điều động, đây là thiên ngoại nam châm. Huyết đao lão tổ đang nghĩ ngợi, chợt nghe bên tai truyền đến một đạo thanh âm rất nhỏ, mặc dù giải đáp hắn nghi hoặc, nhưng mang cho hắn trừ thoải mái, càng nhiều hay là dù mình. Ai? Huyết đao lão tổ âm thầm kinh hãi, nhưng cũng không dám thật mở mắt đi xem, thậm chí ngay cả cảm giác cũng không dám ngoại phóng. Trạng thái của hắn bây giờ cực kém, một thân chân khí bị hạn chế hơn chín thành, nếu là đem cảm giác ngoại phóng, đừng nói là cùng cảnh giới võ giả, chính là so với hắn thấp một cái tiểu cảnh giới võ giả, đều có thể có chỗ phát giác. Ta chỉ là một cái tràn ngập tò mò phổ thông đại phu thôi. Trong hắc ám thanh niên kia mở miệng lần nữa, lần thứ hai nghe được thanh âm này, cơ hồ chỉ là hơi chút suy tư, huyết đao lão tổ trong đầu liền nổi lên một bóng người. Đó là Ninh Vương cho hắn nhìn qua chân dung, chân chính lần thứ nhất nhìn thấy, hẳn là tại cạnh bảo trên đại hội, người này chọc thủng cái kia tuyên bố muốn bán sản lượng 3000 cân giống thóc lừa đảo. Không có nhớ lầm, hắn hẳn là gọi Tô Mục. Huyết đao lão tổ lên tiếng kinh hô, thanh âm của hắn rất là vang dội, tựa hồ thương thế đã khỏi hẳn. Bất quá huyết đao lão tổ nhưng không có chú ý tới điểm này, trừng lớn một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt mỉm cười híp mắt thanh niên. Thật có lỗi, có thể nhỏ một chút âm thanh thôi, ta đại khái một tháng, có lẽ là hai mươi mấy ngày, dù sao thời gian rất lâu không có nghỉ ngơi, vừa rồi lại đem hai cái tông sư hậu kỳ rời đi, tinh thần lực tiêu hao có chút lớn, hiện tại có chút thần kinh suy nhược. Tô Mục đè ép bàn tay, thanh âm rất nhẹ, nghe có chút mệt mỏi, có thể bàn tay rất nhanh lại bận rộn. Huyết Đao lão tổ lúc này mới ý thức được không thích hợp, thuận hai tay của hắn nhìn xuống dưới. Một giây sau, hắn kinh ngạc phát hiện lúc này trên mặt đất lại nằm một cái cùng mình giống nhau như lúc Huyết Đao lão tổ. Hắn là Huyết Đao lão tổ, vậy ta là ai? Nghi hoặc xông lên đầu, Huyết Đao lão tổ một bộ muốn giải đầu góc phản ứng. Muốn làm sao giải thích đâu? Tô Mộc méo méo mi tâm, ngươi có thể hiểu thành mình bây giờ là linh hồn xuất khiếu trạng thái, phía dưới là của ngươi nhục thân. Huyết Đao lão tổ. Chương 618, dấu ở ngăn nắp xinh đẹp dưới ảo diệu thực sự, 1, chương 618, dấu ở ngăn nắp xinh đẹp dưới ảo diệu thực sự, 1, nhục thân, linh hồn. Hai cái này danh từ, Huyết Đao lão tổ đều không xa lạ gì, võ đạo cùng tu tiên, tu Phật, nhưng thật ra là có nhất định cộng đồng chỗ. Đây cũng là vì cái gì bài danh phía trên môn phái võ lâm, không phải đạo thống chính là Phật môn. Bản thân liền có nhất định nội tình chèo chống. Huyết Đao lão tổ đồng dạng không ngoại lệ. Chớ nhìn hắn mỗi ngày nhậu nhẹt, kiêm việc các bất tận, nhưng từ trên chức nghiệp tới nói, hắn dù sao vẫn là tên hòa thượng. Huyết Đao môn mặc dù không tính là cái gì danh môn chính phái, nhưng cũng là mật tông hắc giáo nhất mạch chi nhánh. Nhưng mà, biết là một chuyện, tin hay không chính là một chuyện khác. Cứ việc mật tông truyền thừa trên kinh quyển, có minh xác hệ thống miêu tả, nói nhân thể thất phách là do tam hồn bên trong mệnh hồn quản lý, mệnh hồn hướng thai đằng sau, đem năng lượng phân tán ở trong cơ thể con người mạch bảy cái mạch luân bên trong, từ đó hình thành người thất phách. Cái gọi là mạch luân, chính là Ấn Độ yoga học phái cho là thân thể kinh mạch trong hệ thống bảy cái chủ yếu điểm hội tụ năng lượng, địa vị tương đương với trung nguyên võ đạo bên trong huyệt vị. Tại truyền vào Tây Tạng sau, bị mật tông cùng tàng truyện Phật giáo thu nạp, trở thành mật tông võ công căn cơ. Huyết Đao lão tổ mặc dù thân là mật tông hắc giáo truyền nhân, có thể một thân võ công, lại là tập hai nhà sở trường. Tu được đồng dạng là kỳ kinh bát mạch, mà không phải tam mạch thất luân. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới đối trên kinh quyển nội dung có không giống với lý giải. Cái gọi là nhân thể thất phách do mệnh hồn quản lý, mệnh hồn hướng thai, đem năng lượng phân bố tại trong cơ thể con người mạch bảy cái mạch luân phía trên. Tại Huyết Đao lão tổ xem ra, lời này kỳ thật chính là mật tông đối với tiên thiên chi khí tồn tại một loại giải thích. Không hiểu. Vậy liên lại nhảy một lần. Võ giả muốn hoàn thành tiên tiên đến tông sư đột phá, đầu tiên liền muốn đánh thông kỳ kinh bát mạch, nhưng cái này thuộc về quá trình, mà không phải mục đích. Võ giả lấy bản thân nội lực chân khí quán thông kỳ kinh bát mạch, mục đích thực sự ở chỗ cấp lấy kỳ kinh bát mạch ở trong ẩn chứa tiên tiên chi khí. Nhân thể giáng sinh, tiên tiên chi khí hóa nhập toàn thân mệnh hồn hướng thai, năng lượng phân bố tại trong cơ thể con người mạch. Đơn giản so sánh sau không khó phát hiện, cái gọi là thất phách, kỳ thật chỉ chính là tổn chứa tiên tiên chi khí bảy chỗ yếu huyệt. Câu nói này chân chính ý nghĩa cũng không phải là tuyên dương hồn phách loại hư vô này mở mịt tồn tại, mà là đi qua mật tông võ đạo tông sư. Đối với võ đạo lý giải cùng tổng kết, là đang dạy dỗ mọi người như thế nào hợp lý khai phát thân thể tiềm năng, càng thêm hoàn mỹ quá độ tiên tiên cảnh giới này. Bất quá bây giờ, sự thực máu me liền bày ở trước mắt, Huyết Đao lão tổ liền xem như lại thế nào không nguyện ý tiếp nhận, cũng không thể không tin tưởng thế gian này hoàn toàn chính xác có hồn phách tồn tại. Cùng lúc đó, một trong đó nguyên truyền gia danh tử hiện lên ở Huyết Đao lão tổ trong óc. Hoàn Dương, cũng chính là các lão bách tính trong miệng khởi tử hoàn sinh. Nếu linh hồn là tồn tại, cái kia căn cứ vào linh hồn lý luận tồn tại Hoàn Dương thuyết pháp, phải chăng đồng dạng tồn tại? Trước đó hoặc nhiều hoặc ít hẳn là đều đề cập tới, Huyết Đao lão tổ là cái đặc biệt truy cầu khi còn sống vui người, với hắn mà nói, còn sống so cái gì đều trọng yếu, cho nên, tại chính thức đứng trước sinh tử tồn vọng nguy cơ thời điểm, vì sống sót, hắn có thể không tiếc hết thảy. Uy, bất quá rất đáng tiếc, Huyết Đao lão tổ muốn phi hàng, Tô Mộc lại không muốn cho hắn cơ hội này, cho nên đang giải phẫu Huyết Đao lão tổ thi thể sau, cái gì dị dạng đều không có phát hiện hắn, không đợi Huyết Đao lão tổ sẽ lại nói xong, liền có chút mất hứng phất phắt tay. Lập tức, giữa không trung Huyết Đao lão tổ thân thể không bị khống chế chuyển động đứng lên, ở giữa không trung hóa thành một cái càng ngày càng nhỏ vòng xoáy, cuối cùng ngưng tụ thành một cái màu đen mờ đục tiểu cầu. Chính là tám kỳ kỹ bên trong, câu linh khiển tướng nông cạn nhất vật dụng. Câu linh khiển tướng giải tỏa là đang bế quan trước, Tô Mộc cũng đã dự liệu đến. Dù sao đang bế quan trước đó, thần cơ bách luyện cũng chỉ thiếu kém sau cùng một đâu độ thuần thục, liền có thể đạt đến viên mãn, mà lần này trong bế quan, hắn tấn cấp pháp khí luyện chế thành công đi ra không nói, hắn còn bản thân phát huy luyện chế ra một viên kim đan đi ra. Có ngoài định mức thêm điểm hạng tình huống dưới, độ thuần thục nếu là đều soát bất mãn, vậy hắn thật muốn hoài nghi một chút hệ thống đối với độ thuần thục phán định tính công chính. Trở lại chuyện chính, thần cơ bách luyện viên mãn đằng sau, Tô Mộc cũng tự nhiên mà vậy đạt được câu linh khiển tướng truyền thừa. Đây chính là tám kỳ kỹ bên trong, sát thái thần bí muốn xếp hạng phía trước mấy tên kỹ năng. Dù sao dính đến thần A, quỷ A cái gì? Trước đó, Tô Mộc thậm chí hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua phương diện này năng lực, liên quan tới phương diện này kiến thức, hiểu rõ cũng không phải là rất nhiều. Bất quá để hắn có chút không nghĩ tới chính là, môn này kỳ kỹ tu luyện độ khó cũng không cao. Thậm chí so sánh với trước mấy loại mà nói, có thể dùng đơn giản để hình dung. Câu linh khiển tướng cũng chỉ có một hạch tâm ý chính, đó chính là bắt lấy linh thể sơ hở. Tính mệnh song toàn là sinh mệnh hoàn chỉnh hình thái, lấy trạng thái tinh thần tồn tại linh thể dù cho cường đại tới đâu, từ khái niệm lên giảng cũng là tàn khuyết phẩm. Câu linh khiển tướng người sử dụng chính là tìm được linh không muốn người biết được điểm, lợi dụng nhược điểm này để linh phục tổng vô điều kiện chính mình. Mà cái này vừa vỡ phun, cùng lợi dụng cái này vừa vỡ phun kỹ xảo, đối với Tô Mộc mà nói cũng không tính phức tạp. Dù sao, truyền thống đạo gia trong điện tịch cũng từng có câu tam hồn chế thất phách lý luận, rất khéo chính là liên quan tới phương diện này số liệu, hắn đều tại Hành Dương Thành lão đạo sĩ cất giữ trong điện tịch thấy qua. Nắm giữ đứng lên tự nhiên càng thêm nhẹ nhõm. Chỉ là không tới một ngày, hắn đã hoàn toàn nắm trong tay cái này một kỹ xảo. Cái này nguyên bản có thể nói là một chuyện tốt, có thể Tô Mộc lại không vui. Bởi vì tại nắm giữ cái này một kỹ xảo sau, trên bảng câu linh khiển tướng độ thuần thục, vẹn vẹn chỉ là đạt đến 30 chuyển đổi một chút, mới chỉ là tiểu thành mà thôi. Cái này không khỏi để hắn có chút đầu to. Chẳng lẽ lại muốn học lấy soát thông thiên lục độ thuần thục phương thức, đi khắp thế giới tìm linh đến thu phục. Nghĩ như thế nào cũng không quá hiện thực. Nguyên bản hắn là muốn trở về thỉnh giáo một chút lao đạo sĩ, nhìn một chút đối phương có hay không phương diện này kiến giải, còn không chờ hắn đem ý nghĩ này biến thành sự thật, chuyên nghiệp lao sư liền chủ động đã tìm tới cửa. Không đối, cần tìm tới cửa cái từ này không đủ chuẩn xác, hẳn là hắn tại thi hành trong khi làm nhiệm vụ, đem lão sư cho nhặt trở về. Ra đi, dựa theo quyết định, hắn là của ngươi. Tô Mộc đang khi nói chuyện, bố vô bên hông phệ túi, một thanh tiểu kiếm màu đen bị hắn lấy ra ngoài, chính là đang lượng nguyên đạt được chiến lợi phẩm, tiểu kiếm thắng tà. Cùng lúc đó, một cỗ hắc khí từ thắng tà trên thân kiếm từ từ bay ra, ở giữa không trung ngưng tụ ra một cái thanh tú thoát tục nữ tử thân ảnh. Nữ tử này nhìn bất quá 15-16 tuổi, hai đầu lông mày mang theo cố khí khái hào hùng, giống như là trải qua chiến trận nữ tướng quân. Khi nhìn đến trên mặt đất huyết đao lão tổ, chân mày hơi nhíu lại, dường như có chút ghét bỏ, nhưng cuối cùng vẫn không có nói gì nhiều, nhẹ gật đầu, ra hiệu Tô Mộc có thể động thủ. Tô Mộc cũng không có mờ, trở tay cầm kiếm, hướng phía huyết đao lão tổ nhục thân lồng ngực đâm xuống dưới. Phốc phốc, lưỡi dao vào thịt, còn chưa mát thấu máu tươi chảy xuôi mà ra. Chương 618, dấu ở ngăn nắp xinh đẹp dưới ảo diệu thực sự, 2, chương 618, dấu ở ngăn nắp xinh đẹp dưới ảo diệu thực sự, 2, giữa không trung, nữ tử thân hình lần nữa hóa thành một sợi khói đen, trở về đến trong lưỡi kiếm. Cùng lúc đó, huyết đao lão tổ miệng vết thương hướng ra phía ngoài chảy xuôi máu tươi, giờ phút này lại bắt đầu đảo lưu. Lộc cộc, tựa như nuốt thanh âm vang lên, huyết đao lão tổ thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, nhanh chóng khô quắt xuống dưới, bên ngoài một tầng giòn sắc không có trèo trống, lom xuống dưới. Lại qua đại khái hai cái hô hấp, huyết đao lão tổ triệt để biến thành một bộ bao bì khô lâu. Tô Mộc cũng đem thắng tà rút ra, trong tay nhiều hơn một tấm khăn, tại trên thân kiếm nhẹ nhàng sát qua. Trừ một chút cho bụi đất mặt bên ngoài, không thấy mảy may vết máu. Sau đó, cái kia đạo nữ tử hư ảo thân ảnh, lần nữa từ trong thân kiếm tung bay đi ra, dường như hút tinh huyết sau, năng lượng đạt được rõ ràng bổ sung, đến mức sắc mặt nàng đều từ tái nhợt biến thành hồng nhuận phân phớt. "Tốt, hiện tại nên nói ngươi vấn đề." Nữ tử tượng trưng lau đi khóe miệng, thật giống như nàng vừa mới thật dùng qua bữa ăn một dạng, sau đó ánh mắt đánh giá Tô Mộc, trong đôi mắt đẹp, nói là không ra ý vị thâm trường. Tô Mộc lại phản phất chưa phát giác, trung thực, thậm chí có thể nói là khéo léo ngồi trên mặt đất, tựa như là trong học đường chăm chú nghe giảng hài tử. Cũng không phải hắn cố ý tác quái, thật sự là cảm xúc bị đè nén quá lâu, thình lình giải trừ hạn chế, thân thể còn không cách nào khống chế cảm xúc chuyển vận số lượng, dẫn đến chân chính cho phản hồi thời điểm, không phải quá kích, chính là quá bình thản. Hiện nay, rõ ràng là người trước. Quá phận biết điều. Nữ tử cũng không thấy đến dạng này có vấn đề gì, lẩm bẩm nói, mặc dù không biết câu linh khiển tướng vì cái gì còn có thể truyền lưu thế gian, bất quá ta có thể nói cho ngươi, ngươi lấy được truyền thừa, cũng không có thiếu thốn, không tồn tại thiếu khuyết một bộ phận tình huống. Nói là phối hợp, trên thực tế đó cũng không phải Tô Mộc tới lần thứ nhất gặp mặt, chân chính lần thứ nhất, hẳn là tại hắn sơ bộ luyện thành câu linh khiển tướng thời điểm. Đối phương tựa hồ là cảm giác được câu linh khiển tướng ba động, trực tiếp từ phệ trong túi bay ra. Thậm chí, lúc đó bởi vì đối phương xuất hiện tương đối đột ngột, còn đem không cách nào hoàn mỹ khống chế tốt cảm xúc chuyển vận Tô Mộc dọa cho nhảy một cái. May mắn tình huống lúc đó là thuộc về phản ứng quá bình thản, không phải vậy nếu là đổi thành hiện tại loại tâm tình này chuyển vận số lượng, nói không chừng Tô Mộc sẽ thành võ hiệp sử thượng cái thứ nhất bị dọa khóc tông sư trung kỳ. Đương nhiên, tại bị hù đến đằng sau, Tô Mộc tại xác nhận đối phương là linh hồn trạng thái sau, cơ hồ là bản năng thi triển chính mình vừa học được câu linh khiển tướng, như muốn khống chế lại. Nhưng rất nhanh, làm hắn cảm thấy được chuyện không thể tưởng tượng nổi phát sinh. Gia hỏa này vậy mà hoàn toàn không nhận câu linh khiển tướng hạn chế, mới đầu Tô Mộc còn tưởng rằng là chính mình công phu không tới nơi tới chốn, dù sao cũng là vừa mới năm giữ, thất bại cũng hợp tình hợp lý, cho nên hắn lại đổi lại mình tương đối am hiểu phong hậu kỳ môn, muốn thông qua đảo loạn thời gian bí pháp, loạn xong, đến hạn chế hành động của đối phương. Kết quả từ không cần nhiều lời, như cũng thất bại. Cũng may, đối với nữ tử này tồn tại, hắn sớm có phát giác, trừ ban đầu bản năng phản ứng sau, cũng không có mặt khác quá phận cử động. Ngược lại là kiên nhẫn suy nghĩ lên thất bại nguyên nhân. Kỳ thật cũng không phải đặc biệt chuyện phức tạp, nguyên nhân không ở ngoài hai loại, nguyên nhân bên trong cùng nhân tố bên ngoài. Tô Mộc trước hết nhất suy nghĩ, hay là nguyên nhân bên trong, cũng chính là truyền thừa của mình có thể hay không xuất hiện thiếu thốn vấn đề. Tựa như nguyên tắc ở trong Phong Thiên Dưỡng cho vương gia hứa hẹn, cam đoan về sau sẽ không cho hậu thế hoàn chỉnh truyền thừa. Cứ việc trên mạng có rất nhiều loại thuyết pháp, có thể là nói đó là Phong Thiên Dưỡng âm mưu, có thể là nói bộ phận kia truyền thừa dâu riệng, thậm chí sẽ trở thành phong gia phản chế mấu chốt. Có thể sự thật chính là Phong Tinh Đồng không có đánh qua vương cũng, đồng thời tại câu linh khiển tướng phương diện này, thua rối tinh rối mù. Vô luận nguyên nhân vì sao, phong gia truyền thừa chính là không được đầy đủ. Tô Mộc mặc dù nhìn chung công pháp toàn thiên, gặp được câu linh chi pháp cùng phục linh chi pháp, thậm chí một chút nguyên tắc ở trong không có đề cập trải qua pháp môn, nhưng hắn như cũ hoài nghi bản công pháp này cũng không hoàn toàn. Loại này hoài nghi cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, thậm chí không chỉ là câu linh khiển tướng, hắn đồng dạng hoài nghi mình mặt khác vài hạng tám kỳ kỹ truyền thừa có thiếu. Liên lấy thần cơ bách luyện làm thí dụ, trên mặt nổi đó là cái pháp khí bán buôn thương, có thể đảo mắt hoàn thành ngự qua đời vật, đã coi như là thần kỹ. Có thể chính là cái này thần kỳ năng lực che đậy mắt của hắn. Nếu như ngự qua đời vật bực này người bên ngoài cũng có thể làm được sự tình, thần cơ bách luyện chỉ là đem nó đơn giản hóa một chút liền có thể xem như thần kỳ. Cái kia tại thể nội cấu trúc luyện chế kim đan, lấy thân luyện khí, lấy thêm nguyên tắc ở trong tu thân lô làm thí dụ, như đơn giản hóa luyện khí quá trình coi như thần kỹ, vậy những thứ này phổ thông luyện khí sư nghĩ cũng không dám nghĩ đồ vật đây tính toán là cái gì đâu. Rất rõ ràng, cái gọi là thần kỳ năng lực, bất quá là công pháp người sáng lập ném đi ra một cái mồi, chính là đưa đến bên miệng đến để cho người ta cắn. Mà tại mồi này liệu phía dưới, mới là tám kỳ kỹ chân chính huyền bí. Thần cơ bách luyện như vậy, phong hậu kỳ môn càng là như vậy, nguyên tắc bên trong, Vương Giã đem chính mình luyện một thân bệnh đi ra, dựa theo Tô Mộc nhận biết để giải thích, đây là bởi vì tại kỳ môn trong cục tùy ý ba động bốn bản, đến mức thân thể cùng hiện thực lệch quỹ đạo, cho nên mới là một thân tiết khí bệnh. Nhưng nếu là đóng chu thiên chỉ biến, hóa ta là vương, chứng bệnh này liền không nên tồn tại. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Mộc hoài nghi mình công pháp có thiếu, cho nên tại xác nhận nữ tử kia không có ác ý, lại hẳn là đối với câu linh khiển tướng có trình độ nhất định nhận biết, liền quả quyết đưa ra vấn đề. Mà hiện nay, nữ tử nhìn như tự mình phát biểu, chính là trả lời hắn lúc trước vấn đề. Công pháp không thiếu sót, chỉ ít câu linh khiển tướng công pháp, sở học của hắn đến, chính là hoàn chỉnh. Có thể nếu là hoàn chỉnh, vì cái gì hắn không cách nào thông qua câu linh khiển tướng, khống chế nữ tử trước mắt linh hồn? Là ngươi quá yếu, cùng công pháp không quan hệ. Nữ tử tựa hồ cũng nhìn ra Tô Mộc nghi hoặc, mười phần thẳng thắn đâm thủng sự thật. Ta quá yếu. Tô Mộc sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà lại là như thế cái đáp án. Cũng là không phải là không thể tiếp nhận, chỉ là cảm giác như cũ có chút không hợp lý địa phương. Nếu như hắn là bởi vì quá yếu, hoặc là nói bởi vì địch nhân quá mạnh, cho nên dẫn đến công pháp ăn quả đắng. Cái kia Vương Giã là chuyện gì xảy ra? Nếu là nhớ không lầm, đối phương ba lần ăn quả đắng, phân biệt tại Bảo Nhi tỷ, Lão Thiên Sư, cùng người thần bí kia trên thân. Ba cái này, quay lại ra cái gì một người, thực lực so với Vương Giã tôi nói, đều là chỉ mạnh không yếu. Thế nhưng là có lẽ là có một tầng kính lọc tại đi, Tô Mộc cũng không cảm thấy hai người khác lại so với Lão Thiên Sư càng mạnh. Vậy tại sao Lão Thiên Sư tại loạn song bên dưới, sẽ tồn tại trong nháy mắt hoàng hốt, mà đổi thành bên ngoài hai người lại một chút cũng không bị ảnh hưởng? Gặp hắn ngay tại suy tư, nữ tử nghĩ nghĩ, lại nói có thể là ta miêu tả không đủ chuẩn xác, nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, là của ngươi tinh thần bị hao tổn. Chương 619, Phục Linh Chi Pháp, 1, chương 619, Phục Linh Chi Pháp, 1, tinh thần bị hao tổn. Tô Mộc sửng sốt một chút, đối với thuyết pháp này, càng thêm khó có thể tin. Thân là một cái đại phu, hắn mặc dù không đến mức mỗi ngày đều đối với mình tiến hành chuyên nghiệp tính kiểm tra, nhưng nếu là tinh thần xảy ra vấn đề, hắn tuyệt đối có thể trước tiên có chỗ phát giác. Phải biết, tinh thần cùng nhục thân cũng không phải là đơn độc tồn tại cá thể. Cả hai quan hệ càng giống là hỗ trợ lẫn nhau. Nếu là một phương xảy ra vấn đề, một phương khác nhất định có chỗ dấu hiệu. Cũng tỉ như tinh thần bị hao tổn, phản ứng tại trên nhục thể tình huống, liền hẳn là thể lực không đủ, tứ chi đau nhức lưng, đồng thời xuất hiện sợ ánh sáng, sợ nhau nhau các loại triệu chứng có vẻ như, trong này thật là có mấy đầu có thể cùng hắn liên hệ tới. Cảm thấy được điểm này sau, Tô Mộc cơ hồ là trong nháy mắt bắt đầu hồi ức chính mình gần nhất làm cái gì khả năng dẫn đến cái này một triệu chứng xuất hiện sự tình. Thức đêm, chỉ là hai mươi mấy ngày không ngủ, đối với hắn hẳn là không tạo được ảnh hưởng gì mới đúng là. Hắn lục khố tiên tạc chuyển rời đến trên kim đan, lại trước mắt thân thể ngay tại kinh lịch khí hóa quá trình, cũng không thích hợp thời gian dài kích hoạt lục khố tiên tạc. Bất quá nếu là nói như vậy lời nói, vậy hắn cái này tinh thần có thiếu triệu chứng, chẳng phải là đã sớm có, chỉ bất quá bởi vì lúc trước đều là tại lục khố tiên tạc chống đỡ dưới, cho nên triệu chứng mới không có hiện hiện ra. Nhục thể cùng tinh thần hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại ảnh hưởng lẫn nhau. Đã từng ngươi không có phát giác được trên tinh thần suy yếu, chính là bởi vì thân thể của ngươi sức sống tại trả lại tinh thần, bây giờ, loại này trả lại gây mất, tinh thần thiếu hụt tự nhiên cũng liền hiện lộ ra, thậm chí bởi vì tinh thần quá phận yếu đuối, nhục thể quá độ cường hành, đến mức hiện nay tinh thần của ngươi thừa nhận thường nhân khó có thể tưởng tượng gánh vác. Thời gian ngắn không có vấn đề gì, nhưng nếu là thời gian dài tinh thần của ngươi sợ rằng sẽ không cách nào lại khống chế nhục thể, biến thành người chết sống lại. Lời của nữ tử rất khủng bố, nhưng cũng không phải nói chuyện giật gân. Tô Mộc cũng minh bạch tính nghiêm trọng của vấn đề, vừa muốn mở miệng hỏi thăm biện pháp giải quyết, chợt nghĩ đến huyết đao lão tổ linh hồn tiểu cầu. Nếu như là phục linh chi pháp, phải chăng có thể? Nữ tử cũng chú ý tới Tô Mộc thần sắc, biết hắn đang nghĩ đến giải quyết biện pháp, nhẹ gật đầu. Đối với người bình thường mà nói, phục linh hoàn toàn chính xác tồn tại một chút thai hoang ẩm, nhưng đối với ngươi tới nói, cái này đích xác là nhanh nhất lại thích hợp nhất tăng lên tinh thần lực biện pháp. Người bình thường an toàn thai hoang ẩm. Tô Mộc sững sờ, hắn hiện nay cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào sao? Nhưng rất nhanh, hắn giống như là nghĩ tới điều gì, thử dò xét nói, tinh thần bị hao tổn. Không sai. Nữ tử gật gật đầu, sau đó giải thích, phục linh chi pháp, nói là tồn tại thai hoang ẩm, trên thực tế rất lớn một bộ phận nguyên nhân, là nhục thể không cách nào gánh chịu tinh thần, cũng chính là như ngươi loại này tình huống mặt đối lập. Theo ta được biết, phục linh chi pháp mặc dù không có hàng linh lấy được lực lượng cường đại, lại là mãi mãi tăng lên. Loại này tăng lên thể hiện tại hai phương diện, chia 3-7, tinh thần chiếm cứ 7 thành, mà nhục thể lấy được 3 thành tăng lên, cũng bất quá là tinh thần cường đại sau, kích thích nhục thể lấy được tăng lên. Mà cái này không công bằng tăng trưởng, chính là thai họa ngầm chủ yếu nơi phát ra. Tinh thần suy yếu đến không cách nào khống chế nhục thể, liền sẽ biến thành người chết sống lại, như vậy nhục thể không cách nào gánh chịu tinh thần sẽ như thế nào đâu. Nhất trực quan biểu hiện chính là ngày càng gầy gò, đồng thời thân thể sẽ ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Nương theo đau đầu, choáng đầu, mất ngủ các loại triệu chứng. Nữ tử nói nói, trên mặt còn lộ ra một tia cảm khái, chợt lời nói xoay chuyển, bất quá những này ảnh hưởng đối với ngươi mà nói liền cực kỳ bé nhỏ. Nếu như đem thân thể cùng tinh thần cũng tiến hành đẳng cấp phân chia, ngươi hiện nay nhục thể cường độ đã đạt đến tông sư viên mãn, thậm chí nửa bước đại tông sư trình độ, có thể tinh thần lại vẹn vẹn chỉ là tại tiên thiên hậu kỳ, viên mãn quanh quẩn một chỗ. Nói thật, ngươi là thế nào làm được? Có lẽ là bởi vì ta thích mở sách khảo thí, chú ý tới nữ tử hiếu kỳ ánh mắt, Tô Mộc không khỏi gật cười. Hắn đại khái đã hiểu tinh thần của mình tại sao phải như vậy yếu đuối. Khẳng định không phải cùng người giao thủ, mà hắn lại không có nghiên cứu phát minh một chút tương đối hao tổn tinh thần lực công pháp, như vậy thì chỉ có một cái khả năng, nội cảnh vấn đáp. Mọi người đều biết, chỉ cần bỏ được trả giá đắt, nội cảnh cơ hồ có thể cho ngươi thế gian tất cả vấn đề đáp án. Tô Mộc tại vừa tiếp xúc phong hậu kỳ môn thời điểm, liền ưa thích dị vào lục khố tiên tặc tồn tại, tiến vào nội cảnh đến hỏi hỏi ý kiến một chút chính mình lười nhát tốn hao thời gian đi tìm kiếm chân tướng. Bây giờ suy nghĩ một chút, mầm hai họa đại khái chính là khi đó gieo xuống. Lục khố tiên tặc cường đại, khiến cho hết thể trên nhục thể tổn thương, đối với hắn mà nói, đều tính không được cái gì, nhiều nhất phơi mặt trời một chút, hô hấp một chút thiên địa nguyên khí cũng liền khôi phục lại. Nhưng mà đi qua hắn lại là có chút ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo. Cho là nội cảnh phản vệ, biểu hiện là nôn ra máu, khó thở các loại nhục thể triệu chứng, liền cho là kỳ phản vệ là trực tiếp tác dụng tại trên nhục thể, mà không để mắt đến tiến vào nội cảnh ở trong tìm kiếm chân tướng, đúng là mình tinh thần. Không có đạo lý nội cảnh hỏa cầu phản vệ sẽ vòng qua tinh thần của mình, đi công kích nhục thể. Cho nên, giải thích duy nhất chính là nội cảnh phản vệ là trước tổn thương tinh thần, sau đó mới tổn thương nhục thể. Mà loại này tổn thương có vẻ như hay là trực tiếp suy yếu, mà không phải cho tinh thần kèm theo trạng thái dị thường, cái này cũng liền mang ý nghĩa song toàn tay trải bớt linh hồn năng lực, rất khó đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Cái gì? Nghe được Tô Mục nói đến mở sách khảo thí thời điểm, nữ tử hiếm thấy sửng sốt một chút. Tô Mục lại là khoát tay áo, chính là nội cảnh rồi. Nghe vậy, nữ tử lúc này mới chợt hiểu minh ngộ tới, sau đó lại là một bộ nhìn dũng sĩ ánh mắt, đánh giá Tô Mục. Cùng Tô Mục cái này mò đá quá sông tiểu bạch khác biệt, nữ tử hiển nhiên là gia học bên thâm, biết được nội cảnh phản vệ, kỳ thật cũng là dựa theo hỏi thăm nội dung nặng nhẹ thân sơ tới, mà trực tiếp cắt giảm tinh thần lực phản vệ, không cần phải nói, chí ít cũng là cùng bản nhân tương quan, lại này liên lụy rất rộng loại kia. Về sau ít dùng nữ tử một bộ người từng trải ngữ khí nhắc nhở nói, mặc dù phục linh chi pháp có thể hữu hiệu tăng trưởng tinh thần, nhưng nuốt cùng tiêu hóa là hai chuyện khác nhau, linh thể đang bị nuốt phục sau, tuyệt đại đa số năng lượng sẽ bị tiêu hóa, có thể vẫn sẽ lưu lại một bộ phận ý thức, tiềm ẩn tại tinh thần của ngươi ở trong. Sẽ như thế nào? Tô Mộc cũng nghiêm túc lên khuôn mặt, cảm xúc chuyển vận giá trị vẫn như cũ có chút khoa trương. Tình huống cụ thể phân tích nữ tử lắc đầu, bộ phận này tinh thần lực, tại lúc bình thường, cũng sẽ không đối với ngươi tạo thành ảnh hưởng gì, cho dù là góp nhặt đứng lên, nhiều nhất cũng chỉ sẽ cho người tâm phiền ý loạn thôi. Nhưng nếu là gặp ngoại giới kích thích bộ phận này, tinh thần rất có thể sẽ khởi xướng phản loạn. Dạng gì kích thích? Lần này nữ tử không có trả lời, ngược lại giống như là nghĩ đến chuyện tương tâm, một mặt chán nản tung bay về tới thắng tà kiếm bên trong. Tô Mộc nhìn thấy một màn này cũng là có chút không hiểu rõ nổi, nhưng cũng không có truy vấn ngọn nguồn, dù sao hắn cũng không cảm thấy mình trong thời gian ngắn sẽ thôn phệ nhiều như vậy linh thể. Chương 619, Phục Linh Chi Pháp 2, chương 619, Phục Linh Chi Pháp 2, nhưng rất nhanh, Tô Mộc liền nghĩ tới một việc. Không đúng, còn không có giải thích vì cái gì ta câu linh khiển tướng đối với ngươi không đúng tác dụng đâu. Nhưng mà lần này, vô luận Tô Mộc như thế nào mở miệng, hư hư thực thực kiếm linh nữ tử đều không có lại lộ diện, điều này không khỏi làm hắn có chút tiếc nuối, sau đó lấy ra huyết đao lão tổ linh hồn tiểu hoàng tử, giống như là phát tiết một dạng, dùng sức tại trong lòng bàn tay xoa nắn đứng lên. Bất quá, cái này tựa như ngoan đồng bình thường cử động, lại không phải là tại hồi náo. Chỉ gặp tại Tô Mộc trong lòng bàn tay, một đoàn lam quang hiện hiện, ngay tại từ huyết đao lão tổ linh hồn tiểu hoàng tử phía trên, phảng phất cẩn thận thăm dò một dạng, đem từng đầu mang theo huyết khí sợi tơ tháo rời ra. Quả nhiên, song toàn tay vẫn hữu dụng. Tô Mộc tự lẩm bẩm, đối với nữ tử không có trả lời bộ phận vấn đề, hắn cũng đoán được một chút. Cũng không phải là công pháp có thiếu, mà là trí tưởng tượng của hắn không đủ. Giống như là bây giờ loại tình huống này, song toàn tay trong truyền thừa cũng không có nâng lên làm tay có thể dùng như thế, nhưng khi hắn nếm thử sử dụng song toàn tay đến đối với huyết đao lão tổ linh hồn tiến hành tịnh hóa thời điểm, nhưng vẫn là làm được. Đồng dạng còn có thần cơ bách luyện lấy thân luyện khí, phong hậu kỳ môn tùy ý địa phương định trung cung các loại, đều là trong truyền thừa không có đề cập, nhưng lại có thể làm được chuyện tình. Mà cái này cần phát tán tư duy mới có thể chạm đến cách chơi, có lẽ mới là tám kỳ kỹ chân chính nội hạch. Có ý tứ, cái kia câu linh khiển tướng tiến giai cách chơi lại nên cái gì, bản thân hàng phục sao? Tô Mộc cười cười, cầm trong tay đã biến thành đen nhánh tiểu hoàng tử, hướng trong mồm đưa tới. Vừa mới đi vào yết hầu, đen kịt linh hồn năng lượng liền giống như là bị hòa tan bình thường, hóa thành là tinh thuần nhất, nhưng lại không mang theo mảy may màu sắc năng lượng, hướng lên dũng mãnh lao tới. Não là nguyên thần chi phủ, mặc dù không hoàn toàn giống như là tinh thần, nhưng lại cũng đã chiếm đầu to. Cho nên tinh thần năng lượng ưu tiên cung cấp, đồng dạng là cung cấp não bộ. Mà liên tại tinh thần lực bị hoàn toàn tiêu hóa sau, Tô Mộc cũng là đã lâu sản sinh một loại nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cảm giác, tựa như là đã từng lưng đeo một ngọn núi nhỏ, hiện nay gặp vô công, mang theo hậu thế đem núi đục hơn phân nửa. Mặc dù gánh vác không có bị hoàn toàn khu trừ, nhưng cũng dễ dàng rất nhiều. Cảm nhận được tinh thần phản hồi mà đến biến hóa, Tô Mộc cũng là thở dài nhẹ nhõm, chợt phất phất tay, đem chúng quanh thông qua cách âm phủ lâm thời bố trí cách âm trận pháp xua tan, hướng phía một bên ngay tại cửa ra vào, nhìn trong sân náo nhiệt hoàng thượng một đoàn người đi đến. Cùng lúc đó, trong sân, nhìn xem Ngũ Độc đồng tử vẫn đứng tại chỗ, không có muốn động thủ dự định, lẻ loi phát dùng đến cơ hội là mệnh lệnh ngữ khí, lên tiếng ra lệnh: "Ngũ Độc đồng tử, ngươi còn đang chờ cái gì? Mau đem những người này giải quyết, không phải vậy các loại Xích Long Nhi vừa đến, người ta đưa cho Bồ Tát phần này thọ lễ, sẽ phải ngâm nước nóng." Kim Bất Nhị cũng không đốc, biết nếu là Ngũ Độc đồng tử xuất thủ, bọn hắn đám người này thế tất không có đường sống, vội vàng lên tiếng khuyên bảo: Ngũ độc đồng tử ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng, Bạch Ngọc Quan Âm là chắc đắc ngăn cản bộ chí bảo, ý nghĩa phi phàm, Xích Long Nhi tổ tiên ba đời, hao phí hơn 100 năm tinh lực tìm kiếm, bây giờ Bạch Ngọc Quan Âm mắt thấy tới tay, nếu là lúc này bị người chặn ngang một cước, thế tất sẽ không từ bỏ thôi. Lời này vừa nói ra, Ngũ độc đồng tử biểu lộ cứng một cái trước mắt, nhưng rất nhanh lại trở về hình dáng ban đầu. Hắn bây giờ chỗ nào vẫn không rõ Bạch Ngọc Quan Âm đối với Xích Long Nhi tầm quan trọng, nhưng vấn đề là Xích Long Nhi lúc nào mới có thể đuổi tới a? Nếu là Xích Long Nhi đuổi tới, có đối phương ngân giáp binh đoàn uy hiếp, hắn chính là nhận sợ hãi, cuối cùng cũng sẽ không có vấn đề gì, dù sao địa thế còn mạnh hơn người. Có thể Xích Long Nhi chậm chạp không đến, lại là để hắn có chút khó làm. Kim Bất Nhị nhìn ra Ngũ độc đồng tử do dự, lần nữa lên tiếng nói, "Ngũ độc đồng tử, ngươi có nghĩ tới không, vì cái gì hai người này hết lần này tới lần khác muốn ngươi đến độc thủ?" "Ân." Ngũ độc đồng tử sững sờ, hình như có chút nghi hoặc. Kim Bất Nhị cũng không dài dòng, nói thẳng, "Ta cùng Xích Long Nhi đã hẹn tại Cảnh Bảo đại hội ngày đó hoàn thành giao dịch, bây giờ đối phương đã mang theo ngân giáp quân đoàn phía trước đến tài thần khách sạn trên đường, Bạch Ngọc này Quan Âm tuy là dùng lục luân xe ngựa to đến vận chuyển, nhưng lại chưa hẳn có thể thoát khỏi Xích Long Nhi nhân mã. Nếu là bị đuổi kịp, hai bọn họ không có độc thủ, ngược lại là có thể ỷ vào Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát ấn sủng, bình yên không lo, có thể ngươi đây ha ha, ta Kim Bất Nhị mặc dù thực lực không đủ, có thể tình báo nhân mạch không kém, câu nói kế tiếp còn muốn ta nói à?" Ngũ độc đồng tử sắc mặt càng thêm khó coi, hắn mới vừa rồi còn thật không nghĩ tới điểm này. Cùng lúc đó, Lệ Lôi Phát cũng có chút kinh ngạc nhìn mắt Kim Bất Nhị. Nên nói không nói, có thể lấy tiên tiên cảnh giới cùng Xích Long Nhi vị đại thần này cùng một tiếng người, nhiều ít vẫn là có chút đầu óc. Mặc dù nguyên nhân đối phương không có là đúng, nhưng hắn đích thật là muốn đem đoạt Bạch Ngọc Quan Âm hát qua, giam ở Ngũ độc đồng tử cùng Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát trên thân. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, để Tây Vực Võ Lâm trong thế lực loạn, tiêu hao tinh lực, miễn cho bọn hắn từng cái đều đi học Kim Sơn giáo, làm ra một chút đối với Đại Minh chuyện bất lợi. Thật không nghĩ đến kế hoạch này không đợi chấp hành, liền bị đâm thủng. Còn tốt, bởi vì mặt nạ quan hệ, Ngũ độc đồng tử nhìn không ra Lệ Lôi Phát biểu tình biến hóa, mà kế hoạch này Lệ Lôi Phát cũng không có cáo chi Chu Nhất Phẩm, chỉ là tại đi ra trước đó, đem Tây Vực Võ Lâm thế cục tình huống cáo chi cho đối phương. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, Chu Nhất Phẩm nghe nói như thế sau, chẳng những không có bị đâm thủng như đồ kinh ngạc phản ứng, ngược lại là cười nạo một tiếng, ta xem như minh bạch cái gì gọi là không phân biệt tốt xấu không biết nhân tâm tốt. Nếu ta quả thật như hắn nói tới, để cho ngươi động thủ là vì đợi đến thời điểm then chốt, có thể đem ngươi lấy ra, tốt bảo toàn tự thân. Như vậy ngươi nói cho ta biết, ta làm như vậy có chỗ tốt gì? Hai người chúng ta trước đây chưa từng gặp mặt, tự nhiên cũng liền không tồn tại cái gì xung đột lợi ích. Ta có lý do gì muốn hại ngươi? Ngũ độc đồng tử nghe nói như thế, cũng suy tư. Mọi thứ cũng phải có mục đích, nếu là dựa theo Kim Bất Nhị lo gì suy luận xuống tới, kết quả tất nhiên là đối phương muốn hại chính mình, có thể nguyên nhân đâu? Có nguyên nhân mới có thể có quả. Chính như Chu Nhất Phẩm nói tới, bọn hắn trước đó chưa từng gặp mặt, cũng liền không tồn tại cái gì xung đột lợi ích. Đương nhiên, cũng không bài trừ đối phương là muốn tranh thủ tình cảm, có thể vấn đề lại tới, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát cho tới bây giờ đều là cái lòng tham nữ nhân, thói quen duy nhất một lần nuôi rất nhiều trai lơ. Cùng đem hắn cái này hủy qua một lần cho tàn thứ phẩm xem như lợi nhân, còn không bằng ngẫm lại nên như thế nào tại tất cả trai lơ ở trong chỗ hết tài năng. Đang lúc Ngũ độc đồng tử nghĩ đến, tài thần khách sạn mặt đất lại là rung động. Chương 620, dị biến nhiều lần ra, 1, chương 620, dị biến nhiều lần ra, 1, thùng thùng, tiếng vang trầm nặng, phản phất chống trợn, đánh tại trái tim của mỗi người bên trên, để cho người ta không tự chủ được tăng thêm hô hấp. Chuyện gì xảy ra? Địa Long xoay người. Chu Nhất Phẩm hoàn toàn như trước đây bối rối, vận điệu trốn đến Linh Linh Phát sau lưng, cũng mặc kệ vừa trốn này tránh phương án tại đối mặt địa chấn thời điểm có hữu dụng hay không. Đại sa mạc ở đâu ra Điệu Long xoay người? Linh Linh Phát thả bạch nhãn, mặc dù lời nói này rất không có khoa học căn cứ, nhưng tình huống dưới mắt hoàn toàn chính xác không phải Điệu Long xoay người, thậm chí đều không phải là thiên hai. Đem Chu Nhất Phẩm thân thể đỡ lấy sau, Linh Linh Phát ngón tay động đến một cái cò súng, tiếp theo một cái chớp mắt, tại hai mắt của hắn vị trí liền bị hai mảnh gương thủy tinh phiến bao trùm. Phương xa cảnh tượng cũng giống như gần trong gang tấc bình thường, rơi vào Linh Linh Phát đáy mắt. Chỉ mỗi ngày bên cạnh cuốn tới trong sóng bụi, từng đạo tại trong sáng dưới ánh trăng, long lánh sáng ngời thân ảnh, như cá giết sang sông bình thường, chen chúc mà đến. Là kỵ binh, chỉ ít 1 vạn người đội ngũ kỵ binh. Tại cái này trong sa mạc rộng lớn, có được 1 vạn người trở lên kỵ binh quân đoàn, người đến là ai cũng liền không cần nói cũng biết. Một bên, Kim Bất Nhị mặc dù không có Linh Linh Phát tân tiến như vậy thiết bị, có thể đã từng đã thấy qua Xích Long Nhi vài lần, đối với kỵ binh tạo thành động tĩnh cũng không lạ lắm. Bây giờ chỉ là nghe được thanh âm này, thần sắc chính là vui mừng. Xích Long Nhi đến, hắn cũng sẽ không cần lại lo lắng Ngũ độc đồng tử độc thủ, trừ phi đối phương thật không muốn sống. Ngũ độc đồng tử cũng nhẹ nhàng thở ra. Cứ việc Xích Long Nhi vừa đến, liền đại biểu cho hắn muốn đem Bạch Ngọc Quan Âm đưa cho Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát làm thọ lệ ý nghĩ triệt để phá diệt, nhưng đối với hiện nay hắn mà nói, đây đã là kết quả tốt nhất. Cũng không đắc tội Xích Long Nhi, Đại Hoan Hỷ Nữ Bồ Tát bên kia cũng có cái bàn giao. Nhưng mà, để hắn không có nghĩ tới là, Linh Linh Phát lúc này lại là đống nhiên lên tiếng, "Ngũ độc đồng tử ngươi còn đang chờ cái gì? Nhanh lên động thủ giải quyết bọn hắn." Kim Bất Nhị, "Cái quỷ gì?" Ngũ độc đồng tử đồng dạng hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Xích Long Nhi thế nhưng là Kim Bất Nhị chỗ dựa, nếu là trước đó đối phương không đến, Kim Bất Nhị động cũng liền động. Nhưng bây giờ Xích Long Nhi đại quân, khoảng cách tài thần khách sạn không đến 10 dặm, hiện tại đối với Kim Bất Nhị động tay, đây chẳng phải là đem Xích Long Nhi mặt mũi bức trên mặt đất giẫm. Sứ giả đại nhân, Kim Bất Nhị là Xích Long Nhi người, hiện tại động thủ với hắn, có phải hay không? Câu nói kế tiếp, Ngũ độc đồng tử cũng không nói đi ra, thật sự là hắn cũng không biết làm như thế nào huyền chuyển điểm nói sứ giả đại nhân đầu góc có bệnh. Linh Linh Phát cũng không phải người ngu, tự nhiên nghe hiểu phía sau hắn ý tứ, cười nạo một tiếng, xuân tài. Kim Bất Nhị lúc nào là Xích Long Nhi người. Lời này vừa nói ra, Vũ Độc đồng tử càng thêm không hiểu rõ. Sứ giả đại nhân chẳng lẽ đầu góc thật xảy ra vấn đề? Một bên Chu Nhất Phẩm lúc này lấy lại tinh thần, nghe được Linh Linh Phát lời nói, có ở chung gần một tháng ăn ý, thuần thục tiếp lời đến, chính là, lúc nào Kim Bất Nhị là Xích Long Nhi thủ hạ? Rõ ràng một cái là người mua, một người bán nhà. Khác nhau ở chỗ nào sao? Vũ Độc đồng tử nhíu mày, giống như minh bạch cái gì, nhưng không có bắt lấy mấu chốt của vấn đề. Cái này vẫn không rõ. Chu Nhất Phẩm cũng có chút bị Ngũ Độc đồng tử cho ngu đến mức, bất đắc dĩ nói, Bạch Ngọc Quan Âm thứ chí bảo này, ngươi đoán Xích Long Nhi phải bỏ ra bao lớn đại giới mới có thể đem nó mua đi? Lời vừa nói ra, nguyên bản bởi vì Xích Long Nhi đến mà cười ý doanh doanh khuôn mặt, lúc này cứng đờ. Hắn có chút lý giải Linh Linh Phát vừa rồi để Ngũ Độc đồng tử động thủ nguyên nhân. Ánh mắt nhịn không được từ đằng xa chấn lãng, chuyển rời đến Ngũ Độc đồng tử trên gương mặt non nớt kia mặt. Trong lòng cầu nguyện đối phương đầu góc tuyệt đối không nên linh quang đứng lên. Nhưng mà không như mong muốn, Chu Nhất Phẩm đều nhắc nhở đến phân thượng này, Ngũ Độc đồng tử nếu là lại phản ứng không kịp, cái kia đầu góc liền có thể móc ra xuyến nồi lẩu. Trên đời này, có rất ít người không thích số không nguyên mua. Nhất là Xích Long Nhi loại này cướp bóc lập nghiệp xa phỉ, càng là sớm đã không còn đạo đức danh giới cuối cùng. Nếu là có thể tiết kiệm một bút không ít tiền tài, hắn hơn phân nửa sẽ không để ý Ngũ Độc đồng tử giết Kim Bất Nhị đám người cử động, thậm chí không để ý cùng đưa hắn lớn như vậy một bút tài phú Ngũ Độc đồng tử kết giao bằng hữu. Đến lúc đó hắn Ngũ Độc đồng tử có thể mượn nhờ Xích Long Nhi tiện lợi, đề cao mình ở bên trong môn phái địa vị. Xích Long Nhi cũng có thể mượn nhờ Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát uy hiếp, tăng thêm một bước Xích Long quân tại trong sa mạc lực ảnh hưởng. Tây vực không giống Trung Nguyên võ lâm, có danh tiếng thế lực cứ như vậy mấy cái. Trong đó chân chính có thể làm cho Xích Long Nhi kiêng kỵ, trừ mấy vị tông sư hậu kỳ thế lực, liền chỉ có Kim Cương Môn. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, Kim Cương Môn cũng tương tự xem như có tông sư hậu kỳ thế lực, bất quá Kim Cương Môn thái thượng trưởng môn, cũng chính là Hỏa Công Đầu Đà, mười mấy năm trước liền mang theo một số nhỏ đệ tử đi được Nguyên Hưởng Thánh Phúc. Lưu tại Tây vực, cũng mẹn mẹn chỉ là một vị tông sư trung kỳ trưởng môn, còn có một đám đệ tử thôi. Nhưng chính là bởi vì đối phương còn có Hỏa Công Đầu Đà tầng quan hệ này tại, dẫn đến đi qua vô số lần Xích Long Nhi cùng tranh đoạt cái bệ thời điểm, rõ ràng chiếm cứ thượng phòng, nhưng đối phương chuyển ra Hỏa Công Đầu Đà vị đại thần này sau, hắn đều chỉ có thể nhượng bộ. Biệt khuất ghê gớm. Nhưng mà, đang lúc Ngũ Độc đồng tử nghĩ rõ ràng trong đó lợi và hại sau, đang định động thủ, có thể xa xa chân trời, lại truyền đến một trận thê lương tiếng giống. Ta ngu xuẩn nhi tử, bị người lợi dụng cũng không biết. Mẹ ngôi. Cơ hồ là nghe được thanh âm trong mắt, Ngũ Độc đồng tử liền hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Chu Nhất Phẩm cũng tò mò ném ánh mắt, hắn thật đúng là muốn kiến thức một chút, có thể được xưng nữ Bồ Tát người, đến tột cùng đến cỡ nào thiên tư cốt sắc. Có thể vừa xem xét này, lại làm cho hắn trực tiếp mắt tròn váng. Chỉ gặp cùng Xích Long Nhi đại quân tương phản chân trời, một cỗ trần lãng, khí thế hung hăng của tới. Quy mô lại không thể so với vạn người đại quân kém bao nhiêu. Có thể khiến người kinh dị là, đối phương lại chỉ có một người. Phải hình dung như thế nào tốt đâu đó là cái kỳ mập kỳ tráng, mà lại vừa cao vừa lớn, tạm thời có thể xưng là nữ nhân tồn tại, một cái chân của nàng, đơn giản so voi lớn còn thô. Dưới chân một đôi diễm lệ dày đỏ, chí ít cũng phải dùng bảy thước bố. Cho dù là đứng yên tư thế, trên người nàng thịt mỡ cũng một tầng lại một tầng xếp đứng lên. Giờ phút này nàng cao giọng gào thét, thịt trên người cũng cùng theo một lúc rung động, đặc biệt có lực lượng cảm giác. Chỉ có như vậy mập mạp cồng kềnh tồn tại, chạy tốc độ không chút nào không chậm, từ xa nhìn lại, tựa như là một tòa núi thịt bay tới. Cái này đây chính là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát. Chu Nhất Phẩm nuốt nước miếng, nhịn không được hỏi: "Ngươi không biết?" Ngũ Độc đồng tử nhắm lại xuống con mắt, hắn đột nhiên minh bạch chính mình mẹ nuôi vì sao chửi mình ngu xuẩn. Linh Linh Phát cũng nhẹ gật đầu, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát nếu đều tới, bọn hắn bên này hoang luôn bị vạch trần đã thành kết cục đã định, cũng không cần thiết lại che che lấp lấp. Chương 620, dị biến nhiều lần ra, 2, chương 620, dị biến nhiều lần ra, 2, còn không bằng giải đáp một chút Chu Nhất Phẩm nghi hoặc. Nhưng mà, nghi hoặc đạt được giải đáp Chu Nhất Phẩm, chẳng những không có đạt được câu trả lời vui vẻ, ngược lại biến sắc, chống một bên vách tường nôn ra một trận. Tại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đến trước đó, hắn vì ra tăng độ chân thật, để cho Ngũ Độc đồng tử càng tùy tiện thượng sáo, từng làm qua một chút tâm lý kiến thiết. Trong đó liền bao gồm một đoạn điều ti nghịch tập nhân sinh, cũng chính là mọi người thường nói thăng chức tăng lương, lên làm tả hộ pháp, đảm nhiệm phó giáo chủ, cưới nữ Bồ Tát, từ đây đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tại nhìn thấy Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trước đó, trong đầu hắn liên quan tới hình tượng của đối phương, là não bổ dương lão thực thê tử bộ dáng cùng dáng người, chiếu cố vũ mị cùng thức tha. Có thể hiện nay gặp được chính chủ, Chu Nhất Phẩm trong đầu, xuất hiện dạng này một bức tranh, hất lên một thân ánh nắng chiều đỏ, ngồi ngay ngắn theo trên giường, hai tay trùng điệp đặt ở bụng dưới mỹ tiểu thê, tại Chu Nhất Phẩm xốc lên khăn đoan một cái trước mắt, ngẩng đầu lên. Xuất hiện tại Chu Nhất Phẩm trước mắt khuôn mặt, rõ ràng là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát. Cái kia một đôi tại hắn vốn là muốn tượng bên trong mắt to như nước trong eo, giờ phút này bị trên mặt thịt mỡ chen thành một đầu tuyến. Khoe miệng nứt ra, hướng lên dơ lên, tràn đầy hôi thối trong miệng, còn tại hướng phía dưới chạy xuôi sền sệt nước bọt. Vừa mới mở miệng, rõ ràng thô ráp nhưng lại ra vẻ mềm mại thanh âm, từ trong miệng của nàng truyền ra, hô lên một thân cơ hồ có thể để người ta từ đầu nát đến chân, tướng công, đêm đẹp khổ ngắn, nên ở phòng. Mà liền tại nàng gọi hàng kết thúc, cái kia nguyên bản có thể được xưng tụng có lồi có lõm thức tha dáng người, cũng giống là bị rót hòa tan mềm được cây, từ cổ bắt đầu, từng tầng thịt mỡ tựa như dưới thác nước rơi, rất nhanh liền lấp kín cả tấm theo giường, sau đó là gian phòng cuối cùng đem toàn bộ thế giới lấp đầy. Chu Nhất Phẩm cảm giác mình tựa như là bị Phật tổ trừng phạt đặt ở ngũ chỉ sơn hạ con khỉ, hô hấp dần dần nặng nề, trước mắt sáng ngời dần dần dập tắt. Lao Chu, ngươi không sao chứ? Linh Linh Phát nhìn xem ở bên cạnh, nôn mửa đã đình chỉ, nhưng thân thể nhưng như cũng run rẩy không ngừng. Chu Nhất Phẩm nhịn không được chọc chọc, lần này hắn tận lực khống chế lực đạo, vốn cho rằng sẽ không kích hoạt Chu Nhất Phẩm biến thái chốt mở. Thế nhưng không biết Chu Nhất Phẩm tại trong huyễn cảnh kinh lịch đến cái nào trình tự, như vậy nhẹ nhẹ đụng một cái, lại dẫn tới hắn la to đứng lên. Đừng, đừng đụng ta! Bồ Tát lao nhân ra ngài liền đại từ đại bi tha cho ta đi, ta một không có tiền hai không có nhan, thận hư không nói, thể cốt còn yếu, ngài nếu là ngồi lên tới, ta mạng nhỏ liền không có a. Linh Linh Phát, Kim Bất Nhị, Vũ Độc Đồng Tử, ra hỏa này. Dương Vũ Hiên cũng không nhịn được khẽ vỗ cái chán, cảm giác mất mặt ném lại phát. Hoàng thượng lại cảm thấy Chu Nhất Phẩm là cái diệu nhân, an bài đi chấp hành một chút đặc thù nhiệm vụ, nói không chừng sẽ có hiệu quả. Bất quá, cái này cũng mẹn mẹn chỉ là cái chợt lóe lên ý nghĩ, hoàng thượng cũng tương tự chú ý tới Xích Long Nhi cùng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đến, biết đội hình này, liền xem như Hoắc Hưu giải quyết đối thủ trở về, cũng chưa chắc có thể mang theo toàn thân hắn trở ra. Lúc này hạ lệnh, A Cung A Vui A Tài, các ngươi đi đem bản công tử mua đồ vật cầm về, mặt khác tôn kia Bạch Ngọc Quan Âm ta cũng muốn. Đối với người bên ngoài tới nói, Bạch Ngọc Quan Âm loại này trọng lượng cấp bảo vật, ít nhất phải dùng lục luân xe ngựa to mới có thể trở đi. Nhưng đối với có được phệ túi hoàng thượng một đoàn người, lại không cần phiền toái như vậy. Cũng đúng lúc này, Tô Mộc cũng tới đến hoàng thượng bên cạnh, để Linh Linh cung mấy người không có nỗi lo về sau, nhao nhao xuất động. Mà đối với hoàng thượng mệnh lệnh, Tô Mộc có chút hiếu kỳ nói hoàng công tử cũng nhìn chúng cái kia một tôn Bạch Ngọc Quan Âm. "Ân, thái hậu thọ thần sinh nhật muốn tới, ta chuẩn bị đem một tôn này Bạch Ngọc Quan Âm xem như thọ lễ hoàng thượng thẳng thắn đạo. Dù sao một tôn này Bạch Ngọc Quan Âm cũng là tang vật, cùng rơi vào ngoại nhân trong tay, còn không bằng hắn cướp về. Mà tại hắn kế hoạch ban đầu ở trong, một tôn này Bạch Ngọc Quan Âm kỳ thật còn có thể phát huy tầng thứ hai tác dụng, chính là bước lên Xích Long Nhi cùng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát ở giữa mâu thuẫn. Bất quá cái này một nhu đồ, tại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cùng Xích Long Nhi song song đến thời điểm, cũng đã tan vỡ, cũng sẽ không cần lại nói. Thái hậu muốn mừng thọ sao? Tô Một cũng gãi đầu một cái, trong lòng suy nghĩ nên đưa cái gì lễ vật, đổi lại thường ngày, hắn là cái bình cửa dân chúng thời điểm, không tiễn cũng liền không tiễn. Có thể hiện nay, không nói đến hắn thân là cẩm y liễu vệ thiên hộ, liền hướng về phía hắn cùng hoàng thượng tầng quan hệ này, thái hậu mừng thọ hắn không đưa lên một phần hậu lễ cũng nói không đi qua. Nhưng vấn đề là đưa cái gì tốt đâu? Đang lúc Tô Mộc bên này nghĩ đến, chỉ thấy hoàng thượng đã từ phệ trong túi lấy ra phi kiếm, liền đợi đến Linh Linh cung mấy người đắc thủ trở về, liền ra lệnh một tiếng, làm cho tất cả mọi người rút lui. Nhưng mà đúng vào lúc này, cùng Xích Long Nhi, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát hoàn toàn khác biệt phương hướng. Chân trời, một viên vàng lóng ánh sao băng lấy một loại tốc độ cực nhanh, hướng phía Tài Thần khách sạn hậu viện đập tới. Coi chừng, cơ hồ là có chỗ phát giác trong nháy mắt, Tô Mộc lợi dụng vô thường trùng, triển khai kỳ môn cách cục, đem tất cả phe mình thế lực nhân viên đều lấy loạn kim thác trấn ở, thông qua không gian nứt gãy phòng hộ, khiến cho bọn hắn miễn bị ách nan. Ầm ầm, sao băng rơi xuống đất, một trận cực vang lên thanh âm truyền vang hướng bốn phương tám hướng, đồng thời mặt đất cũng theo sao băng rơi xuống đất, bắt đầu kịch liệt rung động. Đây chính là dọa sợ trốn ở trong địa lao người. Dù sao nếu là động đất, trước hết nhất gặp nạn chính là bọn hắn. May mắn, sự chấn động này cũng không có tiếp tục quá lâu. Trên mặt đất, Tô Mộc tại đem giống như mình lấy loạn kim thác trấn ở, điều chỉnh đến cùng mọi người giống nhau trong thời không, lần nữa thi triển cung rời vận chuyển, đem tất cả mọi người tụ lại cùng một chỗ. Sau đó ánh mắt mới nhìn hướng hậu viện phương hướng. Trần Lãng vẫn tại hướng về bốn phương tám hướng quét sạch, nhưng mà thông qua kỳ môn cách cục phản hồi, Tô Mộc ngạc nhiên phát hiện trong tưởng tượng hố thiên thạch cũng không có xuất hiện, thậm chí liền cả mặt đất đều không có quá nhiều tổn hại. Tựa như là lực đạo bị hoàn mỹ hóa giải một dạng, mà đang chấn động truyền đến chính trung tâm chỗ, còn nhiều ra một đạo để hắn có chút quen thuộc khí tức. Còn chưa chờ hắn tiến một bước xác nhận, Trần Lãng bên trong liền truyền ra một đạo gọi hàng. "Sú như cái mũi, ngươi còn có hết hay không? Đều nói đồ đệ của ngươi không phải ta giết. Ngươi còn như vậy, ta muốn phải hoàn thủ." Nhưng mà đáp lại hắn, lại là chân trời một đạo kiếm quang sáng chói. Tựa như lôi đỉnh tức giận, thiểm điện sinh uy, lại so thiểm điện càng nhanh, càng đáng sợ. Chỉ nghe đốt một vang, vừa rồi gọi hàng người kia liền bị đập bay ra ngoài, ngay sau đó chính là một trận tấm ván gỗ phá toái, cùng vật nặng rơi xuống đất thanh âm tại hậu viện quanh quẩn. Trong đó ẩn ẩn còn kèm theo thanh âm vỡ vụn, cũng không biết là người kia trên nửa đường đụng phải thứ gì. Chương 621, oan gia ngõ hẹp, 1, chương 621, oan gia ngõ hẹp, 1, Tài Thần khách sạn hậu viện. Khu khu cụ, hết thảy đều kết thúc, khi Bất Nhị bọn người không tại Tô Mộc che chở phạm vi bên trong, lúc này lại cũng không có lo lắng tính mạng, tại một trận ho khan qua đi, dưới ánh mắt ý thức dò xét bốn phía. Hậu viện mặt đất, đồng dạng là nền vững chắc đất vàng, có thể căn cứ Kim Bất Nhị qua lại kinh nghiệm, cho dù dưới đất là tình cương chất liệu, giờ phút này cũng muốn thêm ra một cái hãm sâu hố to đến. Nhưng hiện thực tình huống lại cùng hắn dự tính hoàn toàn tương phản, trên mặt đất vẹn vẹn chỉ là xuất hiện hai cái nhạt đến không có khả năng lại nhạt dấu chân, cùng vừa rồi cái kia đất rung núi chuyển thanh thế nhìn, hoàn toàn không hợp. Bất quá đối với này, Kim Bất Nhị cũng chỉ là ở trong lòng cảm khái một tiếng, người kia đối với lực đạo khống chế kinh thế hai tụ, cũng không có quá mức để ý. Nhưng mà, tại nhìn thấy dưới chân một khối phá toái bạch ngọc lúc, trên mặt hắn bình thản liền biến mất không còn, thay vào đó là con ngươi kịch liệt co vào. Chợt đột nhiên xoay người sang chỗ khác, sau đó liền nhìn thấy để hắn muốn rách cả mí mắt một màn. Nguyên bản cao cỡ một người bạch ngọc quan âm, giờ phút này chỉ còn lại có chân ngọc còn hoàn hảo không chút tổn hại, còn sót lại bộ phận cũng là bị một đạo vàng nóng ánh thân ảnh đập cái nháo nhuẹn. Ngọc tượng đầu lăn xuống trên mặt đất, tinh tế ngón tay ngọc kết thành pháp ấn, cũng cơ hồ vỡ thành một phấn, lại khó chắc vá ra hoàn chỉnh ngoại hình. Ta giết ngươi. Nhìn thấy cái kia xoa đầu liền muốn đứng lên thân ảnh, Kim Bất Nhị cơ hồ là trong nháy mắt bị lửa giận làm choáng váng đầu óc, liền muốn cùng người kia liều mạng. Đổi lại bình thường, hắn tuyệt sẽ không làm ra làm như vậy chết cử động. Dù sao bạch ngọc quan âm cứng rắn hơn kim thiết, người này đem nó đụng cái náo loạn, lại giống như là một người không có chuyện gì một dạng một lần nữa đứng lên, thấy thế nào đều không phải là người bình thường. Có thể Kim Bất Nhị lại không quản được nhiều như vậy. Bạch ngọc này quan âm là Xích Long Nhi ủy thác hắn tìm trở về, lúc này lại biến thành một chỗ khối vụn, hắn nên lấy cái gì hướng Xích Long Nhi giao nộp? Như chỉ là giao dịch thất bại vẫn còn tốt, vấn đề là bạch ngọc này quan âm chính là Xích Long Nhi một bộ tinh thần tín ngưỡng, ngày xưa vẹn vẹn chỉ là di thất, liền để ba đời người phát điên tìm kiếm. Hiện nay bảo vật bị hủy, bọn hắn ở đây những người này, có một cái tính một cái, đều muốn tiếp nhận Xích Long Nhi lựa giận. Người khác có lẽ còn có thể chạy trốn, nhưng hắn bởi vì diệt sát Trương Biên ngoại cả nhà sự tình, đã triệt để vào Đại Minh triều đỉnh mắt. Phía trước đến Tài Thần khách sạn trên đường, hoặc là nói tại đón lấy một đơn này sinh ý trước, hắn đã làm tốt đời này không trở về trung thổ dự định, dù sao có tiền ở đâu đều là đại gia. Có thể hiện nay, bạch ngọc quan âm bị hủy, trung thổ không thể quay về đồng thời, Xích Long Nhi bên kia đoán chừng cũng muốn đem hắn ghi hận lên. Tiền thì càng không cần nói. Cũng may, người tới nếu nhọc lòng, đem hạ xuống lực đạo hoàn mỹ không chế tại có thể tiếp nhận phạm vi bên trong, liền đã chứng minh bản thân hắn cũng không phải là một cái người thí sát, bây giờ lại là chính mình không đúng trước. Cho nên tại đơn giản một cố khí thế đem đối phương khốn tại nguyên chỗ sau, đạo kim quang kia lập loại thân ảnh, liền chỉ vào ngay phía trước chửi ầm lên, ta nói xuống như cái mũi. Ngươi làm hư đồ của người khác biết không? Lớn như vậy một tôn quan âm ngọc tượng, đem các ngươi chân võ điện bán ngươi cũng đền không nổi. Kim Bất Nhị lúc này cũng chú ý tới tại hậu viện này bên trong, trừ cái này tựa như hoàng kim đúc thành hung thủ bên ngoài, còn có một bóng người. Cùng kim quang kia lập loại võ giả khác biệt, một người khác liền lộ ra mở mị xuất trần được nhiều, thái cực đồ trang sức ngọc trâm, đỉnh đầu tự kim quan, một bộ màu đen đạo bảo, thân hình thẳng tắp, hạt phát đồng nhan, cầm trong tay một thanh tính bền dẻo cực giai kiếm mỏng. Dung mạo khí chất hay là thứ yếu, trọng yếu nhất chính là người này mang cho bọn hắn cảm giác, đúng là so với lúc trước không hiểu biến mất Hoắc Hưu cùng Tiêu Giao Hầu đều kiêu ngạo mảy may. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, vị này cầm kiếm lão giả, đồng dạng là tông sư hậu kỳ. Lúc nào tông sư hậu kỳ cũng bắt đầu nát đường cái, trong vòng một ngày liền có thể nhìn thấy năm cái. Ngũ Độc đồng tử trong lòng không khỏi đoán thầm đứng lên. Hoắc Hưu, Tiêu Giao Hầu, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, cầm kiếm lão giả cứ việc kim quang dạng rỡ thanh niên toàn thân khí tức nội liễm, không có chút nào tiết ra ngoài, nhưng hiển nhiên vẫn là bị khám phá chân thực cảnh giới. Hoặc là nói, ở thế tục võ giả trong mắt, chỉ có tông sư hậu kỳ mới có thể cùng tông sư hậu kỳ thế lực ngang nhau. Ha ha ha, ta tưởng là ai chứ, nguyên lai là võ đương một đạo nhân, ta thay mặt Lăng Phong hướng ngươi vân an. Tại một trận trong lúc cười to, ba cương đại hoan hỉ nữ Bồ Tát Quan Thai tới chậm, cả người nện tại một bên trên mái hiên, ở trên cao nhìn xuống. Nghe nàng ngữ khí, có vẻ như cùng một đạo nhân cũng là quen biết đã lâu. Ha ha, nếu không phải là thanh quy giới luật, lão phu nhất định phải cắt ngươi cái này mập bà nương heo đầu lưỡi nhắm rượu. Một đạo nhân trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, thanh âm lại là không có quá nhiều ba động. Nhìn xem Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, trong tay kiếm mỏng cũng phát ra kiếm minh. Nhưng mà, hắn một phen nói lời ác độc, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát bên này còn không có cho ra đáp lại, lại nghe một bên người tí hon màu vàng trước tiên mở miệng, "Không đúng sao, ta làm sao nhớ kỹ ngươi uống rượu à, mà lại cái này mập bà đầu lưỡi uổng cho ngươi có thể đồng ý nghĩ này." Nói, kim thân nam tử còn lườm Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát một chút, dùng mình một cái. Giang giác, một đạo rợn người thanh âm từ Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trong lòng bàn tay truyền ra, định thần nhìn lại, lại là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát bàn tay chộp vào trên mái hiên. Lực tay to lớn, đúng là đem gạch đá mảnh ngói tất cả đều bóp thành một mịn, từ tay trong khe lọt ra ngoài. Hiển nhiên, nàng mặc dù nhìn cũng không thèm để ý thân hình của mình, nhưng lại không nghe được người khác gọi nàng mà bà. Còn lại là trong cùng một ngày, hai người liên tiếp gọi nàng mà bà. Một đạo nhân còn chưa tính, dù sao cũng là trong giang hồ nổi danh tông sư hậu kỳ cao thủ, những người khác kia tính chuyện gì xảy ra? A. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát hướng phía kim thân nam tử phương hướng nhìn lại, đập vào mắt là một thân hình giọt nước cơ bắp, dáng người không tính là cỡ nào khôn ngo, nhưng lại cực kỳ cân xứng, lại thêm khuôn mặt anh tuấn kia lỗ. Trong chốc ngắn này, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cảm giác mình nước bọt đều muốn chảy ra. Trong lòng càng là động đem người này bắt về, xung làm chính mình thứ 43 đảm nhiệm trợ phu. "Uy uy uy, ta nói, đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta, rất buồn nôn." Kim thân nam tử lui ra phía sau nửa bước, có thể trên mặt biểu lộ vẫn tại tắc quái, tựa hồ một chút cũng không có đem Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát chỗ này vị tông sư hậu kỳ để ở trong lòng. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lại không quản được nhiều như vậy, đều nói yêu đương nữ nhân điên cùng nhất, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tạm thời xem như nữ nhân đi, tự nhiên cũng không thể tránh cho. Bất quá nàng vẫn có một ít đầu óc, biết người này có thể cùng một đạo nhân quần nhau một hai, chính mình một người hơn phân nửa không cách nào đem nó bắt, ánh mắt liền chuyển hướng một đạo nhân phương hướng, "Một đạo nhân, không bằng hai người chúng ta liên thủ, đem người này trước cầm xuống như thế nào?" "Ta cùng ngươi liên thủ." Một đạo nhân cười nhạo một tiếng, trong giọng nói khinh thường không chút nào thêm che giấu. Thật sự là hắn không phải lần đầu tiên gặp Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, thậm chí khoảng cách lần trước thời gian gặp mặt khoảng cách cũng không tính được rất dài. Nhưng cái này tuyệt không mang ý nghĩa hai người quan hệ rất tốt. Nếu như nói một đạo nhân truy sát kim thân nam tử, là bởi vì trên giang hồ lưu truyền đối phương tại 20 năm trước tại Thái Hồ bạn giết chết hắn tỉ mỉ xem như võ đương trưởng môn nhân bồi dưỡng đệ tử thạch hạng. Chương 621, Hoan Gia Ngõ Hẹp 2, chương 621, Hoan Gia Ngõ Hẹp 2, vậy hắn cùng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát ở giữa thù hận, thì dính đến hắn một vị khác đệ tử ký danh, có Ngọc Thụ kiếm khách danh xưng Diệp Lăng Phong. Đối phương bởi vì dung mạo tuấn mỹ, tại một lần tiến về Tây vực thời điểm, bị Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát để mắt tới, cũng bắt về làm trai lơ. Cũng chính là lần kia, một đạo nhân bởi vì muốn cho đồ đệ báo thù Hạ Sơn, cùng đối phương tại Tây vực giao thủ một lần rồi, cuối cùng mặc dù lấy bất phân thắng bại kết thúc công việc, có thể Diệp Lăng Phong cũng không muốn trở về, cho nên nói tóm lại, hay là một đạo nhân thua nửa bậc. Có như vậy điều kiện trước tiên, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đến tột cùng phạm vào cái gì bệnh điên, mới có thể đưa ra cùng hắn liên thủ. Không phải liền là một cái Diệp Lăng Phong thôi, nhiều năm như vậy Bồ Tát ta cũng coi chút án, đem hắn trả lại cho ngươi chính là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát không để ý đến một đạo nhân trong lời nói hàng nghĩa, dẫn đầu ném ra ngoài điều kiện của mình. Diệp Lăng Phong mặc dù chỉ là cái đệ tử ký danh, có thể rơi vào tay người khác, tóm lại hay là một đạo nhân người sư phụ này mặt mũi bên trên không dễ nhìn. Mà tới được bọn hắn cảnh giới này, coi trọng nhất chính là mặt mũi. Cho nên Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cảm thấy mình điều kiện đã rất có thành ý hung chi, vừa rồi cái kia kim thân nam tử hắn cũng là nghe được. Một đạo nhân đời này chỉ có hai cái đệ tử, trừ đệ tử ký danh Diệp Lăng Phong bên ngoài, liền chỉ có ngày xưa võ đương nổi danh nhất kiếm khách, Thạch Hạc. 20 năm trước, tại võ đương thất hiệp còn sinh động thời điểm, Thạch Hạc một người cơ hồ là lấn át mấy người còn lại toàn bộ đầu ngọn gió. Tại lúc đó bị cho rằng là có hy vọng nhất tiếp nhận võ đương đạo thống tồn tại. Mà đối phương có thể có thành tựu như vậy, trừ bản thân thiên phú cực giai, cùng một đạo nhân cảm mến vun trồng cũng có được chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Có thể nói, đối phương đồng dạng là bị một đạo nhân xem như truyền nhân y bắt đến bồi dưỡng. Chỉ có như vậy nhân vật, lại tại 20 năm trước Thái Hồ bạn bị lúc đó Trung Nguyên cực phụ nổi danh ma đầu bất bại ngoan đồng cổ tam thông, lấy hấp công đại pháp hút khô toàn thân công lực, chết thảm hoang dã. Như vậy cứu hận, dùng không chết không thôi để hình dung đều không quá phận. Nếu như cái này kim thân nam tử quả nhiên là cổ tam thông, so với hắn, nàng điểm này ân oán đáng là gì? Một đạo nhân nghe vậy, nhắm lại xuống con mắt, tựa hồ là đang cân nhắc. Một bên cổ tam thông trước không đáp ứng, trợn to mắt nhìn một đạo nhân, không dám tin nói, không phải đâu, xuống như cái mũi, ngươi thật muốn cùng cái này mập bà liên thủ à? Hắn mặc dù kim cương bất hoại, tự tin liền xem như hai ba cái cùng cảnh giới võ giả vây đánh chính mình, hắn cũng sẽ không phải chịu nửa điểm tổn thương. Có thể đây cũng không có nghĩa là hắn có thể địch nổi hai ba cái cùng cảnh giới võ giả. Nếu là Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cùng một đạo nhân liên thủ, hắn đoán chừng cũng chỉ có phần bị đánh. Vì sao không thể? Một đạo nhân nhẹ giọng mở miệng, phối kiếm đã nâng lên, trực chỉ cổ tam thông mặt, kiếm thế tựa như một đầu ra biển thanh long. Một bên kim bất nhị bọn người chỉ là xa xa nhìn lên một cái, đều cảm thấy hai mắt một trận nhói nhói, chớ đừng nói chi là trực tiếp bị kiếm thế này tập kích cổ tam thông. Nhưng mà một kiếm này mặc dù thế đại lực trầm, có thể cổ tam thông giờ phút này lại là ở vào kim cương bất hoại thần công biến thân trạng thái. Thấy vậy uy thế bất phàm một kiếm, chẳng những không có nhượng bộ, ngược lại chủ động dùng cái chán nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe đốt một tiếng, cổ tam thông cái chán không hư hại chút nào, thậm chí ngay cả cái điểm trắng đều không có xuất hiện, ngược lại là một đạo nhân lấy chân khí ra chỉ thân kiếm, bị ngạnh sinh sinh đỉnh trở về. Nhắc tới kim cương bất hoại thần công, kỳ thật cũng coi là khổ luyện một loại. Bất quá cũng không phải là truyền thống khổ luyện, mà là trải qua chuyên môn cải tiến, tại nguyên bản tiến bộ không cửa khổ luyện pháp bên trên, ngạnh sinh sinh bước ra một đầu đường mới. Truyền thống khổ luyện pháp, bởi vì tại tiên tiên cảnh giới, cũng đã bắt đầu cấp lấy tiên tiên chi khí cường hóa bản thân, dẫn đến tiên tiên chi thể khó thành, cho nên tuyệt đại đa số khổ luyện võ giả, cuối cùng cảnh giới đều sẽ kẹt tại tiên tiên viên mãn. Mà một số nhỏ khổ luyện võ giả, cho dù là có cơ duyên của mình, đột phá đến tông sư sơ kỳ, cũng sẽ bởi vì tại tiên tiên cảnh giới lúc cũng đã đem tiên tiên chi khí tiêu hao 7-8 phần, không có dư thừa tiên tiên chi khí đến ngưng tụ tông khí chi chủng. Từ đó đời này vô duyên tông sư trung kỳ. Đây cũng là vì cái gì từ xưa đến nay lưu truyền ba loại luyện võ pháp môn, chỉ có khổ luyện pháp phê phán được không đến võ đạo chân lý. Nhưng mà, khổ luyện pháp mang tới đao thương bất nhập lực phòng ngự, lại làm cho cổ kim nội ngoại vô số võ giả si mê, nhao nhao đầu nhập cải tiến trong đại quân. Trong đó muốn nói nổi danh nhất, không ai qua được Tiếu Lâm nhất mạch kim cương bất hoại thần công cùng Tiên Chỉ Quái Hiệp nhất mạch kim cương bất hoại thần công. Người trước coi trọng tại tiên tiên cảnh giới rèn luyện ra ngụy kim cương bất hoại thể hình thức ban đầu, lại dựa theo chính thống phương thức tu luyện, làm từng bước tu luyện, cuối cùng tại tông sư sơ kỳ đột phá đến tông sư trung kỳ lúc, ăn vào một viên Tiếu Lâm đại hoàn đan, đền bù tiên tiên chi khí không đủ, từ đó nhất cử đột phá. Sau đó lại mượn nhờ đột phá đến tông sư trung kỳ sau dẫn khí nhập thể, thông qua một bước này đột nhiên, khiến cho ngụy kim cương bất hoại thể hình thức ban đầu, triệt để lô sắc thành ngụy kim cương bất hoại thể. Đến một bước này đột nhiên, võ giả nhục thân lực phòng ngự liền đã không kém hơn khổ luyện đại thành võ giả. Lúc này, lại dựa theo con đường đặc thù hành khí, võ giả lực phòng ngự liền sẽ đến gần vô hạn tại chân chính kim cương bất hoại thể. Loại này nội ngoại công đem kết hợp phương thức, so với truyền thống khổ luyện công pháp, cũng không có quá nhiều ưu điểm, chỉ là nhiều hơn một đầu đến tiếp sau con đường võ đạo. Khuyết điểm ngược lại là rất nhiều, tỉ như hành khí vừa đức, lực phòng ngự liền sẽ giảm mất đi nhiều, đồng thời vừa tu luyện này phương pháp cũng cực kỳ hao phí tài nguyên, đối với người tu luyện yêu cầu cũng là cực cao. Dù sao muốn ngưng tụ ngụy kim cương bất hoại thể, cần chí ít tứ mạch tiên tiên chi khí, ngưng tụ tông khí chi chủng, cho dù là đơn sơ nhất loại kia, cũng cần ít nhất lục mạch tiên tiên chi khí. Mà võ giả nếu không có kỳ ngộ, có thể là nhục thân tiên phú, nhiều nhất cũng chỉ có 8 mạch tiên tiên chi khí thôi. So sánh dưới, Thiên Chỉ Quái Hiệp nhất mạch kim cương bất hoại thần công liền tương đối cực đoan, truy cầu trong nháy mắt cực hạn lực phòng ngự. Đang thay đổi thân trong lúc đó, kim cương bất hoại thể lực phòng ngự so với Thiếu Lâm kim cương bất hoại thần công chỉ cao hơn chứ không thấp hơn, khuyết điểm chính là không đủ bền bỉ, bất quá cái này một khuyết điểm cũng là quá khứ thức. Thiên Chỉ Quái Hiệp là mạch này kim cương bất hoại thần công đời thứ 7 truyền nhân, thiên tư hiểu điệu đồng thời, còn có cơ duyên của mình, hấp công đại pháp. Mượn nhờ hấp công đại pháp tiện lợi, nó tiến một bước hoàn thiện kim cương bất hoại thần công, khiến cho võ giả tại tiên tiên cảnh giới liền có thể ngưng tụ ra kim cương bất hoại thể, mặc dù cường độ phương diện bởi vì không có hoàn thành dẫn khí nhập thể cực hạn thăng hoa mà có chút thiếu hụt, nhưng có đời đời truyền lại biến thân bí pháp, cũng có thể bảo đảm võ giả tại cảnh giới thấp thời điểm không đến mức bị người bắt nạt. Mà một khi đến tông sư trung kỳ về sau, kim cương bất hoại thần công biến thân bí pháp cũng sẽ theo bản thân kim cương bất hoại thể triệt để hoàn thiện, mà bị áp xúc đến một cái không có ý nghĩa trình độ. Giống như là Cổ Tam Thông, hắn bây giờ đã biến thân 3 ngày, vẫn như cũ tinh lực dồi dào. Chương 622, Long Đằng đại trận, 1, chương 622, Long Đằng đại trận, 1, đốt, một kích không thành, một đạo nhân lấy chân khí bản thân khiến cho thân kiếm phục hồi như cũ, nhưng mà thi triển kim cương bất hoại thần công Cổ Tam Thông, liền tựa như một tòa nguy ngang ngọn núi, lù lù bất động. Tâm cảm giác mở ra, cơ hồ là đang làm ra quyết định trong nháy mắt, một đạo nhân cũng đã biết một kích này kết quả, chân phải sớm lui lại nửa bước, đem trên thân kiếm bắn ngược mà đến lực đạo, đều đạo nhập dưới mặt đất. Sau đó chân khí lần nữa rót vào thân kiếm, chỉ thấy trường kiếm tại không có bất kỳ trở ngại nào tình huống dưới, chính mình cong queo. Khi thì phía bên trái, khi thì phía bên phải, liền giống như là du động linh xà. Mũi kiếm phun ra nuốt vào, hư bên trong dấu thực, hướng phía địch nhân con người đâm tới. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng thực tế lại là tại trong nháy mắt phát sinh. Một bên, Kim Bất Nhị, Sát Vô Tình hai vị tiên tiên viên mãn võ giả, cho nên ngay cả kiếm này biến hóa đều không có phát giác, chỉ có thể nhìn thấy một chút ngân quang ở giữa không trung chợt lóe lên, cuối cùng rơi vào cái kia đồng dạng bị kim quang bao trùm con người phía trên. Đốt, Cổ Tam Thông giống như là bị lừa bịp tâm cảm giác một dạng, đối mặt cái này đánh tới một kiếm, không có phản ứng chút nào, thậm chí ngay cả nhắm mắt đều không có, có thể để tất cả mọi người không tưởng tượng được là kiếm cùng con người va nhau, lại đồng dạng chuyển ra kim thiết giao kích thanh âm. Cái này sao có thể? Giờ khắc này, liền liên thứ ra một kiếm này một đạo nhân, cũng cảm giác mình thế giới quan nhận lấy trùng kích. Khổ luyện võ giả đao thương bất nhập đây là thưởng thức, có thể cho dù là khổ luyện võ giả cũng vô pháp đem con người luyện được đao thương bất nhập, đây cũng là thưởng thức. Hiện nay, xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là lật đổ thưởng thức một màn. Đánh xong, vậy ta coi như hoàn thủ. Cổ Tam Thông lặng lẽ cười một tiếng, song quyền giao nhau liền muốn đem một đạo nhân kiếm mỏng bẻ gãy. Khả một đạo nhân lại sớm có phát giác, cơ hội là tại đối phương đưa tay một cái trước mắt, lần nữa thi triển ngón tay mềm kiếm, lại không phải vì tiến công, mà là lấy ngón tay mềm phương thức, khiến cho thân kiếm bố lượng, từ đó khiến cho tại cái kia chật hẹp trong khe hở, toàn thân trở ra. Lỗ mũi châu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thanh âm truyền đến, vừa vận hình mới xuất hiện ở phụ cận, trên tay chiêu thức lại là biến đổi, hướng phía một đạo nhân phía sau đập. Nói là phía sau, có thể quả đấm của nàng cực lớn, cơ hồ so ra mà vượt người bình thường nửa người. Mà nàng một cử động kia, lại là để một bên Ngũ Độc đồng tử ngạc nhiên không gì sánh được. Không phải đã nói liên thủ đối phó một vị khác tông sư sao? Làm sao trong lúc bất chợt liền trở mặt? Hoặc là nói thế nào Ngũ Độc đồng tử đầu óc không thông minh đâu? Từ Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thị giác đến xem, một đạo nhân cùng nàng là kết xuống thù cũ cựu địch, một người khác lại là cái người xa lạ. Tuy nói một người khác rất hợp nàng thẩm mỹ, nhưng đối phương tông sư hậu kỳ, lại một thân đao thương bất nhập công phu, liền đã chú định đối phương không phải dễ dàng như vậy cầm xuống. Đã như vậy, không thể nghi ngờ diệt trừ một vị cựu địch càng có tỷ lệ hiệu suất. Nhưng mà, ngay tại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát biến chiêu một cái chớp mắt, lại không thấy một đạo nhân trên khuôn mặt xuất hiện bất kỳ bối rối, ngược lại là khóe miệng giơ lên một vòng nụ cười thản nhiên, xuyên thấu qua Cổ Tam Thông con ngươi phản chiếu ra ngoài. Thái Ức Huyền Môn kiếm. Một đạo nhân cổ tay xoay chuyển, hướng về sau đâm tới, nhưng không thấy kiếm mỏng, tựa như là bắt một đoàn thanh phong, có thể chỉ có chân chính đối mặt một kiếm này Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát mới có thể cảm nhận được trong đó ẩn chứa sát cơ. Mặc dù không biết một đạo nhân vì sao có thể nhìn tấu chính mình đánh lén, động tác trên tay nhưng cũng không chậm, hướng phía thân kiếm chụp tới. Đồng thời, nàng thịt mỡ xếp trên khuôn mặt cũng là miễn cưỡng gạt ra một tia không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. Nàng tin tưởng chính mình một quyền này mặc dù thất bại, nhưng cũng khiến cho một đạo nhân kiếm thế nhất chuyển, đối mặt Cổ Tam Thông phương hướng tuyệt đối xuất hiện sơ hở. Đối phương nếu là tổng sư hậu kỳ, liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Bá, quả nhiên, ngay tại nàng suy nghĩ vừa mới lóe lên trong nháy mắt, liền gặp Cổ Tam Thông biến quyền thành chảo, hướng phía một đạo nhân đầu chụp tới. Còn không đợi Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát mừng rỡ, đã thấy một chảo kia lại không có chút nào uy lực, chỉ là nhẹ nhàng đặt tại một đạo nhân phát quan bên trên, sau đó chống giống nội lực, thân thể đống nhiên trên không trung vẽ lên nửa tròn, một đầu kim quang lóng lánh đuổi, hướng phía đầu của nàng đập tới. Đông, tựa như sấm rền nổ vang, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát gặp trọng kích, cảm giác tư duy đều có chút hoảng hốt. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì vừa mới còn cùng một đạo nhân một bộ không chết không thôi Cổ Tam Thông sẽ bỗng nhiên phản bội. Cùng thời khắc đó, một đạo nhân cầm kiếm mỏng thân kiếm cũng đã rơi vào Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trong tay, cơ hồ là ôm đồng quy vu tận ý nghĩ. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tay trái nắm chặt thân kiếm hướng về chính mình sở tại phương hướng lôi kéo, tay phải nắm tay, đột nhiên hướng một đạo nhân thân thể nện xuống. Vào thời khắc này, bay ở một đạo nhân trước mặt lựa chọn, tựa hồ cũng chỉ có quan kiếm bảo mệnh, cùng bảo đảm kiếm bỏ mệnh hai loại lựa chọn. Mà tại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tâm cảm giác cho phản hồi ở trong, một đạo nhân không có chút nào chống cự, bị nàng một quyền này đập cái náo loạn. Đi chết đi. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát khẽ miệng liền lên, thanh hôi sền sệt nước bọt từ đó vẩy ra mà ra. Nắm đấm cũng vừa tốt rơi xuống, biến cố lại nổi lên, một đạo nhân thân thể sắc thực bị nện cái náo loạn, có thể thân thể tàn phá lại là hóa thành một cỗ khói nhẹ phiêu tán ra. Kiếm khí lưu hình. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cái kia bị đè ép thành một đầu khe hẹp con mắt, giờ phút này bỗng nhiên trợn to một chút, hiển nhiên là ý thức được cái gì, cánh tay vội vàng liền muốn thu hồi. Có thể nàng nện hủy một đạo nhân thân thể cử động, lại phảng phất là xúc động dự lưu cơ quan. Một đạo lưu quang từ đại hoan hỉ nữ Bồ Tát tay trái ở trong nổ tung, bắn ra hàng ngàn hàng vạn tia kiếm khí, chỉ là trong chớp mắt liền phá vỡ đại hoan hỉ nữ Bồ Tát ra thịt, đem nó hơn phân nửa cánh tay đánh thành xi sọn. Đại hoan hỉ nữ Bồ Tát nhục thân tuy mạnh, có thể chung quy là thiên phú chiếm đa số, ngày kia bỏ ra cố gắng cực ít. Tại trên phòng ngự tự nhiên không có Cổ Tam Thông như vậy cường hành. Xuống như cái mũi, tâm nhãn tử đều là đen. Một kích thành công, Cổ Tam Thông cũng bước ra rời đi, thối lui đến Bạch Ngọc Quan Âm chỗ lục luân xe ngựa to bên trên, miễn cho bị kiếm khí tác động đến. Vừa rồi theo đầu thời điểm, hắn cũng cảm giác xúc cảm không thích hợp. Thật không nghĩ đến lại là loại này âm hiểm thủ đoạn. Có thể mới đầu đen rau muốn xong, dường như đã nhận ra cái gì, Cổ Tam Thông sắc mặt đống nhiên biến đổi, sau đó không chút do dự, đưa tay một đạo cương khí vung ra, đem chính mình cùng bên cạnh Kim Bất Nhị bọn người bao vây lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ nghe một trận kinh thiên cuồng hống vang lên, một cỗ khí lãng khuấy động thiên địa nguyên khí, địch ta không phân hướng lấy bốn phương tám hướng quét sạch mà đi. Đứng núi chịu sào, phải kể tới chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát sau lưng một đạo nhân. Bất quá hắn tu vi tinh thần, điều này có thể khiến người cuồng loạn tiếng giống, đối với nó mà nói chỉ là có chút ồn ào, không có nhận dư thừa ảnh hưởng. Một đạo nhân trong tay kiếm mỏng, hướng phía Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát hậu tâm đâm tới. Chương 622, Long Đằng Đại Trận 2. Chương 622, Long Đằng Đại Trận 2. Một kiếm này uy thế không tầm thường, cùng vừa rồi một kiếm hóa vạn kiếm phân thuộc hai thái cực, là không hề nghi ngờ vạn kiếm hợp nhất. Vô số đạo kiếm khí từ bốn phương tám hướng tụ đến, ngưng tụ tại trên mũi kiếm, nghiễm nhiên là muốn lấy điểm phá diện. Đốt, có thể Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lại là sớm có phòng bị, vừa rồi tại kiếm khí bên dưới yếu ớt như tờ giấy thì mỡ, giờ phút này phồng lên đứng lên, tựa như bọt nước bình thường chợt cao chợt thấp, đúng là một loại cực kỳ cao minh thủ đoạn phòng ngự. Dễ như trở bàn tay liền đem một đạo nhân kiếm mỏng bắn ra, chợt trở lại một trường, hướng phía một đạo nhân mặt vỗ tới. Nhưng là cùng lúc trước cơ hồ giống nhau tình huống, một đạo nhân thân thể phá toái, lại là chẳng biết lúc nào bị kiếm khí lưu hình thay thế. Phá toái thân thể, xúc động đạo kia hạch tâm kiếm khí, trong lúc nhất thời quang mang phóng đại, ngàn vạn lưu quang hướng phía Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lòng bàn tay kích xạ mà đi. Nhưng lúc này đây kết cục lại là khác biệt, toàn thân thịt mỡ rung động Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, dưới làn da giống như có một đạo kình lực tại du tẩu, cái này vô số đạo kiếm khí tựa như cùng lúc trước thanh kia không cách nào xuyên vào kiếm mỏng mở dạng, đều bị đẩy ra. Một phần trong đó hướng phía Cổ Tam Thông phương hướng bay đi, nhưng càng nhiều hay là đánh út về phía xa xa Xích Long Nhi đại quân. A a a, địch tập, không nên kinh hoàng, nhanh chóng kết trận. Xích Long quân mặc dù việc gác bất tận, nhưng thực lực là không thể nghi ngờ. Cứ việc bị đột nhiên xuất hiện kiếm khí làm cho có chút bối rối, nhưng tại Xích Long Nhi đằng đến giữa không trung, lấy tay bên trong phát đao đánh tan đạo kiếm khí này sau. Trong đội ngũ một vị duy nhất vạn hộ hạ lệnh kết trận, mệnh lệnh tầng tầng hạ đạt, từ thiên hộ đến bách hộ, cuối cùng truyền đến lệnh bài đầu thống lĩnh trong hai. Một vạn người đại quân rất nhanh điều động, lấy bay lên không Xích Long Nhi làm trung tâm, kết có thể hội tụ toàn quân lực lượng Long Đằng đại trận. Từng đạo đi qua sinh tử chém giết ẩn dưỡng đi ra huyết sát chi khí hội tụ trên không trung, Xích Long Nhi động thân đánh tới. Năng lượng màu đỏ ngòm một nửa thuận lỗ chân lông của hắn khiếu huyệt, chui vào đến trong thân thể hắn, một nửa kia thì dung nhập vào trong tay hắn phát đao phía trên. Tại thời khắc này, Xích Long Nhi khí tức đống nhiên tăng cường gấp đôi. Cứ việc khoảng cách chân chính tông sư hậu kỳ vẫn có chênh lệch không nhỏ, nhưng cũng mò tới nửa bước tông sư hậu kỳ bậc cửa, trong tay bị nhuộm thành huyết sắc phát đao, càng là ẩn ẩn tản mát ra thần binh bình thường sắc bén khí tức. Không chút nào khoa trương, nương tựa theo hiện nay phối trí, Xích Long Nhi chính là cùng một chút mới vừa vào tông sư hậu kỳ võ giả đọ sức, đều chưa hẳn sẽ rơi vào hạ phong. Huyết sát chi khí xông thẳng lên trời, trong khách sạn, dù là ở vào sai chỗ trong thời không hoàng thượng bọn người bị kinh động. Là quân trận huyết sát chi khí. Linh Linh cũng không nhịn được muốn hướng phía huyết sát chi khí truyền đến phương hướng nhìn lại, nhưng mà lại bởi vì thị giác có chênh lệch chút ít kém, cuối cùng chỉ có thể coi như thôi. Tô Mộc đồng dạng cảm giác được cỗ này khiến người ta cảm thấy rất không thoải mái khí tức. Tại linh hồn của hắn chỗ sâu, một tia dường như trốn qua thẩm tra dị chủng tinh thần, tại thời khắc này cao giọng hò hét. Bất quá cũng chỉ là một cái chớp mắt, Tô Mộc trong tay lam quang tái hiện, đạo thanh âm này chỗ gửi lại tinh thần lực liền bị chém ra, thuận lỗ chân lông bị sắp xếp đến bên ngoài cơ thể, cùng thời khắc đó, Tô Mộc cũng hiểu nữ tử trong miệng bên ngoài ảnh hưởng. Huyết sát chi khí có thể nói là nhân loại tâm tình tiêu cực tập kết thể. Tâm cảnh tu vi không đủ võ giả, chỉ là đứng ở đằng xa nhìn ra xa, chân khí trong cơ thể nội lực liền có khả năng không bị khống chế. Mà một khi loại này huyết sát chi khí số lượng đạt tới trình độ nhất định, càng là có thể làm thiên địa nguyên khí trở nên đục không chịu nổi, để võ giả khó mà điều động. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, nắm giữ quân trận biên quân mới có khiêu chiến tông sư tư cách. Hơn phân nửa là Xích Long Nhi đến. Nặng nghe mặt nạ phía dưới, lẻ loi phát trầm muộn thanh âm truyền ra. Tại cái này trong sa mạc rộng lớn, duy nhất có tư cách tập kết quân trận đội ngũ, liền chỉ có Xích Long Nhi ngân giáp quân đoàn. Công tử, chúng ta làm sao bây giờ? Linh Linh Tài nhìn về phía hoàng đế phương hướng, lên tiếng hỏi thăm. Hoàng thượng không có trước tiên mở miệng, mà là nhìn về hướng Tô một vị trí, Tô thiếu hiệp, vừa mới hai vị kia một cái là võ đương một đạo nhân, một người khác là Cổ Tam Thông đi. Mặc dù là hỏi thăm tiểu câu, có thể hoàng thượng ngữ khí lại dị thường chắc chắn. Nửa tháng trước, hắn liền từ Phật ấn trong miệng biết được Cổ Tam Thông vượt ngục tin tức. Thậm chí cẩn thận thăm dò, hắn đạt được một cái suy đoán, Cổ Tam Thông đào thoát, cùng Tô một có quan hệ. Nguyên nhân có rất nhiều, nhưng chân chính để hoàng thượng hoài nghi đến Tô Mộc trên đầu, hay là thành không phải là một manh mối này. Đối phương thi triển võ công, không hề nghi ngờ là Kim Cương Bất Hoại thần công, mà từ trên tình báo đến xem, đối phương nửa năm trước vẫn chỉ là cái chẳng làm nên trò chống gì tiểu lưu manh, đừng nói là võ công cao cường, chính là gặp phải một cái hơi biết công phu quyền cước bất nhập lưu võ giả, đều không nhất định đánh thắng được. Nhưng bất quá mới thời gian nửa năm, đối phương liền từ dạng này một cái tiểu lưu manh, phát triển đến có thể cùng Ngũ Nhạc trưởng môn giao thủ, thậm chí ổn ép một đầu tình trạng. Võ nghệ kỹ pháp có thể tốc thành, nhưng nội tức chân khí nếu muốn tốc thành, trong giang hồ liền chỉ có chút ít mấy môn công pháp, trong đó có Cổ Tam Thông nắm giữ mặt khác một môn tuyệt học, Hấp Công Đại Pháp. Đương nhiên, chỉ là làm thực thành không phải là Cổ Tam Thông truyền nhân thân phận, còn chưa đủ lấy hoài nghi đến Tô Mộc trên đầu. Nhưng vấn đề là, tại Nguyên Tiêu hội đèn lồng lúc, thành không phải là minh xác biểu hiện ra cùng Tô Mộc quen biết, hơn nữa còn không phải sơ giao. Như vậy vấn đề tới, một cái cả ngày trà trộn tại sòng bạc, chợ búa tiểu lưu manh, làm sao có thể cùng cửa lớn không ra nhị môn không bước Tô Mộc có giao tình tốt. Tầng tầng suy luận, kết hợp với một chút manh mối, cùng trước đó không lâu Tô Mộc chỗ thi triển ra Kim Cương Bất Hoại thần công, không hề nghi ngờ, đối phương chính là hung thủ. "Ân, là ta." Nghe được hoàng thượng nói, Tô Mộc cũng không có giấu giếm, mười phần thản nhiên thừa nhận xuống tới. Bởi vì Cổ Tam Thông không phải ác nhân. Gặp Tô Mộc không có phủ nhận, hoàng thượng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đồng thời hỏi chính mình suy đoán thứ hai. Lần này ngữ khí liền không có lúc trước như vậy khẳng định. Có lẽ là quá phận cương triều đi, tại đạt được Tô Mộc thả ra Cổ Tam Thông cái kết luận ngay sau, hoàng thượng theo bản năng phản ứng, cũng không phải là Tô Mộc làm sai chuyện gì, mà là chuyện này có ẩn tình khác. Sau đó, hắn liền để Phật Tấn đi tra Cổ Tam Thông cuộc đời, chuẩn bị giải một chút người này. Cuối cùng Phật Tấn cho hắn trả lời chắc chắn, cũng hoàn toàn chính xác khiến người ngoài ý Cổ Tam Thông, với Thiên Sơn đạt được Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thừa, đồng thời nắm giữ Kim Cương Bất Hoại Thần Công cùng Hấp Công Đại Pháp hai môn tuyệt thế võ học, bởi vì làm người nhí nha nhí nhảnh, tâm tính giống như hài đồng, cho nên người giang hồ gọi hắn là Bất Bại Ngoan Đồng. Mà tại Thái Hồ Chi chiến trước, Cổ Tam Thông mặc dù ỷ vào võ công trêu đùa giang hồ chính phái, nhưng lại chưa bao giờ xuất thủ đả thương người tính mệnh. Chỉ dựa vào điểm này, liền có thể nhìn ra đối phương cũng không phải là người hiếu sát. Chương 623, một quyền bảy thương, một, chương 623, một quyền bảy thương, một. Đương nhiên, chỉ là như vậy lời nói, cũng không thể tẩy thoát Cổ Tam Thông hiểm nghi. Dù sao trên hồ sơ miêu tả, cùng hiện thực luôn là có hoặc nhiều hoặc ít sai lầm, trên hồ sơ nói tới thiên tính thuần lương, chợt nghe chút người này không giống như là hung thủ giết người, nhưng tại lúc đó, trong giang hồ đồng dạng lưu truyền Cổ Tam Thông luyện công tẩu hỏa nhập ma, đến mức cuồng tính đại phát, tại Thái Hồ bạn liên sát 108 vị cao thủ thuyết pháp. Nhưng mà, chính là thuyết pháp này, để hoàng thượng càng thêm vững tin, Cổ Tam Thông không phải hung thủ giết người. Lúc đó bởi vì tám đại phái cao thủ ước chiến Cổ Tam Thông sự tình huyên náo quá lớn, liền triều đình cũng vô pháp coi nhẹ, lo lắng nhiều cao thủ như vậy tập hợp một chỗ, sẽ tạo thành phong ba không nhỏ. Cho nên lúc đó còn không có hình phạt kèm theo bộ cắt đứt đi ra lục phiên môn, đồng dạng phái ngay lúc đó tứ đại thần bộ tiến đến đốc chiến. Kết quả, tứ đại thần bộ cùng tám đại phái 108 vị cao thủ đều bị giết, khiến cho triều chính trên dưới đều chấn kinh phẫn nộ. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, triều đình mới có thể hạ lệnh đi truy nã Cổ Tam Thông, cũng phái thiết đảm thần hầu tiến đến. Bất quá, triều đình phá án tóm lại vẫn là phải có quá trình muốn đi. Cho nên tại lúc đó, cho dù toàn bộ giang hồ người đều đang nói Cổ Tam Thông chính là hung thủ giết người, triều đình hay là an bài một vị cao thủ tiến đến điều tra Thái Hồ bạn người chết nguyên nhân cái chết. Nếu như hoàng thượng không có nhớ lầm, lúc đó phụ trách việc này chính là Lục Phiến môn Quách Cự Hiệp. Trải qua kiểm tra thực hư, liên đối tứ đại thần bộ ở bên trong 112 người đều là chết bởi Hấp Công Đại Pháp. Tại lúc đó, thuyết pháp này vô luận là giang hồ hay là triều đình đều phi thường tán đồng, cũng càng thêm vững tin hung thủ chính là Cổ Tam Thông. Có thể hoàng thượng lại biết được, tại lúc đó trừ Cổ Tam Thông bên ngoài còn có một người biết được Hấp Công Đại Pháp. Đó chính là phụ trách đuổi bắt Cổ Tam Thông, Hoàng Thúc Chu Vô Thị. Nếu như hoàng thượng không có nhớ lầm, lúc đó Chu Vô Thị bất quá mới vào tông sư trung kỳ, xa xa không gọi được là triều đình đệ nhất cao thủ, Cổ Tam Thông thì là hung danh ở bên ngoài, là thực sự tông sư hậu kỳ. Chỉ có như vậy cách xa thực lực sai biệt, kết quả cuối cùng lại là Chu Vô Thị thắng. Thắng cũng còn có thể để cho người ta tiếp nhận, dù sao ngoại giới đều nói Cổ Tam Thông tẩu hỏa nhập ma, thực lực đại tồn cũng có nói. Có thể hết lần này tới lần khác Chu Vô Thị thắng đằng sau, cảnh giới cũng đi theo đột nhiên tăng mạnh, tại đột phá tông sư trung kỳ không đến thời gian một năm, lại lần nữa đột phá đến tông sư hậu kỳ. Cái này tại lúc đó thế nhưng là cái tin tức lớn. Bất quá, ngay lúc đó giang hồ triều đình mùi thuốc nổ rất đậm, Chu Vô Thị bắt sống Cổ Tam Thông, cũng đem nó nhốt vào thiên lao, có thể giang hồ bát đại môn phái lại không tiếp nhận kết quả này, nhao nhao muốn triều đình cho cái thuyết pháp, nếu không liền muốn liên danh đi mời trường chân nhân rời núi. Cái này có thể để tiên đế thương thấu đầu óc. Giao ra Cổ Tam Thông, liền mang ý nghĩa triều đình hướng người giang hồ trị vừa, đối với chính quyền vững chắc bất lợi. Nhưng nếu là không giao, nếu thật bị bọn này người giang hồ nháo đến đại tông sư nơi đó, sợ là muốn bị ngoại nhân nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không cần hoài nghi đại tông sư có thể hay không đi theo hồ nháo, dù sao chết tại Thái Hồ bạn, đồng dạng còn có lúc đó võ đương đầu ngọn gió thích nhất, được coi trọng nhất Thạch Hạc đạo nhân. Như đại tông sư thật đối với chuyện này bỏ mặc, đừng nói là môn phái khác làm phản ứng gì, võ đương Mục đạo nhân cũng sẽ không bỏ qua. Đến lúc đó võ đương đồng dạng gặp phải nội ưu ngoại loạn cục diện. Cũng may, chuyện này náo ra đến không lâu, ngay sau đó liền ra Du Đại Nham bị Thiếu Lâm Kim Cương chỉ lực bẻ gãy tứ chi việc này. Trong lúc nhất thời Thiếu Lâm võ đương cái này hai tôn Thái Sơn bắt đầu sinh hiểm khích. Ngay sau đó Dương Đao đại hội càng đem toàn bộ giang hồ ánh mắt hấp dẫn. Dù sao, một cái Cổ Tam Thông sống hay chết đáng là gì? Nhiều nhất cũng liền vãn hồi một chút mặt mũi, Đồ Long Đao thế nhưng là hoàn toàn xứng đáng thần binh lợi khí, đó mới là thực sự chỗ tốt. Cuối cùng, Tạ Tốn lực áp giang hồ quần hùng, đoạt được Đồ Long bảo đao sau, tung tích không rõ. Cổ Tam Thông sự tình, ngược lại không có người nào đi chú ý mà vì vãn hồi triều đình mặt mũi, Tiên Hoàng cũng mặc kệ Chu Vô Thị là thế nào đột phá tông sư hậu kỳ, dù sao chính là vây quanh chuyện này, đối với Chu Vô Thị tiến hành đóng gói, lúc này mới có hiện nay danh dương thiên hạ đại tông sư phía dưới người thứ nhất thuyết pháp. Mà đối với những cái kia lúc trước trong kịch lên án triều đình, muốn cái thuyết pháp môn phái giang hồ, triều đình mặc dù trên mặt nổi không có trả thù, nhưng cũng trong bóng tối đối với nó tiến hành phân hóa. Đối với triều đình mà nói, cái gì Nga Mi không động Hoa Sơn Côn Lôn, chỉ cần không có đại tông sư tòa chấn, đều là một chút không ra gì đổ vào tôi. Mấu chốt nhất hay là võ đương thiếu lâm hai phái kia thái độ. Chỉ cần hai phái kia không có liên thủ khả năng, triều đình tự đắc an ổn. Thế là liền có 10 năm trước, lục đại phái tề tụ võ đương sự tình, triều đình mặc dù không có minh xác ra mặt, nhưng cũng nho nhỏ ở sau lưng trợ giúp. Đương nhiên, chuyện này người giang hồ trên cơ bản không người biết được là được. Trở lại chuyện chính, tiên hoàng mặc dù không quan tâm Chu Vô Thị đến tột cùng là thế nào trộm tới cổ tam thông, cũng không quan tâm đối phương vì sao có thể nhanh như vậy đột phá tới tông sư hậu kỳ. Có thể hoàng thượng lại có một cái phi thường phù hợp logic suy đoán. Đó chính là chân chính hấp thu thái hồ bạn 108 vị cao thủ người, không phải cổ tam thông, mà là đồng dạng nắm giữ hấp công đại pháp Chu Vô Thị. Đối phương chính là đem cái này 112 người công lực đều dung hội quán thông, cho nên mới đột phá tông sư hậu kỳ, có cùng cổ tam thông không phân sản nhau thực lực. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán. Tại không có minh xác chứng cứ trước đó, hắn cũng sẽ không đem suy đoán này nói ra, thậm chí, liền xem như có chứng cứ rõ ràng, vì hoàng thất mặt mũi, hắn cũng sẽ không tùy tiện đem chuyện nào đem ra công khai. Bất quá trong âm thầm, hắn không để ý còn cổ tam thông một cái trong sạch. Liền nhìn Tô Mộc trả lời thế nào. Mà nghe được hoàng thượng hỏi thăm, Tô Mộc trong lòng cũng là sinh ra một chút cảm động. Hắn không nghĩ tới hoàng thượng vậy mà lại như thế tín nhiệm chính mình. Hắn gật gật đầu, đúng là như thế, cổ đại ca bản án có không ít điểm đáng ngờ. Bất quá mấu chốt nhất hay là cổ đại ca cùng triều đình không có xung đột trực tiếp. Tô Mộc lời nói vẫn chưa nói xong, lẻ loi phát liền không nhịn được mở miệng nói, không đúng sao, ta nhớ được lúc đó phụ trách đem cổ tam thông bắt quy án, chính là thiết đảm thần hầu nói đến đây, lẻ loi phát cũng giống là minh bạch cái gì, mịt mở mắt nhìn hoàng thượng. Người sau ánh mắt sáng lên, hiển nhiên cũng minh bạch tầng quan hệ này. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, lẻ loi phát nói là có vấn đề, thiết đảm thần hầu cũng không thể hoàn toàn đại biểu triều đình. Mà đại minh cái này một túm vương ra, nói là trung thành tuyệt đối, kỳ thật chính là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Không ở ngoài liền là ai biểu lộ rõ ràng, ai ẩn tàng sâu thôi. Mà muốn nói nhất làm cho hoàng thượng kiên kỵ vương gia, không ai qua được có tông sư hậu kỳ thực lực thiết đạm thần hậu. Đối phương mặc dù không có trực tiếp quản hạt đất phòng, nhưng lại ở thiên hạ thứ nhất kẻ có tiền vạn tam thiên duy chỉ dưới, thành lập thiên hạ đệ nhất trang. Chương 623, một quyền bảy thương, 2, chương 623, một quyền bảy thương, 2, cái gọi là tạo phản ba yếu tố, thuế ruộng điểm này xem như giải quyết. Về phần binh mã hộ Long Sơn trang có giám thị bách quan chi trách, những năm qua này, vô luận là trên dưới triều đình các cấp quan viên tư ẩn, hoặc là biên quân thập đại tướng quân nội điểm, đối phương trong tay đoán chừng nắm chặt không ít. Một điểm cuối cùng, dư luận. Đây đối với trưởng quản tình báo thám tử khắp thiên hạ hộ Long Sơn Trang thì càng không là vấn đề. Có thể nói, chỉ cần đến thời cơ thích hợp, Chu Vô Thị tuyệt đối có thể vùng cánh tay hô lên tự phong tân đế. Ta đã biết hoàng thượng gật gật đầu, bất quá cổ tam thông sự tình liên lụy rất rộng, trong thời gian ngắn ta sẽ không giúp hắn sửa lại án xử sai. Lời nói này đến mặc dù không dễ nghe, nhưng lại có lý. Triều đình hao tốn thời gian 20 năm, đem Chu Vô Thị đóng gói thành triều đình đệ nhất cao thủ. Bây giờ nếu là đột nhiên cho cổ tam thông sửa lại án xử sai, cái kia Chu Vô Thị há không liền thành việc xấu nghệ nhân? Cái kia làm công ty quản lý triều đình mặt mũi để nơi nào? Lại nói, Chu Vô Thị dù sao cũng là hoàng thúc, hơn nữa còn là thần kiêm chức vị quan trọng loại kia, hoàng thượng bây giờ cánh chim không gió, cũng nên cân nhắc đối phương thái độ. Tô Một cũng không ngoài ý muốn, hắn mặc dù không thích trên triều đình người lừa ta gạt, nhưng lại bất ngờ vị hắn cái gì cũng đều không hiểu. Chính trị bản thân liền là một loại lẫn nhau thỏa hiệp nghệ thuật. Là cổ tam thông sửa lại án xử sai chuyện này, tại Chu Vô Thị khi còn sống, hơn phân nửa không cách nào làm được. Thậm chí liền xem như đối phương chết, cũng cần tìm một cái cơ hội thích hợp mới có thể thúc đẩy chuyện này. Cũng may, cổ tam thông bản thân tịnh không để ý ngoại nhân đối với hắn đánh giá, cũng sẽ không bởi vậy cảm thấy bất mãn. Cùng lúc đó, cách đó không xa bên ngoài, cổ tam thông nghe được hai người nói chuyện, mặc dù ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng vẫn là cảm thấy ủ ấm. Bất quá hắn người này là không há miệng nổi kể một ít buồn nôn lời nói. So sánh dưới, hắn càng ưa thích dùng hành động để biểu đạt cảm ơn của mình. Cũng tỉ như trước đó truyền công, cùng hiện nay Xích Long Nhi. Ánh mắt run lên, cổ tam thông hướng phía một đạo nhân hô, xuống như cái mũi. Đầu kia con lợn béo đáng chết liền giao cho ngươi. Đang khi nói chuyện, thân hình hắn đã hướng phía Xích Long Nhi quân đoàn chạy đi. Một đạo nhân mặc dù bất mãn đối phương một lời liền phân phối đối thủ, nhưng cũng không nói gì. Có tổ chức quân trận, đối với người giang hồ mà nói phi thường không hữu hảo. Nhất là hắn loại này thiên về dưỡng sinh, cao công thấp phảng phất đạo sĩ. Cùng nguyên một nhánh quân đội giao thủ, mặc dù sẽ không bị thua, nhưng đánh nhau sẽ rất bị khuất. Cổ Tam Thông liền không giống với lúc trước, khổ luyện ban sơ chính là ở trên chiến trường bị phát dương quang đại. Năm đó ngụy võ tốt, tần vệ sĩ, trong đó liền không thiếu khổ luyện võ giả. Tuy nói bởi vì khổ luyện tiêu hao quá lớn, hiện nay do khổ luyện võ giả hoàn toàn tạo thành quân đội đã không lưu hành, nhưng khổ luyện võ giả trong chiến tranh ưu thế, nhưng không có mảy may yếu bớt. Chỉ gặp một cái đảo mắt, cổ Tam Thông đã đi tới Xích Long quân Long đằng trước đại trận, đưa tay chính là một quyền, hướng phía một cái rõ ràng là tướng lĩnh mà không phải sĩ tốt thiên hộ đập tới. Một quyền này cũng không kéo theo thiên địa nguyên khí, thậm chí ngay cả chân khí ngoại phóng đều không có, dựa vào là thuần túy nhục thân lực lượng. Quân trận huyết sát chi khí, tự nhiên không cách nào đối với nó tạo thành ảnh hưởng. Một vòng rơi xuống, bị để mắt tới thiên hộ đầu tựa như dưa hấu bình thường nổ tung. Thi thể không đầu rơi, loạn một bộ phận đội hình. Ngay sau đó, cổ Tam Thông thân hình lại lóe lên, lại tới thiên hộ hạ hạt một tên bách hộ bên người, lại là một trưởng đeo đầu, nguyên bản liền chỉ trệ binh lính điều động, giờ phút này triệt để tê liệt một bộ phận. Hội tụ đến Xích Long Nhi trên người huyết sát chi khí, cũng có rõ ràng cắt giảm. Bởi vì đây hết thảy đều phát sinh ở thở dốc ở giữa, đợi đến trên bầu trời Xích Long Nhi kịp phản ứng thời điểm, dưới tay đã mất đi hai tên thiên hộ cùng một tên bách hộ. Cũng may chuyến này hắn còn mang đến một vị tông sư sơ kỳ vạn hộ tướng quân, kịp thời biến trận, lúc này mới không có để quân trận tan rã. Xích Long Nhi cũng nhìn ra Cổ Tam Thông tình huống cùng bình thường tông sư hậu kỳ có chỗ khác biệt, không dám chút nào chủ quan, nhưng vì dưới tay binh tướng, cũng không dám quá nhiều quan sát, đành phải nâng đao vào tới. Ý đồ đem Cổ Tam Thông ngăn lại. Đến hay lắm. Cổ Tam Thông bị một đạo nhân đuổi theo chặt ba ngày, nói trong lòng không có đoán khí là không thể nào, nhưng hết lần này tới lần khác hắn từ Giang Hồ Nguyệt báo bên trên hiểu rõ đến Tô Mục cùng phái võ đang quan hệ, không muốn bởi vì chính mình sự tình, để hai phe quan hệ chơi cứng, cho nên mới một đường nhường nhịn. Hiện nay, cỗ này hỏa khí có phát tiết phương hướng, hắn tự nhiên là không lưu tình chút nào. Đối với đối diện chém tới huyết sắc trường nhận nhìn như không thấy, trên nắm tay ánh sáng bảy màu lưu chuyển, hướng phía Xích Long Nhi lồng ngực đập tới, nghiêm nhiên là muốn lấy thương đổi thương. Xích Long Nhi tất nhiên là không sợ. Hắn nhưng là biết, chân chính cổ luyện võ giả, căn bản luyện không đến tông sư hậu kỳ. Đối phương bây giờ thủ đoạn, hơn phân nửa chỉ là kim trung cháo một loại hộ thể cương khí thôi. Mà huyết sắc chi khí, chính là chuyên môn phá giải loại này hộ thể cương khí tồn tại. Huống chi, trước ngực của hắn thế nhưng là còn phân phối trang bị lấy hộ tâm kính, bên trong cũng xuyên qua bảo giáp, lấy thương đổi thương loại đấu pháp này, hắn đối với mình rất có tự tin. Rất nhanh, khoảng cách giữa hai người rút ngắn đến một cái nhỏ không thể thấy trình độ. Chỉ nghe răng rắc một tiếng vang lên, Xích Long Nhi biết là trước ngực mình hộ tâm kính nát, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Chỉ vì trong tay hắn phát đao, đã chạm tại Cổ Tam Thông cái cổ. Nếu là bình thường mà nói, một giây sau chính là đối phương thi thể tách rời tràn diện. Thế nhưng là rất nhanh, Xích Long Nhi biểu lộ cứng đờ, không chém nổi. Tại phát đao cùng da thịt tiếp xúc một cái chớp mắt, tùy ý Xích Long Nhi dùng lực như thế nào, có thể phát đao chính là không vào mảy may. Tại huyết sát chi khí ra chỉ bên dưới, trôi này vốn là chất lượng thượng thừa phát đao, thế nhưng là không chút nào kém cỏi hơn thần binh lợi khí, đừng nói là một cái hộ thể cương khí, chính là chân chính khổ luyện võ giả, hắn cũng có nắm chắc đem đối phương một phân thành hai. Làm sao lại không chém nổi? Nhưng rất nhanh, hắn liền không có tâm tư đi suy nghĩ vì cái gì không chém nổi chuyện này. Tại hộ tâm kính phá toái đằng sau, ánh sáng bảy màu lưu chuyển nắm đấm, bất thiên bất ỷ chúng đích Xích Long Nhi lồng ngực. Bảy cố khác biệt kinh lực, hoặc cương mãnh, hoặc cầm đù, hoặc trong cương có nhu, hoặc trong nhu có cường, hoặc hình ra, hoặc đưa thẳng, hoặc co lại, tại thời khắc này, quần quần không tuyệt phóng tới Xích Long Nhi thể nội. Phá hư ngũ tạng lục phủ của hắn. Đây chính là phái không động thất thương quyền, mà lại đã đạt đến cảnh giới tối cao, một quyền bảy thương. Muốn nói Cổ Tam Thông năm đó thật là oan uổng, cũng không tại Thái Hồ bạn hấp thu tám đại phái cao thủ nội lực. Nhưng tại về sau, hắn bị giam tiến tiên lao, Chu Vô Thị vì phòng ngừa chuyện xưa nhắc lại, đồng thời cũng vì ngồi vững Cổ Tam Thông chứng cứ phạm tội. Liên âm thầm bắt được tám đại phái cao thủ, từng nhóm đưa vào tiên lao, lấy tên đẹp là thăm dò công lực, kỳ thực là thờ Cổ Tam Thông hút công. Cho nên, Cổ Tam Thông hay là học xong tám đại phái võ công, cũng tới sau trong vài năm, đem những này võ công dung hội quán thông, trở thành đồ vật của mình. Chương 624, kinh nghệ, 1, chương 624, kinh nghệ, 1, thất thương quyền một quyền bị đánh đến ngũ lao thất thương, Xích Long Nhi cũng nhận ra người tới sử dụng quyền pháp, chính là phái không động cực phụ nổi danh thất thương quyền. Bất quá hắn dám cam đoan, trước mắt nam tử trẻ tuổi, tuyệt đối không phải phái không động. Không động khoảng cách Tây vực nói gần thì không gần, nói xa thế nhưng không xa, điểm ấy tin tức con đường Xích Long Nhi vẫn phải có. Theo hắn biết, hiện nay phái không động ngũ lao cũng mẹn mẹn chỉ là năm cái tông sư sơ kỳ thôi, thất thương quyền tạo nghệ càng là vô nghĩa, không bị thương địch trước thương mình, thương tổn tới bản nguyên nếu là không chiếm được trị liệu, đời này đừng nói là đột phá đến tông sư trung kỳ, sợ là cũng sắp sống đến đầu. Mà đối diện, Cổ Tam Thông thấy đối phương bị mình đánh một cái thất thương quyền, lại còn không có ngã xuống, trong lòng cũng là cảm khái lên quân trận kháng đánh năng lực. Đạt được quân trận ra chỉ sau võ giả, sở dĩ có thể khiêu chiến tông sư hậu kỳ, một điểm mấu chốt khác ngay tại ở đối phương có thể đem sở thụ tổn thương 5 đến 7 thành, đồng đều mở đến kết trận tướng sĩ trên thân. Một quyền này của hắn mặc dù uy thế bất phàm, đánh vào tông sư trùng kỳ trên thân cũng có thể làm cho đối phương tại chỗ qua đời. Có thể đồng đều mở đến một vạn người trên thân, điểm ấy lực đạo liền không coi là cái gì. Bất quá Cổ Tam Thông cũng không có nhu trí, một quyền không đủ liền nhiều đánh vài quyền, có hấp công đại pháp tồn tại, tiêu hao chiến cho tới bây giờ đều không phải là chỗ yếu của hắn. Một bên khác, một đạo nhân cũng cùng đại hoan hỷ nữ Bồ Tát giao thủ. So sánh dưới, hay là bên này một đối một càng thích hợp một đạo nhân phát huy, có thể thích khách đánh xe tăng, mãi mãi cũng là hành hạ lẫn nhau. Một đạo nhân một kiếm đâm tới, đại hoan hỷ nữ Bồ Tát chỉ là phồng lên chân khí, liền có thể đem công kích hóa giải, mà đại hoan hỷ nữ Bồ Tát trở tay nô ra, muốn truy bạo một đạo nhân náo hoa, nhưng lại đánh vào kiếm khí lưu hình phía trên, bị một đạo nhân lấy một kiếm hóa vạn kiếm mai phục làm cho chật vật không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, đại hoan hỷ nữ Bồ Tát cũng phát hiện ưu thế của mình. Kiệt kiệt kiệt, quỷ dị cười một tiếng sau, đại hoan hỷ nữ Bồ Tát lại một lần nữa bắn ra một đạo nhân công kích, sau đó to mọng bàn chân đập mạnh, thân thể tựa như một viên tròn vo biến thịt, đúng là hướng phía khách sạn cửa sau phương hướng đập tới. Nàng mặc dù đánh không trúng một đạo nhân, nhưng đối phương dù sao cũng là danh môn chính phái, mình nếu là xuất thủ thương tới vô tội chưa chừng đối phương liền sẽ thánh mẫu tâm tràn lan, hiện thân ngăn cản. Mà một sát na kia chính là cơ hội của hắn. Một đạo nhân cũng ý thức được đại hoan hỷ nữ Bồ Tát mục đích, vừa muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này liền đập lóe lên ánh bạc, tựa như bay ngược lưu tình, xông thẳng lên trời. Lăng lệ kiếm thế, đem trên bầu trời chẳng biết lúc nào tụ đến mây đen, đều cho đâm thủng một cái lỗ thủng, ánh trăng vẩy xuống phía dưới, chiếu sáng giữa không trung một bộ thân ảnh. Phốc phốc, kiếm quang kia quá mức lóa mắt, đến mức phảng phất đem tâm thần của mọi người đều cho chiếm đi, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cũng là tại sau một hồi khá lâu, mới cảm nhận được thân thể truyền đến đau đớn, cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp một đầu mập mạp cổng kềnh cánh tay, đã đập xuống trên mặt đất. A a a. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tức giận gầm rú lên tiếng, quanh thân khí lãng quay cuồng, cánh tay chỗ vết thương, đúng là tại thời khắc này kết vậy khép lại. Chợt thân thể bỗng nhiên chìm xuống, tầng tầng lớp lớp thì mỡ, tựa như căng cứng lò xo. Chỉ làm một cái sát na công phu, liền nghe ầm ầm một tiếng, mặt đất bị một cỗ cường hành lực đạo băng chia năm xẻ bảy. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lấy một loại thường nhân khó có thể tưởng tượng tốc độ cùng tư thái, nhanh chóng vọt lên bầu trời. Nếu như nói vừa rồi đạo ngân quang kia, tựa như là bay ngược lưu tinh. Lúc đó bây giờ Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, tựa như là một con cái heo được cài đặt hỏa tiện thôi độc khí, tốc độ nhanh chóng, chính là một đạo nhân đều là tại một cái chớp mắt sau, mới có phát giác, vận bịu lên tiếng nhắc nhở, coi chừng. Thế nhưng là, cùng Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tốc độ so sánh, thanh âm truyền bá tốc độ, rõ ràng hay là chậm một chút. Trên bầu trời, dưới ánh trăng thân ảnh, toàn thân tràn ngập khí bụ, trong tay thì nắm một thanh tiểu kiếm. Ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem đối diện trùng kích mà lên Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, cùng trên mặt đất há miệng dường như nói cái gì một đạo nhân, không kinh hoàng chút nào. Ngược lại là có chút hiếu kỳ hỏi một câu, vừa rồi một kiếm kia có danh tự sao? Vừa mới một kiếm kia, cũng chính là hắn dùng để chém giết vô tướng hoàng một kiếm, tựa như sao trổi tập tháng, mặc dù chỉ có một chiêu, nhưng là hoàn toàn xứng đáng tuyệt học. Kiếm ý chi lăng lệ, là Tô Mộc sinh bình ý thấy. Ngươi có thể gọi nó kinh hồng. Đen kịt mây mù, tại Tô Mộc phía sau ngưng tụ ra một đạo nữ tử thân ảnh, hai mắt nhắm chặt, dường như tại dư vị vừa rồi một kiếm kia phong thái. Kinh hồng còn có thể lại đến một kiếm sao? Có con heo xuống tới. Tô Mộc mở miệng lần nữa, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lúc này đã cách hắn không đến 10 trượng. Tốt. Nữ tử gật đầu, thân thể lần nữa hóa thành mây mù, hướng phía Tô Mộc phủ tới, Tô Mộc thân thể cũng bắt đầu mây mù hóa, bất quá là thuần khiết màu trắng. Đen trắng giao hội, tựa như tương dung ở cùng nhau, nhưng lại có minh sắc đường phân cách. Đây là Tô Mộc bây giờ ngay tại nếm thử khí hóa, nếu là có thể hoàn toàn thành công, hắn liền có thể như là vô thượng chuông bình thường, tự do biến ảo thân thể. Bất quá quá trình này nhất định sẽ dài đằng đẵng. Nhưng cho dù chỉ là thân thể một bộ phận có thể hoàn thành khí hóa, Tô Mộc cũng có thể nhờ vào đó, giản dị điều tiết khống chế thân thể, làm cho cùng nữ tử linh hồn càng thêm phù hợp, tốt càng thêm hoàn mỹ phát huy ra lực lượng của đối phương. Một kiếm này, tên là Kinh Nghê. Tô Mộc mở miệng, phát ra lại là nữ tử thanh âm, đồng thời một cỗ so với vừa rồi không kém chút nào kiếm ý, ở trong bầu trời ngưng tụ. Mây mù bị cái này một cỗ kiếm ý hấp dẫn, đúng là tự chủ tụ đến, tại trong bầu trời hiện hóa ra một đầu to lớn nghê ngư. Theo Tô Mộc trong tay tiểu kiếm thắng tà bị huy động ra, nghê ngư liền giống như là bị kinh sợ bình thường, cái đuôi lập động, thân hình bỗng nhiên hướng lao ngược lên trên Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát nên đón. Thứ quỷ gì, cút ngay cho ta. Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đạp chân xuống, đúng là chống giống nội lực, vốn có chút hiện lộ xu hướng suy tàn thân hình, tốc độ nhiều lần đề cao, đúng là không tránh không né, tựa như thượng cổ rất hung, đụng vào. Còn sót lại một cánh tay, tại sắp chạm đến to lớn nghê ngư thời điểm, bỗng nhiên nện xuống. Ô, mây mù biến hóa mà đến nghê ngư, phát ra một tiếng kêu đau, thân thể to lớn quận mình đứng lên, giống như là gặp cực kỳ nghiêm trọng tổn thương. Còn không đợi Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát đáp ý, liền đem nghê ngư thân thể dựng thẳng, tựa như một vòng tàn nguyệt, mà ở tại phần lưng, một cái hình tròn trừng to bằng vại nước chỗ trống bên trong, đen kịt mây mù phun ra đi ra. Trong nháy mắt đem Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát bao phủ. Rất nhanh, đen kịt trong mây mù liền truyền ra Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát tiếng kinh hô. "Không, không cần, cái này, đây đều là thứ quỷ gì, cách ta xa một chút." Chương 624, Kinh Nghê 2, chương 624, Kinh Nghê 2, rất khó tưởng tượng, đến tột cùng là dạng gì chẳng cảnh, mới có thể để cho một vị tông sư hậu kỳ, hơn nữa còn là lấy hung tàn xương Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, phát ra dạng này thành âm hoảng sợ. Bất quá hắc vụ này tới cũng nhanh đi cũng nhanh, ước chừng chỉ là 2-3 cái hô hấp liền tiêu tán ra. Mà ở trong đó, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thân hình cũng hiện lộ ra, chỉ thấy đối phương lúc này chính hai mắt vô thần, thân thể phản phất cũng không tiếp tục tụ khống chế bình thường, từ trên bầu trời rơi xuống. Phía dưới, một đạo nhân mặc dù còn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không nguyện ý buông tha cơ hội ngàn năm một thừa này. Nhìn lướt qua Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát, trong lòng nhanh chóng tính toán hạ xuống tốc độ, đồng thời đem sống kiếm tại sau lưng, tích xúc kiếm thế. Đợi đến Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát cách xa mặt đất chỉ có khoảng 3 trượng lúc, một đạo nhân chân có chút hối lượng, thân thể liền tung bay mà lên, không có Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát thanh thế ngập trời, lại càng lộ vẻ phiêu dật xuất trần. Thái Ức Huyền Môn kiếm, kiếm thế như thanh long, bay ngược mà lên. Nguy hiểm tiến đến, Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát lại vẫn là một bộ thất thần lạc phách bộ dáng, bị trường kiếm ngay ngược xuyên qua, trái tim lập tức ngưng đập. To mọng thân thể, lại không có chèo chống, biến thành một đám tín não, tại một đạo nhân rút kiếm sau khi rời đi, công bằng đập vào ngũ độc đồng tử trên thi thể. Có thể nói là mẹ con đoàn tụ. Cái này chết. Một bên quan chiến Chu Nhất Phẩm sửng sốt một chút, hiển nhiên không nghĩ tới một cái tông sư hậu kỳ đã vậy còn quá nhẹ nhõm liền bị giết. Bằng ngón tay tính toán, từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ hết thảy cũng không có nửa chén trà nhỏ thời gian đi. Chết, đã chết rất toàn diện. Một đạo nhân thu kiếm vào vỏ, nghe thấy Chu Nhất Phẩm lời nói, cười đáp, ánh mắt lại nhìn về hướng trên hư không, trong lòng không khỏi nhiều hơn mấy phần cảm khái. Thật sự là hậu sinh khả úy a, tại một đạo nhân trong ánh mắt, Tô Mộc rơi xuống từ trên không, trong tay thắng tà kiếm đâm tại Đại Hoan Hỉ Nữ Bồ Tát trên thân, hấp thụ huyết nhục tinh hoa, đồng thời thử đem đối phương linh hồn rút ra đi ra. Một tôn tông sư hậu kỳ linh hồn, chất lượng nhất định là nghiền ép tông sư trung kỳ. nhưng mà hắn một chảo này lại bắt hụt, bên hai lúc này vang lên nữ tử thanh âm, đứng bắt, vừa rồi một kiếm kia vận dụng câu linh khiển tướng bên trong kỹ xảo, đối với nàng loại này nhục thân mạnh hơn linh hồn võ giả có hiệu quả, khuyết điểm chính là bị một kiếm này đánh chết người, sẽ hồn phi phách tán. Đáng tiếc, Tô Mộc trà sát cái cằm, đưa tay đem thắng tà thu hồi. Không có gì có thể tiếc, cái này mập bà nhục thân thiên phú dị bẩm, có thể linh hồn lại là yếu đuối không chịu nổi, nuốt dạng này hồn phách, đối với ngươi hiện nay tình huống mà nói hại lớn hơn lợi. Nói cũng đúng. Nghe thấy lời này, Tô Mộc cũng gật gật đầu, không tiếp tục đáng tiếc cái gì. Cùng lúc đó, cổ Tam Thông bên kia chiến đấu cũng đã kết thúc, liền gặp trên nhục thân nó màu vàng rút đi, một tay mang theo đã nửa chết nửa sống Xích Long Nhi, chỉ trong chốc lát, liền về tới Tài Thần khách sạn. Bịch, Tô huynh đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Tiện tay đem Xích Long Nhi bước trên mặt đất, cổ Tam Thông hướng phía Tô Mộc phương hướng đi tới. Nữ tử gặp có người đến, cũng không nói gì nữa. Tô Mộc nhìn về phía cổ Tam Thông, thấy đối phương một thân chật vật không chịu nổi, cũng là có chút xấu hổ, tiến ra đón, chào hỏi, cổ đại ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hừ. Nhìn thấy cổ Tam Thông sau, nguyên bản còn cùng nhan vui mừng sắc một đạo nhân, khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng. Thấy đối phương phản ứng này, Tô Mộc cũng sửng sốt một chút, có chút hiếu kỳ hướng cổ Tam Thông truyền âm nói, cổ đại ca, ngươi làm sao chọc tới võ đương một đạo nhân? Tuy nói ngày khác tiến đến võ đương là du đại nham chữa thương thời điểm, cũng chưa gặp qua đối phương. Nhưng võ đương không giống như là thiếu lâm, cao thủ đều bày ở ngoài sáng. Trước mắt, võ đương tông sư hậu kỳ võ giả chỉ có hai vị, trong đó một vị sung hư đạo trưởng hắn thấy qua, cái kia trước mắt cái này một cái khác mặc võ đương đạo phục lão giả đương nhiên không cần phải nói, nhất định chính là vị kia tự xưng cờ vây thứ nhất, thi tiểu thứ hai, kiếm pháp thứ ba một đạo nhân. 20 năm trước chuyện xưa, nói đến việc này cũng hoàn toàn chính xác cùng ta có một chút quan hệ. Cổ Tam Thông không có giấu giếm cái gì. Tô Mộc gật gật đầu, cổ Tam Thông, võ đương phái 20 năm trước duy nhất liên quan đến ba cái này cũng chính là quá ven hồ ước giá. Đạo trưởng, không biết có thể cho ta một cái cơ hội, ta sẽ đi chứng minh đại ca của ta vô tội. Hiểu rõ sự tình mọi nguồn, Tô Mộc liền tới đến một đạo nhân trước người, mở miệng thương lượng. Một đạo nhân trầm mặc một cái trước mắt, mắt nhìn Tô Mộc, lại nhìn mắt một bên cổ Tam Thông, cuối cùng ánh mắt lại đang một bên hoàng thượng đám người trên thân nhìn lướt qua, cuối cùng nhẹ gật đầu, lao đạo kia liền chờ Tô thiếu hiệp trả lời chắc chắn. Sẽ không để cho đạo trưởng chờ quá lâu gặp một đạo nhân nội bộ, Tô Mộc cũng nhẹ nhàng thở ra, bảo đảm một câu. Sau đó lại đi tới hoàng thượng đám người bên người, là giới thiệu mấy người, vị này là võ đương một đạo trưởng. Vị này thì là ta kết bái đại ca, cổ kiếm hồn, người giang hồ xưng hỏa vân tà thần. Nguyên bản Tô Mộc là chuẩn bị trực tiếp giới thiệu, dù sao nơi này đều không phải là cái gì ngoại nhân, có thể hoàng thượng lại là nhỏ không thể thấy lắc đầu. Trong nháy mắt Tô Mộc liền sửa lại miệng. Hỏa vân tà thần. Như thế bá khí. Chu Nhất Phẩm mở to hai mắt nhìn. Cũng may mắn trước đó Tô Mộc đang thi triển loạn xong thời điểm, căn cứ thân phận khác biệt, sẽ tại trận người phân biệt chuyển đưa đến thời không khác nhau vĩ độ. Không phải vậy cổ Tam Thông thân phận, sợ là đã sớm bại lộ. Cổ Tam Thông cũng hiểu rõ ra, cười ha ha một tiếng. Đều là giang hồ bằng hữu cất nhắc, thư danh mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Một đạo nhân nghe vậy, cũng không có vạch trần ý tứ. Gặp Tô Mộc bên này không có nguy hiểm, cũng không có ý định nhiều hơn lưu lại. Bất quá ở tại chuẩn bị lúc rời đi, Tô Mộc lại đi lên phía trước, kín áo đưa cho hắn một sấp chữa thương phủ. Đây là. Một đạo nhân sửng sốt một chút, chợt bên thai liền nhận được Tô Mộc truyền âm, biểu lộ trở nên cổ quái, rất có thâm ý mắt nhìn Tô Mộc, cuối cùng vẫn không nói gì. Làm phiền Tô tiểu hữu phí tâm. Nói xong, một đạo nhân dưới chân tựa như là gió, hướng về nơi đến phương hướng mau chóng bay đi. Tô huynh đệ, vừa rồi ngươi cho cái kia xuống như cái mũi là vật gì? Cổ Tam Thông cảm giác trên phụ lục kia hình vẽ có chút quen mắt, lại nhất thời ở giữa không nhớ nổi mình tại cái nào gặp qua. Là y quán chữa thương phủ. Tô Mộc cười giải thích một câu. Có thể Cổ Tam Thông lại nghi ngờ hơn, chữa thương phủ. Xuống như cái mũi thụ thương. Không nhìn ra a muốn nói thương xem như thế đi. Tô Mộc cuối cùng vẫn không có đem sự tình nói thấu, chỉ là không để lại dấu vết mà liếc nhìn hoàng thượng phương hướng. Nên nói không nói, chữa thương phủ không hổ là căn cứ vào tám kỳ kỹ sản phẩm. Bản thân có gãy chi trùng sinh năng lực thần kỳ, nhưng có thể hay không để cho người tỏa sáng thanh xuân sức sống liền nhìn người có hay không phương diện này sức tưởng tượng. Hoàng thượng, nhìn hắn làm gì, không cho phép nhìn. Chương 625, chữa trị như lúc ban đầu gì bờ gờ, 1, chương 625, chữa trị như lúc ban đầu gì bờ gờ, 1, đồng, ngay tại mấy người đang khi nói chuyện, trong hành lang liên tiếp chuyển đến ngã xuống đất không dậy nổi thanh âm. Tô Mộc lúc này mới hồi tưởng lại, còn có chiến đấu không có kết thúc đâu. Hoàng thượng cũng ý thức được điểm này, hướng sau lưng nhìn lại. Chỉ gặp thông hướng lầu 2 lầu 3 thang lầu đã sập, đại đường cũng sinh sinh hạ thấp đi một thước, lương trụ càng là một cây không dư thừa, cũng may mắn lúc trước huyết đao lão tổ xuất thủ, đem phòng ở nghiêng chặt hơn phân nửa, hiện nay xà nhà gạch ngói siêu siêu bèo bèo, mặc dù rất giống là lúc nào cũng có thể rớt xuống, có thể tóm lại còn không có. Mà trên mặt đất, 20 mấy đạo thân ảnh đã không có cái năng lực chống đỡ. Sử Lưu Hương lại là không thấy bóng dáng, cùng nhau biến mất, còn có Thiên Đương giáo ân Dạ Vương. Nhìn thấy Tây Hán đám người ngã xuống đất, lúc trước bị cùng nhau na di tới Liễu Nhược Hình, giờ phút này cũng vội vàng chạy tới. Những người khác nàng ngược lại là không có quá thâm hậu tình cảm, nhưng Vũ Hóa Điền nàng mà nói, thế nhưng là thân ca ca nhân vật, từ nhỏ đến lớn đều chiều theo lấy nàng, là Liễu Nhược Hinh đương đại duy hai thân nhân. Đừng lung lay, lại lay động liền thật không có được cứu. Tô Mộc đi tới, mở ra Vũ Hóa Điền mí mắt, lại dựng một chút trên cổ động mạch chủ, trong lòng có suy nghĩ. Liễu Nhược Hinh nghe được thanh âm này, quay đầu, trông thấy là Tô Mộc mở miệng, giống như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng mở dạng. Bọn hắn còn còn có thể cứu sao? Yên tâm, Sử Lưu Hương đoán chừng là lo lắng chúng ta cái này một đám lớn người đuổi theo, lưu lại tay. Tô Mộc vỗ vỗ đầu của nàng, một bộ an ủi tiểu nữ hài bộ dáng. Liễu Nhược Hinh theo bản năng liền muốn bạo khởi. Nhưng vào lúc này, Tô Mộc lại trước một bước bày ra trị bệnh cứu người tư thái, nàng cũng chỉ có thể đem loại bản năng này đè xuống, trong lòng lần nữa dâng lên lo lắng cùng chờ mong. Chữa trị. Tô Mộc cũng không có nói đùa nữa, ngón tay chỉ vào không trung, liền có đạo đạo sợi tơ màu trắng từ đầu ngón tay lưu chuyển, ở không trung đan dệt ra một cái viên cầu, phân biệt trôi lơ lửng ở Tây Hán đám người trên không, theo viên cầu chuyển động, một cỗ hấp lực tự nhiên sinh ra. Sau một khắc, điểm điểm lưu quang màu đen từ Tây Hán thân thể của mọi người trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, rơi vào quang cầu, sau đó Tây Hán sắc mặt của mọi người, mắt trần có thể thấy khôi phục lại. Thực lực mạnh nhất Vũ Hóa Điện, càng là trực tiếp thức tỉnh. Mắt nhìn tình huống xung quanh, hắn chỗ nào vẫn không rõ nhóm người mình đây là bại, nếu không phải Tô Mộc xuất thủ, sợ là chi này Tây Hán bộ đội đặc chủng, lần thứ nhất chấp hành nhiệm vụ liền muốn toàn quân bị diệt. Cái này có thể để Vũ Hóa Điện vị này lĩnh đội xấu hổ và phần. Tô Mộc cũng không có đi quản hắn, khuyên bảo người loại chuyện này, cho tới bây giờ đều không phải là hắn nắm hiểu, cùng với những cái khác đi mở đạo, còn không bằng để Vũ Hóa Điện tự đi ra ngoài tương đối đáng tin cậy. Mà Tô Mộc cũng tin tưởng, thân là Tây Hán người đứng thứ hai, Vũ Hóa Điện nội tâm còn không đến mức yếu ớt như vậy. So với cái này, tại thần khách sạn tình huống mới là thật hỏng bét. Liên lời mới vừa nói công phu, có lẽ là phá tới một trận gió lớn, nguyên bản liền lung lay sắp đổ mảnh vỡ hóa nóc nhà, lại bắt đầu lắc lư, một bộ lúc nào cũng có thể lện xuống tới bộ dáng. Tô Minh đệ, chúng ta nếu không ra ngoài dựng cái lều qua đêm đi, hoặc là dứt khoát tiến hầm. Linh Linh Phát lúc này đi tới, muốn nói cho mọi người tại đây, so với hắn càng biết được công trình bằng gỗ, dứt khoát liền không có. Cũng chính là bởi vì Linh Linh Phát là phương diện này quyền uy, mới càng có thể xác định phòng này thật sự là không cứu nổi. Tô Mộc lại lắc đầu, không cần phiền toái như vậy. A. Linh Linh Phát sửng sốt một chút, ngay sau đó chỉ thấy đối phương mở ra bàn tay, một đoàn thanh khí tràn ngập ra, dần dần hấp thu thiên địa nguyên khí, bắt đầu lớn mạnh bản thân. Rất nhanh, cơ hồ cả tòa tài thần khách sạn đều bị màu trắng nhạt mây mù chi khí bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp Tô Mộc dưới chân một chút, kỳ môn cách cục thi triển ra, bị mây mù chi khí bao trùm vật liệu gỗ, phá toái mảnh ngói, tại thời khắc này tất cả đều đằng không mà lên, thậm chí liền ngay cả bị huyết đao lão tổ chặt xuống hơn phân nửa nóc phòng, lúc này đều về tới tại chỗ. Nhưng Linh Linh Phát vẫn có chút không yên lòng. Kiến trúc loại bậc này, cũng không phải xếp gỗ đơn giản như vậy. Thừa trọng, kết cấu, hoàn cảnh xung quanh, các mặt đều muốn cân nhắc đến. Nếu là kinh thành loại hoàn cảnh kia thì cũng thôi đi, đêm ở sa mạc mượn vĩnh viễn không thể thiếu gió lớn. Phòng ốc này liền xem như ghép lại ở cùng nhau, đều bị hư hao bộ dáng này, một trận gió thổi tới, còn không phải một lần nữa thổi sụp đổ. Nhưng mà, không đợi Linh Linh Phát đem quan điểm của mình nói ra, ngay sau đó tài thần trong khách sạn liền phát sinh để hắn nghẹn họng nhìn chân chối một màn. Chỉ gặp bị mây mù bao phủ đổ nát thê lương, tại một cái chớp mắt này đúng là dần dần hòa tan thật giống như trong không khí mây mù là axit sulfuric dịch đặc một dạng. Nhưng rất nhanh, không đợi Linh Linh Phát làm rõ ràng xảy ra chuyện gì, liền gặp đổ nát thê lương biến mất vị trí, một lần nữa có kiến trúc đất bằng mà lên. Giống như là trên bàn vẽ vẽ bản đồ, chỉ là ba lượng bút phát họa, một tòa lập thể khách sạn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cứ việc một chút chi tiết phương diện, cùng nguyên bản khách sạn có không nhỏ xuất nhập, có thể đại thể kết cấu lại là không khác nhau chút nào. Đông đông đông, thê, Linh Linh Phát nguyên bản còn có chút không dám tin, xích lại gần một cây lương trụ, lấy tay gõ gõ, chỉ nghe trên đó truyền đến một trận tiếng vang trầm trầm, đúng là tại độ cứng cùng tính bền dẻo phương diện, lại mảy may nhìn không ra là một lần nữa ghép lại. Tô Minh Đệ, ngươi đây là làm sao làm được? Một loại khí hóa tiểu khiếu môn, chỉ có thể dùng tại trên tử vật, muốn học ta có thể dạy tính toán, đổi minh biến thành pháp khí đưa qua cho ngươi đi. Tô Một cũng không phải người hẹp hỏi, loại này chính hắn nghiên cứu ra được công pháp, đưa bằng hữu cũng liền đưa, nhưng hắn vừa mới nói được nửa câu, đột nhiên ý thức được Linh Linh Phát tu vi võ học, có vẻ như không đủ để chèo chống một chiêu này sử dụng cùng tiêu hao. Chỉ có thể lời nói xoay chuyển. Vậy thì tốt quá. Linh Linh Phát cũng không có cự tuyệt, môn công pháp này, tại đám kia chỉ hiểu được đánh nhau mãng phu trong mắt, có lẽ không có gì đại dụng, nhưng đối với hắn vị này dựa vào lấy cơ quan thuật ăn cơm người mà nói, đây quả thực là một môn thần tích. Phải biết, liền xem như hắn cấp bậc này đại sư, ngày bình thường tạo hình một chút linh kiện cũng không hoàn toàn là một lần liền có thể thành công. Mà một chút kim loại vật liệu còn tốt, cùng lắm thì dung đúc lại. Có thể một chút hi hữu vật liệu gỗ, ngọc thạch những này hàng dùng một lần tại quá khứ cũng không có để Linh Linh Phát đau đầu. Khách sạn phục sinh có thể lúc trước theo khách sạn cùng nhau bỏ mình một chút tạp vật, liền không có vận khí tốt như vậy cũng là không phải không được cứu, mà là muốn đem khách sạn hoàn toàn phục hồi như cũ, là một hạng cực lớn công trình. Tô Mộc hiện nay tinh khí thần, có thể cung cấp không dậy nổi tiêu hao lớn như vậy. Kinh hồng, kinh nghe hai kiếm này mặc dù hữu dụng, nhưng tiêu hao cũng tại cái kia bảy biển đâu. Nhất là phía sau một kiếm kia, nhằm vào hơn là linh hồn, chủ yếu tiêu hao tự nhiên cũng là tinh thần lực. Chương 625, chữa trị như lúc ban đầu gì bờ gờ, 2, chương 625, chữa trị như lúc ban đầu gì bờ gờ, 2, hắn hiện tại chỉ muốn tìm một chỗ hảo hảo ngủ mở giấc, sự tình khác, các loại mình cái rồi nói sau. Hoàng thượng mấy người cũng nhìn ra Tô Mộc trong ánh mắt ẩn tàng mọi mệnh, không có đi lên phải dậy. Ngủ một giấc đến thiên quang đại lượng, Tô Mộc từ trên giường bỏ lên, mắt nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, thoáng tính toán thời gian, liền biết đã là thần thì mạng. Ở kinh thành, canh giờ này đồng phúc khách nổ bánh bao đều bán đi hai đại vị hấp. Ân, tinh thần khôi phục cũng không tệ lắm. Một lần nữa đóng một lát con mắt, Tô Mộc cảm giác một chút tình trạng thân thể của mình, so với hôm qua vừa xuất quan thời điểm, trên thân thể chuyển đến cảm giác mệt mỏi đã giảm bớt rất nhiều, tinh khí thần cũng đủ. chính là thật lâu đều không có ăn, hiện nay bụng có chút đói bụng. Tuy nói chút vấn đề nhỏ này, hắn chỉ cần vận chuyển kim đan liền có thể tại không ảnh hưởng tự thân khí hóa quá trình tình huống dưới, tùy tiện giải quyết. Nhưng từ khi Lục Khố Tiên Tặc luyện thành về sau, Tô Mộc liền không có lại chịu qua đói bụng, loại cảm giác này để hắn hơi có chút hoài niệm, chuẩn xác hơn nói là, đói bụng hồi lâu sau đó nhét đầy cái bao tử cảm giác thỏa mãn, để hắn hoài niệm. Đơn thuần đói bụng thôi được rồi. Rời giường, rửa mặt. Tại thu thập xong cá nhân vệ sinh sau, Tô Mộc từ trong phòng đi ra. Hắn ở là lầu 2 phòng thượng đẳng, phong cảnh phía ngoài tương đối mà nói chẳng ra sao cả, có thể ngoài cửa lớn tầm mắt lại là vô cùng tốt. Vừa mới đẩy cửa ra, liền có thể trông thấy trong đại đường chắp vá đi ra cái bàn. Trên đó chén dĩa chất thành núi nhỏ. Thỉnh thoảng có thể trông thấy tài thần khách sạn tạp dịch tới tới lui lui thu chén đĩa, mang thức ăn lên, mà hoàng thượng các loại một đám người quen, lại là ngồi trên ghế, đối với trước mặt thức ăn ăn như gió cuốn. Hoàng thượng là ăn đến sớm nhất một nhóm, hiện nay đã đang sát miệng, sau đó theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Mộc cửa phòng rộng mở, một đạo thân ảnh quen thuộc đứng ở trước cửa, lập tức hai mắt tỏa sáng, vẫy vẫy tay nói Tô thiếu hiệp, xuống tới cùng một chỗ ăn chút. Tài thần khách sạn thức ăn mặc dù thoạt nhìn không có kinh thành bên kia đẹp đẽ, có thể hương vị cũng không tệ lắm. Tốt. Tô Mộc cười cười, đưa tay trước người trên lan can một trụ, cả người liền lật lại, từ lầu 2 nhảy xuống, cuối cùng nhẹ nhàng rơi xuống, không nhiễm bụi bặm. Đi vào cái bàn trước, Tô Mộc đầu tiên là đánh giá một chút, mới tại cổ tam thông bên người phát hiện hai cái chỗ trống. Không có cách nào, mặc dù cái bàn là liệu đến, rất dài, nhưng ở đây người nơi này cũng không ít. Hoàng thượng, chúc mừng phát tài, Linh Linh phát nương tử, cùng Trần An An cả đám người. Đây cũng chính là tông sư hậu kỳ cao thủ, trời sinh có chứa uy nghiêm, để cho người ta không dám đến gần, nếu không nhìn hiện tại trên bàn cơm chỗ ngồi phân bố, chỉ sợ ngay cả cổ tam thông bên cạnh hai cái vị trí đều chen không ra. Đi tới cổ tam thông bên cạnh tòa hạ, Tô Mộc thuận tay lấy ra một cái túi, lại đựng một chén lớn củ cải canh thịt dê, đồng dạng gia nhập ăn như gió cuốn trong trận doanh. Miễn cưỡng đem bụng điền nửa no bụng, Tô Mộc nuốt xuống trong miệng đồ ăn, nhìn chung quanh một vòng, không có gặp Hoắc Hữu sau, nhịn không được lên tiếng hỏi thăm. Đừng nói nữa, hôm qua đuổi theo quái nhân kia, bận rộn một đêm, cuối cùng vẫn là để người ta cho chạy trốn, lúc này không biết ở đầu phụng phịu đâu. Linh Linh phát cười hắc hắc, vén lên ngắn đến không chút khách khí. Tô Mộc nghe vậy nhẹ gật đầu, cũng là không ngoài ý muốn. Tiêu Diêu Hầu tốc độ hắn là được chứng kiến, hoàn toàn không nhận địa hình hạn chế, lúc trước hắn lưu đối phương thời điểm, thi triển địa long du lịch đều suýt nữa để ra hỏa này cho đi theo. Cái này đại sa mạc không có gì chướng ngại vật, nghĩ đến đối phương cũng hẳn là đảo đất chạy. Tiêu Diêu Hầu có thể kéo bên dưới mặt mũi này, Hoắc Hưu liền xem như có thể kéo phía dưới con, có thể dưới mặt đất theo dõi cũng không phải hắn cường hạng, mất dấu là tất nhiên. Thậm chí, hắn có chút hoài nghi đối phương sở dĩ lưu Hoắc Hưu một buổi tối mới cuối cùng bỏ chạy, hơn phân nửa cũng là nghĩ cứ để tông sư hậu kỳ cao thủ đếm thử bị lưu tư vị. Thật là một cái ác thú vị ra hỏa. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tô Mộc lại như là nhớ tới cái gì, nhìn về hướng Linh Linh phát, "Phát ca, tôn kia bạch ngọc quan âm thế nào, mảnh vỡ đều thu lại không có. Nát hơn phân nửa, liền thừa cái bệ còn hoàn hảo làm sao, Tô Minh đệ hữu dụng." Linh Linh phát có chút đáng tiếc lắc đầu, một tôn cao cỡ một người bạch ngọc quan âm, cái kia đến giá trị bao nhiêu tiền a, bất quá hắn cũng không phải chỗ tốt gì đều không có mò lấy, chí ít nhặt được hai khối lớn, trở về cho nương tử điêu một bộ đồ trang sức đủ. Hoàng thượng nghe nói như thế, cũng thở dài. Cho thái hậu thọ lễ cứ như vậy thất bại, lại muốn đả thương đầu góc đến lúc đó đưa cái gì? Hoàn toàn chính xác có chút. Tô Mộc gật gật đầu, sau đó gặp Linh Linh phát biểu lộ, nghĩ tới điều gì, cười nói, khối lớn cũng không cần, vụ mặt giúp ta đóng gói đứng lên liền tốt. Không phải, nếu là Tô huynh đệ ngươi thật hữu dụng chỗ lời nói, khối kia cái bậy ta vậy. Linh Linh phát lời còn chưa dứt, nhìn xem Tô Mộc chỉ chung quanh kiến trúc, con mắt đống nhiên trừng lớn. Tô huynh đệ ý của ngươi là, ngươi loại năng lực kia suyệt, làm cái im lặng thủ thế. Tô Mộc mắt nhìn hoàng thượng, thấy đối phương còn đang vì thái hậu thọ lễ hao tổn tâm trí, không có chú ý tới mình bên này tình huống. Lúc này mới đem ý nghĩ của mình truyền âm cáo chi cho Linh Linh phát. Kỳ thật cùng hoàng thượng không sai biệt lắm, trước hôm nay hắn cũng không nghĩ tới nên đưa cái gì thọ lễ tốt. Có thể vừa nghĩ tới hoàng thượng lúc trước nói muốn đem bạch ngọc quan âm đưa cho thái hậu chúc thọ, hắn liền đến chủ ý, dù sao hiện nay đồ vật hỏng, hoàng thượng cũng muốn khắc tìm một kiện thọ lễ, vậy cái này kiện không tại hậu tuyển danh sách ở trong thọ lễ, ngay tại hắn cầm lấy đi phát sáng phát nhiệt tốt. Tô huynh đệ, cái này không được đâu, ngươi biết ta là Bảo Long bộ tộc, đối với hoàng thượng là trung trinh không hai. Linh Linh phát kích hoạt lên truyền âm phủ, có chút do dự nói. Tô Mộc nhưng cũng không ngoài ý muốn, chỉ là có chút thất vọng thở dài, vậy ta cũng chỉ phải tại dân gian vơ vét ngọc thạch, sau đó chỉnh hợp thành một khối, lại tìm chuyên môn công tượng tạo hình nhân. Nghĩ như vậy giống như cũng không phải đặc biệt phiền phức, liên danh tiến dân quà chúc thọ, cơ hội như vậy đừng nói là dân gian công tượng, nói không chừng đều có thể tại chu đình cùng nhạc thanh trên người bọn họ nội bộ tiêu hóa. Khu khu, Tô Mộc bên này còn tại nói một mình. Linh Linh phát một đôi mắt trợn thật lớn, sau đó một mặt nghiêm túc nói, Tô huynh đệ, ta nghĩ việc này hay là ta đón lấy thích hợp nhất. Ngươi không sai, tại phương diện khác, A Đình bọn hắn nói không chừng có thể cùng ta khó phân trên dưới, nhưng nếu luận ngọc thạch này điều khác, hai người bọn họ liền không có ta có kinh nghiệm. Ta thật sự là không nguyện ý nhìn thấy một khối tuyệt thế mỹ ngọc bị bọn hắn điêu khắc đành phải kỳ hình không được nó thần. Linh Linh phát một bộ đau lòng nhức góc bộ dáng, không giống làm bộ. Trên thực tế, hắn đây cũng là lần thứ nhất trông thấy bạch ngọc quan âm lúc phản ứng. Một phương diện lớn như vậy khối ngọc thạch nát đến nao nhuẹn, một phương diện khác chính là bạch ngọc quan âm nguyên bản chạm chỗ liền chẳng ra sao cả, thật sự là lãng phí lớn như vậy một khối ngọc thạch. Chương 626, bị ảnh thần công, 1, chương 626, bị ảnh thần công, 1, cái kia Tô huynh đệ, vậy cứ thế quyết định, ta đi trước hậu viện đem những cái kia khối vụn thu thập. Không đợi Tô Mộc tự tuyệt, Linh Linh Phát liền đem chuyện nào quyết định xuống tới, liên tục không ngừng chạy hướng về phía hậu viện. Hắn hôm qua cũng không nghĩ tới Tô Mộc năng lực lại có thể dùng tại trên ngọc thạch, cho nên cũng liền đem cái bệ, còn có một số hoàn chỉnh có thể lấy ra đồ trang sức khối lớn thu vào, vỡ nát quá nghiêm trọng, hắn căn bản không có để ý tới. Hiện nay chính là thu lấy bộ phận này. Sa mạc gió lớn, cũng may mắn ngọc thạch không phải giấy mỏng, gió thổi qua nhiều nhất liền chôn ở dưới hạt cát mặt, thu lại hay là thật thuận tiện, cùng lắm thì liền ngay cả hạt cát cùng một chỗ lấy đi, sau khi trở về lại tìm người sang. Gia hỏa này nhìn xem Linh Linh Phát giống như là đảo mệnh một dạng bóng lưng, Tô Mộc trên mặt cũng là cười nhẹ nhàng, một bộ kế hoạch thông bộ dáng. Hắn tự nhiên là biết được Linh Linh Phát ngọc thạch điêu khắc kỹ nghệ, cho nên chuyện này hắn ngay từ đầu không có ý định xin nhờ cho người khác. Sự thật chứng minh, thật là thơm định luật vô luận là ở đâu cái thế giới, đều không thể bị tùy tiện lật đổ. Đợi đến Linh Linh Phát sau khi đi viện, Tô Mộc lại ăn hai tờ bánh, cộng thêm một chén lớn thịt so thang đa canh thịt, lúc này mới hài lòng vô vô bụng. Tô Thiếu Hiệp ăn xong, Linh Linh cung đi lên phía trước hỏi, Tô Mộc mắt nhìn chờ xuất phát hoàng thượng, thu hồi ánh mắt lại, nhẹ gật đầu. Tây bực chuyện, bọn hắn cũng không để ý tới do tiếp tục lưu lại nơi này, những người khác còn dễ nói, hoàng thượng nếu là lại không ở kinh thành lộ một chút mặt, sợ là trong triều trên dưới đều muốn lộn xộn. Nhưng mà, không đợi mấy người ra tại thần khách sạn cửa lớn, xa xa trong cắt vàng đầy trời, liền xuất hiện để đám người cực kỳ nhìn quen mắt một màn. Hoa kháo, các người đám hôn đàn này, lại đuổi ta cũng sẽ không khách khí, một đạo rõ ràng thanh âm mệt mỏi từ trong cắt vàng truyền đến, để Tô Mộc vô ý thức nhìn về hướng Cổ Tam Thông phương hướng. Nhớ không lầm, Cổ Tam Thông ra sân lúc cũng là bị đuổi giết. Nên nói không hổ là phụ tử tôi, liền xuất tràng phương thức đều di chuyển. Cổ Tam Thông cũng nhắm lại mở mắt, hắn tự nhiên có thể nghe ra thanh âm kia chính là đến từ hắn cái kia bất thành khí nhi tử. Bất quá hắn quan tâm hơn, hay là đuổi con trai mình mấy người kia. Tuy nói thành không phải là hoàn toàn chính xác không nên thân một chút, mà dù sao bị hắn dạy dỗ mấy tháng, bây giờ không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đã đột phá đến tông sư sơ kỳ, nắm giữ lấy hấp công đại pháp cùng kim cương bất hoại thần công hai môn tuyệt học, chính là phóng nhãn khắp thiên hạ, cũng coi là một tay hảo thủ. Bây giờ lại bị người truy sát, đến tột cùng là trong giang hồ lão gia hỏa không biết xấu hổ, hay là thành không phải là trong khoảng thời gian này võ nghệ bước lui. Rất nhanh, khi thanh âm từ xa mà đến gần, đám người cũng thấy rõ tình huống cụ thể. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một bộ chật vật không chịu nổi thân ảnh chạy ở phía trước, bộ pháp cao thâm tinh diệu, có thể nhìn ra cái bang bát bộ cản tiền, cùng thiếu lâm một vi vừa sông bóng dáng, tốc độ rất nhanh, nhưng tương tự có vẻ hơi lộn xộn, một chút cao nhân phong phạm đều không có. Lại nhìn sau người nó, là sáu cái tựa như cùng một cái quân mẫu khắc đi ra người áo tím. Bộ pháp không giống với trên giang hồ bất luận cái gì một môn phái, lại đồng dạng cao thâm tinh diệu. Càng khiến người ta không cách nào coi nhẹ, là sáu người này khí tức lăn lộn như một thể, một cái rút ra, có lẽ chỉ có tiên thiên hậu kỳ, viên mãn, có thể hội tụ vào một chỗ, chính là ngay cả tông sư đều sẽ cảm nhận được áp lực. Thật là tinh diệu hợp kích chi pháp. Linh Linh cung nhịn không được mở miệng tán thưởng, hợp kích chi pháp cùng trận pháp cả hai cứ việc có chỗ rất nhỏ khác biệt, nhưng cũng không có phân ra. Hắn tự nhiên biết rõ sáu người loại này chưa tiếp trận, cũng đã đem khí tức ngưng tụ cùng một chỗ trạng thái có bao nhiêu khó được. Chính là hắn cùng Linh Linh hỉ, Linh Linh tài từ nhỏ đã sinh hoạt chung một chỗ, bây giờ cũng chỉ là miễn cưỡng tới mức độ này thôi đương nhiên. Nguyên nhân chủ yếu hay là ba người tập luyện công pháp khác biệt, độ phù hợp trời sinh liền thấp. Vốn là còn lấy tổ truyền tứ tượng đại trận, có thể để ngủ, thậm chí trái lại đem thế yếu này hóa thành ưu thế. Nhưng làm sao Linh Linh Phát không biết võ công, ba người cũng chỉ có thể chuyển tu tam tài đại trận. Trở lại chuyện chính, Linh Linh cung tại tán thưởng qua đi, cũng nhận ra thành không phải là thân phận, hướng phía bên cạnh hoàng thượng nói công tử, là thành không phải là. Kỳ quái, tiểu tử này không ngồi tại Vân La bên người, làm sao còn chạy đến Tây Bộ tới? Hơn nữa còn là bị người đuổi giết. Hoàng thượng cũng nhíu mày. Thành không phải là trừ là Vân La bạn chơi, đồng thời cũng là Vân La an toàn một đạo bảo hộ. Đối phương bị đuổi giết, có phải hay không mang ý nghĩa Vân La cũng gặp nguy hiểm? Suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, hoàng thượng liền không có tiếp tục suy nghĩ dự định. Cũng không phải lo lắng cái gì, mà là chính chủ đang ở trước mắt, cùng chính mình loạn thất bát tao muốn, còn không bằng trực tiếp mở miệng đến hỏi. Lúc này, hoàng thượng liền hạ lệnh, để Linh Linh cung mấy người sắp thành không phải là mang bệ. Chuyến đi này, tự nhiên là chúc mừng tài ba người cùng một chỗ, sáu người kia mặc dù cảnh giới đều không có đạt tới tông sư, có thể thành không phải là lại là chính cống tông sư sơ kỳ, nếu là chết tại kim cương bất hoại thần công, tông sư trung kỳ đều chưa hẳn là đối thủ của nó. Có thể làm cho nó bị động chạy trốn, đám người này thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Cùng lúc đó, thành không phải là cũng chú ý tới tài thần khách sạn phương hướng. Khi nhìn đến hướng chính mình chạy tới chúc mừng tài ba người, tựa như là nhìn thấy cứu tinh, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần, cuối cùng tại mấy người bên cạnh dừng lại. Sáu cái người áo tím thì là nhìn nhau, trên đùi bộ pháp hơi chậm, nhưng không có từ bỏ mục tiêu. Chờ đến phụ cận, người áo tím bên trong một cái tiên tiên viên mãn võ giả tiến lên một bước, hộ Long Sơn Trang truy nã triều đình trọng phạm, thức thời liền tránh xa một chút. Có lẽ là trông thấy thành không phải là cùng người tới rõ ràng quan hệ không ít, ngữ khí cũng lạnh lùng một chút, đồng thời quang minh thân phận. Hộ Long Sơn Trang nghe được thân phận của người đến, Linh Linh cung nhắm lại xuống con mắt, chợt nhìn về phía thành không phải là, hỏi, chuyện gì xảy ra? Ta làm sao biết? Thành không phải là một mặt biệt khuất, sau đó đem chính mình trong khoảng thời gian này gặp phải đều nói rồi đi ra. Lại nói thành không phải là ngày đó cùng Vân La quận chúa tách ra, liền đến 18 dặm trải, tìm khách sạn ở lại, có lẽ là thật bị hù dọa. Tại đằng sau trong hai ngày, hắn ăn uống ngủ nghỉ, đều là trong phòng giải quyết. Thật không nghĩ đến, hắn đều co đầu rút cổ đến nước này, phiền phức hay là tìm tới cửa. Ngay tại ở Vân La tách ra ngày thứ ba, hắn cảm giác không đối, liền dự định về hoàng cung nhìn xem, còn không đợi đi ra ngoài, liền gặp được cái này sau cái hàng. Nói cái gì Hộ Long Sơn trang phục mệnh bắt cổ Tam Thông truyền nhân, sau đó trực tiếp liền độc thủ. Nếu là luận ngạnh thực lực, thành không phải là tự nhiên là không giả cái này sáu cái ngay cả tông sư đều không có mặt hàng. Có thể hết lần này tới lần khác đối phương nắm giữ lấy một loại có thể đem hắn thi triển ra lực đạo, trừ khử ở vô hình công phu, cuối cùng hắn thật sự là không thể nhịn được nữa, trực tiếp vận dụng kim cương bất hoại thần công. Người tí hon màu vàng trạng thái dưới hắn, trong lúc giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy lực, sáu người này công phu đối với hắn cũng không có hiệu quả. Nhưng mấy người kia đánh nhau xáo lộ đặc biệt làm người buồn nôn. Chương 626, bị ảnh thần công 2, chương 626, bị ảnh thần công 2, thấy mình công phu không có tác dụng, mấy người kia vậy mà liền rút đi. Thành không phải là dù sao mới chỉ là tông sư sơ kỳ, kim cương bất hoại thần công tiêu hao rất nhiều, nhiều nhất chỉ có thể duy trì nửa canh giờ, một khi biến thân bị động kết thúc, liền sẽ để hắn tiến vào một loại tiếp cận mệt lạ trạng thái. Cho nên, tại mấy người sau khi rời đi, Thành không phải là liền chủ động giải trừ kim cương bất hoại thần công. Nhưng mà hắn bên này vừa mới giải trừ, cái kia sáu cái hỗn đản liền lại chạy trở về. Đằng sau vẫn tái diễn trước đó quá trình, ngươi không biến thân ta liền đánh ngươi, ngươi biến thân ta liền chạy, chờ ngươi giải trừ biến thân, ta liền lại chạy tới đánh ngươi. Một tới hai đi, Thành không phải là cũng mất chủ ý, chỉ có thể chạy trốn, mà lại, bởi vì sáu người này đã nói, Thành không phải là còn tưởng rằng triều đình thật đối với hắn hạ lệnh truy nã, không dám chạy về kinh thành, chỉ có thể một đường hướng tây. Lại sau đó, liền chạy tới tây vực tới. Nghe được Thành không phải là lời nói, dù là Linh Linh cũng gặp nhiều việc đời, cũng không nhịn được khóe mắt có chút co lại. Cái này không khỏi cũng quá thảm rồi. Đơn giản giải qua chuyện đã xảy ra, Linh Linh cung vừa nhìn về phía tự xưng Hộ Long Sơn trang sáu vị người áo tím, hiếu kỳ hỏi: "Các ngươi là Hộ Long Sơn trang người?" Thân là Bảo Long bộ tộc thành viên, bọn hắn tuy nói là hoàng thượng thân vệ, nhưng cũng là bị xem như mật thám đến bồi dưỡng. Đối với trên giang hồ thế lực không dám nói tất cả đều hiểu rõ. Có thể triều đình một mẫu ba phần đất này còn không đến mức lỗ hổng. Nhưng hắn cẩn thận nhớ lại một lần, cũng không có gặp qua mấy người kia. Phải biết, mặc dù hiện nay nhìn xem giống như là tông sư đi lấy đất, tiên thiên không bằng chó, nhưng đây là người sống sót sai lầm. Chuyến này trước đó, Tô Mộc thực lực phỏng đoán cẩn thận đã đạt đến tông sư sơ kỳ, bên người hoàng thượng ba cái Bảo Long bộ tộc cũng đều là tông sư sơ kỳ, như vậy đến đây đuổi bắt tất nhiên cũng chỉ có thể là cấp độ này võ giả. Mà tiên tiên hậu kỳ, viên mãn, giai đoạn này võ giả, cho dù là phóng nhãn lục bộ, cũng không phải cái gì tiểu nhân vật. Không có đạo lý hắn một chút ấn tượng đều không có. Các ngươi đến tụt cùng là ai? Người áo tím còn chưa có trả lời, liền nghe một bên lần nữa truyền đến một đạo quát khẽ. Theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp hai bóng người tung bay mà tới. Một người trong đó khuôn mặt tuấn lãng, khí chất nho nhã, một người khác thì là cường nghị phi phàm, trên mặt không có quá nhiều biểu lộ, trong ngực ôm một thanh cách vỏ đao đều có thể cảm nhận được lăng lệ sát khí bảo đao. Lúc trước mở miệng chính là khí chất kia nho nhã nam nhân, người cũng không biết. Linh Linh cung cũng nhìn sang, nhận ra người tới chính là Hộ Long Sơn trang chữ thiên hàng thứ nhất mật thám Đoàn Thiên Nhai cùng đất chữ hàng thứ nhất mật thám về biển một đao. Mà nghe được Đoàn Thiên Nhai lời nói, Linh Linh cung lần nữa nhìn về phía người áo tím thời điểm, trong mắt mang tới một tia sát ý, nếu chỉ là người giang hồ trả thù, hắn còn không đến mức như vậy. Mấu chốt của vấn đề là mấy người kia vậy mà giả mạo người của triều đình hành hung. Loại này bại hoại triều đình thanh danh sự tình, là Bảo Long bộ tộc tuyệt đối không thể chịu đựng. Đoàn Thiên Ngai, về biển một đao, ta biết các ngươi cầm đầu người áo tím còn muốn nói cái gì, Đoàn Thiên Ngai cũng muốn nghe tiếp, có thể một bên về biển một đao nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn, trong tay hạn huyết bảo đao ra khỏi vỏ, một đạo lăng lệ tuyệt tình đao cương liền bị chém ra ngoài. Người áo tím cũng không ngờ tới đối phương vậy mà xuất thủ như vậy quả quyết, mà lại đao ý chi lăng lệ, đúng là so với tông sư trùng kỳ đều không thua bao nhiêu. Phúc, thử, người áo tím phản ứng rất nhanh, lui lại nửa bước đồng thời, còn lại 5 người dựa theo 2-3 phân bố, đứng tại phía sau hắn dò trưởng hướng phía trước một người bả vai nhân tới. Cầm đầu người áo tím, đúng là thi triển ra cùng loại hộ thể cương khí tồn tại. Cùng đao cương đụng vào nhau, lại tựa như liệt dương tuyết tan bình thường, dần dần hóa giải đao cương uy lực. Người đầu tiên chờ chút đã, chúng ta là giả mạo mệnh quan triều đình, đáng chết. Về biển một đao băng lãnh lại không có chút nào tình cảm trộn lẫn thanh âm vang lên, gặp mấy người tiếp nhận chính mình một đao, trong mắt không vui không buồn, một cái bước xa sông đem lên trước, trong tay bảo đao vung đẩy, chỉ trong nháy mắt đã thấy sáu tên người áo tím bị mấy chục đạo đao quang vây quanh. Người áo tím lời nói trong nháy mắt liền bị đánh gãy, mặc dù tức giận nhưng lúc này cũng chỉ có thể vận chuyển công pháp, ý đồ đem tất cả đao khí hóa giải. Về biển một đao tuyệt tình chém đi được là cực đoan lộ tuyến, chính là tông sư trung kỳ cao thủ, một chút mất tập trung đều muốn bị thương nặng. Có thể mấy người kia cũng không biết luyện võ công gì, đối mặt một chiêu này mặc dù không có mảy may năng lực phản kháng, nhưng bây giờ trừ chật vật một chút nhưng cũng không có nhận cái gì đặc biệt thương tổn nghiêm trọng. Nói ngắn gọn chính là một đao này bị chặn lại. Thấy vậy, về biển một đao cũng nhắm lại xuống con mắt, rất nhanh lần nữa giơ lên trong tay bảo đao. Một bên Đoàn Thiên Ngai nhưng nhìn ra một chút môn đạo, lách mình đi tới về biển một đao bên người, đè xuống hắn cầm đao tay bà bay. Về biển dưới một đao ý thức dùng sức muốn tránh thoát, nhưng nhìn người tới là Đoàn Thiên Ngai sau, nghĩ nghĩ, vẫn là không có tránh ra, bất quá một đôi mắt lại phảng phất tại nói nhanh cho ta cái giải thích, không phải vậy ngay cả ngươi một khối chặt. Đoàn Thiên Ngai cũng biết về biển một đao tính tình, đối phương mặc dù không có mở miệng, nhưng mình nếu là ba câu nói cũng không nói đến cái căn nguyên đến, đối phương đao tuyệt đối chẳng cần biết hắn là ai. Lúc này nhìn về hướng người áo tím, lên tiếng hỏi: "Xin hỏi tôn giá sáu vị, cùng Tương Tây Tứ Quỷ là quan hệ như thế nào?" Tương Tây Tứ Quỷ? Cái tên này vừa ra, nơi xa cố ý chú ý bên này hoàng thượng một bọn người, giờ phút này đều là sức sở. Chỉ vì danh tự này thật sự là quá kém đường cái, mà lại một chút phong cách đều không có, nghe tựa như là người qua đường giáp. Cuối cùng vẫn Linh Linh phát nhíu mày, lên tiếng giải thích nói, tương Tây tứ quỷ là gần 20 năm quật khởi tông sư cao thủ, bốn người cảnh giới đều là tại tông sư trung kỳ, lại có thể nương tựa theo độc môn công pháp mị ảnh thần công, cùng tông sư hậu kỳ giao thủ đều có thể không rơi vào thế hạ phong, thậm chí chiến thắng. Nghe nói như thế, chính là Cổ Tam Thông đều nhíu mày. Tương Tây tứ quỷ là hắn bị giam tiến thiên lao đằng sau tại danh âm thanh dần dần lộ vẻ cao thủ, hắn tự nhiên là không có gì ấn tượng, mị ảnh thần công cái gì, cũng không phải tám đại phái võ học, hắn cũng chưa nghe nói qua. Hắn chân chính chú ý là đối phương có thể đấu thắng tông sư hậu kỳ. Mặc dù là 4 đánh 1, nhưng tông sư hậu kỳ võ giả, tùy tiện đã không phải là nhân số có thể đè chết. Cho dù là quân trận, vậy cũng chỉ ít cần 10 vạn người quy mô, mới miễn cưỡng có thể làm cho một vị tông sư sơ kỳ tướng lĩnh thu hoạch được cùng tông sư hậu kỳ đấu sức năng lực. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Muốn chiến thắng, gần như không có khả năng. Liền xem như nhân số gấp bội cũng là như thế, dù sao 200.000 người đội ngũ, nhân mã điều động khó tránh khỏi sẽ có vẻ cồng kềnh trì trệ, rất dễ dàng cũng làm người ta tìm được sơ hở, cho nên 10 vạn người chính là quân trận cực hạn. Tương Tây tứ quỷ sao? Hoàng thượng trong miệng nhai nuốt lấy cái tên này, nếu như hắn không có nhớ lầm, Tương Tây tứ quỷ hẳn là thiên hạ đệ nhất kẻ có tiền bạn Tam Thiên hộ vệ, mà bạn Tam Thiên là thiên hạ đệ nhất trang phía sau màn kim chủ. Chương 627, Thiên Cương vệ, 1, chương 627, Thiên Cương vệ, 1, tính ngươi còn có chút kiến thức. Đối với dung túng về biển một đao hành hung Đoàn Thiên Ai, người áo tím không có chút nào hảo cảm, giờ phút này nói chuyện cũng mang tới mấy phần ngạo khí, chúng ta chính là Tương Tây tứ quỷ chỗ bồi dưỡng thiên cương 36 vệ, bây giờ tại Thiết Đạm thần hầu dưới trướng hiệu lực, đây là lệnh bài. Nói đi, cầm đầu người áo tím từ trong ngực vung ra một mặt lệnh bài. Đoàn Thiên Ngai cũng không có để ý đối phương thái độ, đưa tay đem lệnh bài tiếp nhận, đầu tiên là mắt nhìn chính diện hộ Long Sơn trang 4 chữ lớn, lấy tay sờ lên trong câu chữ khe hở, xác định ám văn không sai, lại lật quay tới. Nó hậu quả thật khắc lấy Thiên Cương 2 chữ, bên cạnh còn có 2 viên chữ nhỏ, Thiên Thôi, hiển nhiên chính là nói chuyện người danh hiệu. Các ngươi là khi nào nhậm chức? Về biển một đao mở miệng, ngữ khí vẫn như cũng là lạnh như băng, để cho người ta khó chịu. Thiên Cương mặt trong vệ, một cái dường như có chút khí thịnh nam nhân, ngạo khí mở miệng, tự nhiên là đã nửa tháng có thừa không đợi người kia nói xong, Thiên Khôi trước một bước lên tiếng đánh gãy. Nhưng mà cái này một quái dị cử động, lại làm cho Về Biển Một Đao nhíu mày, nhưng nghĩ tới Thiết Đạm thần hầu tính cách, cuối cùng vẫn không nói gì thêm. Là chúng ta mạo phạm. Đoàn Thiên Ngai thì là nhẹ giọng mở miệng, đồng thời đem lệnh bài đưa trở về, mong rằng đừng nên trách. Đoàn đại nhân cùng Về Hải đại nhân, cũng là vì giữ gìn hộ Long Sơn trang thanh danh, chúng ta lý giải. Thiên Khôi cười cười, thu hồi lệnh bài, ánh mắt vừa nhìn về phía bị chúc mừng tại ba người bảo vệ thành không phải là trên thân, lên tiếng nói, không biết mấy vị hiện nay có thể hay không đem người này giao cho ta các loại. Cái này Linh Linh cũng có chút do dự, mang thành không phải là trở về, là hoàng thượng ý tứ, nhưng vấn đề là hiện nay bọn hắn là cải trang xuất hành, cho thấy thân phận rất có thể cho hoàng thượng mang đến một chút phiền toái không cần thiết. Nhưng nếu là không giao, những người này lại đích thật là hộ Long Sơn trang người, mấy cái Thiên Cương vệ tạm thời không nói, còn xuất lại Về Biển Một Đao cùng Đoàn Thiên Ngai, cũng không biết được có thể hay không xuất thủ. Cũng may, chúc mừng tài ba người tại hôm qua liền đem dịch dung giải trừ, bây giờ hiện lộ ở trước mặt mọi người, chính là diện mục thật sự. Thiên Cương vệ có lẽ chưa từng gặp qua, có thể Đoàn Thiên Ngai nhìn cũng rất là nhìn quen mắt, một chút liền đem nó nhận ra được, sau đó lại không để lại dấu vết mà liếc nhìn tài thần khách sạn phương hướng, nhìn thấy trong đó đồng dạng giải trừ ngụy trang hoàng thượng, trong nháy mắt hiểu rõ ra. Vì phòng ngừa Linh Linh cung mấy người khó làm, hắn đầu tiên là nhìn về phía Thiên Cương vệ, hỏi, không biết người này phạm vào tội gì? Không thể thiên mãnh, không được vô lễ. Thiên Mãnh vừa mới mở miệng, một bên Thiên Khôi liền trực tiếp lên tiếng quát lớn, người trước lúc này mới một mặt khó chịu lui trở về. Ta vị huynh đệ này tính tình nóng nảy, mong rằng Đoàn đại nhân đừng nên trách. Thiên Khôi đầu tiên là thiếu âm thanh mở miệng, sau đó mới là nhìn về phía Đoàn Thiên Ngai, việc này cũng không phải cái gì cơ mật, nghĩ đến là hai vị đại nhân rời kinh lâu ngày, tin tức bế tắc. Nói, hắn một ngón tay hướng thành không phải là nói người này liên quan đến Vân La quận chúa mất tích một án, lại là Cổ Tam Thông truyền nhân, ta ngày xưa các loại đến đây đổi bắt. Vân La quận chúa mất tích? Chuyện khi nào? Thiên Khôi tiếng nói vừa dứt, một bên chúc mừng tài ba người liền nhịn không được lên tiếng quát hỏi. Nhưng mà, Thiên Cương vệ lệ thuộc trực tiếp Thiết Đạm thần hầu, bản thân liền ngạo khí ghê gớm, chính là vừa rồi Đoàn Thiên Ngai lên tiếng hỏi thăm, Thiên Khôi cũng là nhìn đối phương là chữ Thiên số 1 mà thám, lại rất được thần hầu tín nhiệm, lúc này mới nguyện ý cho đối phương một bộ mặt. Chúc mừng tài ba người thế nhưng là thấp cổ bé họng tự nhiên không người trả lời. Động thủ. Trước mang về lại nói. Linh Linh cũng đúng vậy luôn chiều hắn, nhẹ giọng mở miệng đồng thời, bước chân đã đạp ra ngoài, quanh thân khói đen mờ mịt, chỉ là một sát na, liền ngưng tụ ra một bộ áo giáp, một cái đại thủ bay thẳng đến Thiên Khôi bả vai chụp tới. Thiên Khôi cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà tại nhóm người mình cho thấy thân phận, lại một bên còn có Đoàn Thiên Ngai, Về Biển Một Đao tình huống dưới, quang minh chính đại xuất thủ. Trong lúc nhất thời phản ứng chậm chút, đợi đến đề khí vận công thời điểm, cổ tay đã bị chế trụ. Còn lại 5 người thấy tình thế không đối, bắt đầu vận chuyển bị ảnh thần công, chuẩn bị hóa giải Linh Linh cung lực đạo. Có thể Linh Linh hỉ, Linh Linh tài động tác cũng không chậm, một cái bước xa xông về phía trước, tựa như hai thanh đao, đâm vào Thiên Cương vệ trận hình ở trong, dễ như trở bàn tay liền đem mấy người khí tức liên tiếp chỗ tách ra. Không có kết nối, những người này bất quá chỉ là một đám tiên thiên thái cẩu. Tuy nói chúc mừng tài ba người đồng dạng không có kết trận, có thể cơ sở trị số bày ở cái này đâu, đối mặt một đám tiên thiên hậu kỳ, viên mãn, một cái đánh hai hay là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tam quyền lưỡng cước, chúc mừng tài liền chiếm cứ thượng phong. Thiên Khôi cũng là lần thứ nhất gặp khó, khó tránh khỏi có chút bối rối, nhưng trong lòng cũng minh bạch, nhóm người mình đây là gặp được cao thủ. Đừng nhìn chúc mừng tài xáo trộn bọn hắn trận hình nhẹ nhõm như vậy, có thể đó là bởi vì đối phương bản thân liền là trận pháp cao thủ, nếu không chính là đối phương chiếm cứ thượng phòng, cũng tuyệt đối không có khả năng đem bọn hắn chặt chẽ khí tức tương liên cắt đứt ra. Đơn đả độc đấu không được, Thiên Khôi cũng không nể mặt, hướng phía một bên Đoàn Thiên Nhai cầu viện, Đoàn đại nhân, còn xin xuất thủ giúp chúng ta bắt giữ mấy cái này loạn thần tặc tử. Chính là còn có kia cái gì một đao, vừa rồi đánh chúng ta thời điểm lợi hại như vậy, làm sao hiện tại ngay cả cái giấm đều không thả ra được, đang bị Linh Linh Hỉ khi dễ thiên mãnh, lúc này cũng lên tiếng mở miệng. So sánh với Thiên Khôi ngữ khí khá lịch sự, hắn lời này đơn giản chính là tưới dầu vào lửa. Thiên Khôi cũng muốn chửi mẹ. Ngươi nói ngươi trào phúng ai không tốt, trào phúng về biển một đao người điên kia. Tu luyện tuyệt tình chém, thậm chí còn có thể tại đao ý bên trên thắng qua bá đao nhạc sơn người, có thể là hảo chiêu gây. Nghĩ tới đây, hắn thừa dịp quả đấm đối phương khẽ hở, quay đầu mắt nhìn về biển một đao phương hướng, thấy đối phương không có xuất thủ cùng một chỗ tới chém bọn họ, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bất quá, khi ánh mắt của hắn chuyển hướng Đoàn Thiên ngay lúc, lại là nhíu mày. Về biển một đao không có xuất thủ còn có thể thông cảm được, dù sao cũng là thiên manh trào phúng trước đây. Ngươi Đoàn Thiên ngay còn tại cái kia xem náo nhiệt, có phải hay không cũng có chút không biết thời thế. Đoàn đại nhân, chúng ta cùng là thần hầu làm việc, mong rằng bất kể hiểm khích lúc trước, xuất thủ trợ thủ một. Thiên Khôi mở miệng lần nữa. Đây cũng là tại cho Đoàn Thiên ngay đào hố, như đối phương như cũng khoanh tay đứng nhìn, hắn lần này trở về gặp Thiết Đạm thần hầu coi như có lời. Nghe nói như thế, Về biển một đao hiếm thấy vui vẻ, nhìn về hướng Đoàn Thiên ngay, muốn nhìn một chút sắc mặt của đối phương. Đoàn Thiên ngay chỗ nào nghe không ra đối phương ngôn ngữ ở trong uy hiếp, sắc mặt có chút không dễ nhìn, nguyên bản chuẩn bị mở miệng thuyết phục lời nói, giờ phút này tất cả đều nuốt trở vào. Lời gì đâu? Tự nhiên là chúc mừng tài ba người thân phận. Thiên Khôi lần thứ nhất mở miệng cầu viện, liền cho đối phương chụp một cái loạn thần tặc tử cái mũ. Thật tình không biết đối phương chính là Bảo Long bộ tộc thành viên, hơn nữa còn là cao tầng trong cao tầng, chuyển đổi đến lục bộ ở trong, ba người này thân phận đều là đối tiêu bát thần, chứ cắt thần hầu, chỉ là thực lực không bằng thôi. Nếu như dạng này người có thể là loạn thần tặc tử, vậy bọn hắn những người này lại là cái gì? Chương 627, Thiên Cương Vệ 2, chương 627, Thiên Cương Vệ 2, Địch Quốc Đại Trung Thần. Mà lại tại Đại Minh luật bên trong, minh xác có một đầu lệnh cấm, đó chính là không cho phép đối với Bảo Long bộ tộc xuất thủ, người vi phạm theo như phản luận xử. Mấy cái này Thiên Cương Vệ người không biết không sợ, hắn cũng không muốn cố tình vi phạm. Đương nhiên, Đoàn Thiên ngay mặc dù sinh khí, nhưng vẫn là cho đối phương lưu lại đầu đường lui. Dù sao người không biết vô tội, câu nói này tại chính thức thực hiện thời điểm, khẳng định là có chút sai lầm, không có khả năng thật vô tội, nhưng mấy người này nói thế nào cũng là trên danh nghĩa tại Hộ Long Sơn trang dưới cờ. Không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, cuối cùng nhiều nhất chính là phạt vụ, cấm túc loại này không nhẹ không nặng trừng phạt. Nhưng mà, Đoàn Thiên ngay tính tình ôn hòa, không muốn bỏ đá xuống giếng, một bên về biển một đao cũng không có nhiều như vậy thiện tâm. Chớ đừng nói chi là đối phương lúc trước thế nhưng là rêu cả hắn. Tuyệt tình chém mặc dù yêu cầu đoạn tuyệt thất tình lục dục, có thể cho dù là thánh nhân cũng không cách nào làm đến điểm này, về biển một đao, thậm chí sáng chế một đao này Nhạc Sơn thì như thế nào có thể làm đến. Cho nên, cùng nói là tuyệt tình tuyệt dục, không bằng nói thôi động một đao này, chính là người tâm tình tiêu cực. Chỉ cần không động tình yêu, liền có thể bảo trì một đao này uy lực. Hiện nay, bỏ đá xuống giếng chỉ có thể nói càng thêm thực hiện tuyệt tình chém tâm pháp, dù sao tình huống dưới mắt, cũng coi là đồng bào tương tàn. Nghĩ tới đây, về biển một đao cũng mất cố kỵ, trực tiếp mở miệng hướng chúc mừng tài ba người thỉnh tội, dưới tay người có mắt không trọng, mong rằng Bảo Long bộ tộc mấy vị xin đừng trách. Đương nhiên, về biển một đao cũng không có ý định đích thực đem mấy người thân phận đem ra công khai, cho nên câu này, hắn dùng tới truyền âm nhập mật công phu, chỉ cùng ở đây mấy vị này nói. Thiên Cương Vệ mặc dù từ nhỏ ngay tại Thanh Thành Sơn tập võ, đối với triều đình sự tình cùng chuyện giang hồ đều không thế nào hiểu rõ, nhưng cũng biết Bảo Long bộ tộc là hoàng thượng người bên cạnh, đối với nó xuất thủ như đồng lưu địch. Thiên Khôi phản ứng không chậm, tự nhiên là vội vàng thu tay lại. Một bên còn có bốn cái, đồng dạng minh bạch Bảo Long bộ tộc hàng nghĩa, hung ác quyết tâm quả thực là chịu hai quyền, cũng không có lại ra tay. Duy chỉ có Thiên Mãnh, tính như liệt hỏa, thực lực vốn là yếu tại linh linh tài, đánh cho biệt quất, bây giờ đúng là đánh nhau thật tình, không có dừng tay không nói, thậm chí còn dùng tới âm hiểm thủ đoạn. Hoa, lúc thì trắng phấn bị hắn dương đi ra, lại là cái kia gặp nước tức đốt bôi sống. Nay cũng không có gì, linh linh tài bàn tay khẽ bổ, trong lòng bàn tay liền tạo ra một cái luồng khí xoáy, đem tất cả bôi phấn đều hút tới. Có thể ngay sau đó, một kích không thành Thiên Mãnh, đúng là lại lấy ra một cái bình sứ, cũng không đi nổ nắp bình, trực tiếp một đạo kình lực đem thân bình đánh nát. Tản ra hôi thối chất lỏng màu xanh biết dư thế chưa tiêu, hướng phía linh linh tài bẩy tới, đồng thời Thiên Mãnh thân thể một chịu, bàn tay hiện lên vuốt hổ trạng, đúng là chộp tới linh linh tài hạ âm. Hiển nhiên, một chiêu cuối cùng mới là sát cơ chỗ. Linh linh tài tất nhiên là khinh thường, tay phải đồng dạng nô ra, ngưng tụ một cái luồng khí xoáy, đem tất cả tiêu xương nước hút tới, đồng thời hộ thể cương khí thi triển ra, liền muốn đem Thiên Mãnh một chảo này ngăn lại. Bất quá đúng lúc này, một bên về biển một đao lại là con ngươi nhíu lại, ở trên trời mãnh liệt có chút nhấc lên trên cổ tay dò xét một cái chớp mắt sau, lên tiếng quát lớn, làm cản. Đồng thời, dưới chân hắn một nhanh, thân hình tựa như quỷ mị bình thường, chợt đến Thiên Mãnh bên cạnh, trong tay Hãn Huyết Bảo đao cao cao nâng qua đỉnh đầu. Thiên Mãnh cảm thấy ánh nắng bị che chắn, theo bản năng quay đầu đi, chỉ thấy Hãn Huyết Bảo đao đã chém xuống. Bá, Hãn Huyết Bảo đao vốn là về biển bách luyện lấy huyền thiết chế tạo thành, mặc dù kỹ nghệ nhận hạn chế, dẫn đến bảo đao phẩm chất dừng bước tại Ngụy Thần Minh, có thể lại thêm về biển một đao tuyệt tình chạm đao ý, một đao này sắc bén độ đã không kém hơn thần minh. Một đao chém xuống, đúng là âm thanh xé gió đều cực kỳ bé nhỏ, thiên mãnh trên cánh tay cũng chỉ là xuất hiện một đạo rất nhỏ, thậm chí không cẩn thận đều nhìn không thấy vết chém. Phạm thượng, nên chém, bất quá niệm tình ngươi vi phạm lần đầu, cánh tay này liền coi như làm trừng phạt nhỏ, nếu có lần sau nữa, sẽ không dễ dãi như thế đâu. Thẳng đến về biển một đao tiếng nói rơi xuống, cánh tay phảng phất mới hậu chi hậu giác, từ trên trời đột nhiên trên thân trượt xuống. A a a. Thiên mãnh cũng đã nhận ra đau đớn, khuôn mặt trong nháy mắt trở nên cực hạn và mẹo, đưa tay bắt lấy vết thương, lăn lộn dưới đất. Thấy vậy một màn, Đoàn Thiên ngay biến sắc, liền muốn xông về phía trước, Khả Thiên Khôi lại nhanh lên một bước, sau lưng ba người đem nó ngăn lại, chính mình thì mang theo một người khác, đi vào Đoàn Thiên ngay trước người, lên tiếng chất vấn, đồng bào tương tàn, về biển một đao ngươi phải bị tội gì? Về biển một đao không có trả lời, mà là đưa tay đem trên mặt đất cánh tay kia nhặt lên, đem nơi ống tay áo quần áo kéo một cái, hiện lộ ra trong đó một cái hình ống ám khí. Sau đó, hắn đem ám khí kia tính cả cánh tay, cùng một chỗ vứt cho Đoàn Thiên ngay. Đoàn Thiên ngay cảm thấy nhất định, bàn tay nâng lên, lấy khống hạc công thủ đoạn, đưa cánh tay từ hai cái muốn tiệt hồ thiên cương vệ trong tay bật lấy, sau đó đem ống tròn rỡ xuống, đem trong đó cương châm lui đi ra. Đơn giản kiểm tra thực hư qua đi, lông mày đã nhíu chặt đứng lên. Đường môn phá cương châm, cùng đứt ruột tiêu hồn tán. Theo hắn mới mở miệng, thậm chí liền ngay cả vừa mới thân là đối thủ, là về biển một đao cách làm cảm thấy có chút quá phận linh linh tại, đều là lệnh cả sống lưng. Phá cương châm tên như ý nghĩa chính là chuyên phá hộ thể cương khí, đứt ruột tiêu hồn tán thì là đường môn một đỉnh một kích độc, chính là ngay cả tông sư trùng kỳ đều chưa hẳn có thể kháng trụ. Hắn vừa rồi chính là ỷ vào tông sư hộ thể cương khí, mới dám kinh thường tiếp đối phương một chảo kia. Nếu là vừa rồi về biển một đao không có xuất thủ, phá cương châm tăng thêm đường môn kịch độc, hắn hôm nay nói không chừng đều muốn ngỏm tại đây. Nghĩ tới đây, nguyên bản đối với về biển một đao cách làm, cảm thấy có chút quá phần hắn, trong nháy mắt thay đổi trận doanh. Thiên Khôi các loại nhất chúng thiên cương vệ lúc này biểu lộ cũng khó coi. Bọn hắn không phải không biết thiên manh ám khí, thậm chí đó chính là ban đầu ở Thanh Thành Sơn huấn luyện thời điểm, thiên manh bởi vì biểu hiện xuất chúng, mới bị tới kiểm nghiệm vạn đại quan nhân ban thưởng ám khí. Mà bọn hắn ngay từ đầu ý nghĩ cũng chỉ là muốn thừa dịp về biển một đao còn chưa phát hiện ám khí, dẫn đầu đem ám khí kia giấu, tốt đem sự kiện lần này định tính. Thật không nghĩ đến đối phương chặt thiên manh cánh tay đằng sau chuyện thứ nhất chính là đem cái này ám khí lục soát đi ra. Bây giờ ám khí đều lộ mặt, Bảo Long bộ tộc người cũng không phải đồ đần. Ngươi có thể nói bọn hắn đầu óc có vấn đề, nhưng tuyệt đối không thể nói bọn hắn không kiến thức. Thân là hoàng thượng người bên cạnh, đồ tốt thấy cũng nhiều đi. Cái này phá cương châm cùng đứt ruột tiêu hồn tán tại trong mắt người khác là vật hi hãn, trong mắt bọn hắn vậy cũng là cặn bã. Quả nhiên, Linh Linh cũng đang nghe phá cương châm mấy chữ thời điểm, liền một mặt nghiêm túc đi tới. Bảo Long bộ tộc, trung quân ái quốc thứ nhất, đoàn kết hưu ái đặt song song thứ nhất. Mặc dù ngày thường tất cả mọi người là ngươi lừa ta ta hố ngươi, nhưng dính đến huynh đệ tính mệnh đại sự, cho tới bây giờ đều nghiêm túc. Chương 628, một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên. Một, chương 628, một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên. Một, trước cho hắn cầm máu, chờ một lúc để công tử xử lý. Cứ việc tâm trung khí phẫn, nhưng Linh Linh cùng nhưng cũng biết được nằm nhẹ, huynh đệ mình dù sao không có thụ thường, có thể Vân La quận chúa lại là thực sự mất tích. Nói xong, Linh Linh cung liền dẫn theo Thiên Khôi bà bay, hướng phía tài thần khách sạn phương hướng chạy đi. Linh Linh hỉ thì là từ bên hông vệ trong túi, lấy ra Bảo Long bộ tộc bí chế kim sắc dược, đi tới Thiên Mạnh bên người, còn lại bốn tên thiên cương vệ thấy thế, còn có chút lo lắng, theo bản năng phóng ra một bước. Nhưng rất nhanh lại nghĩ tới thân phận của đối phương, bước thứ hai vô luận như thế nào đều không bước ra đi. Yên tâm, tại công tử hỏi đến trước đó, ta sẽ không để hắn chết. Linh Linh hỉ nhẹ cười cười, bất quá hắn người này trời sinh liền dài quá dương người xấu mặt, đừng nói là cười khẽ, dù là chỉ là khoe miệng có chút dương lên, đều là những cái được gọi là ác đồ dốc cả một đời đều không thể với tới độ cao. Mấy tên thiên cương vệ thấy thế, hai mặt nhìn nhau, sau đó càng luống cuống. Đối phương nói lời này, phối hợp gương mặt này, rõ ràng chính là muốn thu được về tính sổ sách ra. Một bên, Đoàn Thiên ngay trong lòng cũng thở dài, nhưng cũng khó mà nói thứ gì, việc này không thể nói ai chiếm lý, đích thật là Linh Linh cung ra tay trước, nhưng vấn đề là thiên mãnh khi biết thân phận đối phương sau, vẫn không có dừng tay, thậm chí còn một lần muốn đưa người vào chỗ chết. Đối phương muốn thu được về trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Bất quá rất nhanh, Đoàn Thiên ngay thái độ liền nên đón lần thứ nhất chuyển biến. Chỉ gặp Linh Linh hỉ vượt qua thiên cương vệ, đi vào thiên mãnh bên cạnh lúc, đối phương đã bởi vì đau đớn kịch liệt bất tỉnh đi, đây cũng không phải thiên mãnh ý chí lực quá kém, thuần túy là tuyệt tình chém chính là bá đao cả nhà bị giết sau, lòng như cho mọi thời điểm sáng tạo. Khi đó hắn, trong lòng tràn đầy cựu hận, nghĩ tới tất cả đều là như thế nào tại lần sau gặp mặt thời điểm, cho đối phương mang đến trình độ lớn nhất thống khổ. Mà đao ý là võ giả bản thân ý chí hiển hóa, có thể tưởng tượng nó là một cái hạt giống. Bởi vì cái gọi là trồng dưa được dưa trồng đậu được đậu, trường kỳ lấy cựu hận lực lượng tầm bổ, cuối cùng thành hình đao ý, cũng sẽ cực lớn trình độ cho phản hồi. Đây cũng là tuyệt tình chém chân chính đặc tính, đau đến không muốn sống. Về phân phá cương khí, thậm chí phá độ tinh khiết không cao kim cương bất hoại thần công đây chỉ là bởi vì tuyệt tình chém bản thân là chí âm chí tà đao pháp thôi. Cứ việc có thể dùng võ đạo của mình chân ý đem thiên manh trên cánh tay còn sót lại đao ý ma diệt, nhưng Linh Linh hỉ biểu thị, như thế quá lãng phí thời gian, làm không cẩn thận, đối phương đều mất máu quá nhiều mà chết rồi, cái kia nhiều nghiệp chướng nặng nghề ai cho nên, Linh Linh hỉ lựa chọn đơn giản nhất hữu hiệu phương pháp, cắt bỏ ổ bệnh liền có thể. Đây là rất cổ lão một loại chữa bệnh thủ đoạn, chủ trương cái nào đau cắt cái nào. Điểm này, ở đời sau y học ở trong cũng hơi có chỗ thể hiện, thường thấy nhất chính là ruột thừa cắt bỏ giải phẫu. Bất quá Linh Linh hỉ trong tay không có đao, lại không am hiểu trên tay công phu, vung không ra lăng lệ trảo phòng, cũng chỉ có thể đem chỗ đau bấm nát. À, đau đớn kịch liệt lại một lần nữa đánh thẳng vào Thiên Mãnh đầu. Nếu như nói tuyệt tình chạm đao ý giống như là đao cùn cắt thịt lời nói, cái kia Linh Linh Hỉ một chảo này liền đem đao cùn cùng thịt cùng một chỗ bẻ vụn. Cách làm này liền để cho Đoàn Thiên Nhai bên người về biển một đao đều liên tục tắt lưới. Không có đao có thể cùng hắn nói à, hắn mặc dù tên gọi một đao, thế nhưng không phải một đao liền mềm à, tuyệt tình chém loại chiêu thức này, hắn chí ít còn có thể dùng lại cái mười mấy 20 đao. Đoàn Thiên Nhai cũng may, Linh Linh Hỉ mặc dù thủ đoạn thô bạo một chút, có thể hiệu quả hay là cứ tốt, Thiên Mãnh chỗ cụt tay lưu lại đao ý đều bị tóm đến vỡ nát, sau đó vẩy lên bảo lòng bộ tộc bí chế kim sắc dược, lập tức liền không chảy máu nữa. Đây cũng là để Đoàn Thiên Nhai thái độ lần nữa chuyển biến. Khẩu hiêm thể chính trực không đối, hẳn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đậu hũ. Mặc dù dáng dấp hung một chút, nhưng cũng không phải thật sự ác nhân, dù sao nhà ai ác nhân sẽ cho địch nhân dùng tốt như vậy kim sắc dược. Thuốc này giá trị, đoán chừng đều có thể đối tiêu bọn hắn hộ Long Sơn trang bảy sắc hoàn. Nhưng mà hắn lại là không biết, đây đã là Linh Linh Hỉ trên thân nhất thấp kém thuốc. Không có cách nào, hoàn cảnh lớn đã thay đổi, nguyên bản bí chế kim sang dược hoàn toàn chính xác nghiền ép đồng loại tất cả sản phẩm, có thể từ khi ra chữa thương phù sau, kim sang dược ưu thế liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Mà 200 lượng một tấm giá cả, mặc dù nhìn đắt vô cùng, có thể bảo vệ dòng bộ tộc bí dược, một bình 20 hoàn cũng muốn 3-420, hiệu quả còn không người nhà 1 phần 10. Tại bản thân liền không thiếu tiền tình huống dưới, Bảo Long bộ tộc tự nhiên muốn dùng tốt nhất. Liền ngay cả trên thân những này kim sang dược, cũng là để phòng bạn nhất mới chuẩn bị bên trên. Về phần kém hơn thuốc thật có lỗi mang theo cũng không dùng được. Về biển một đao gặp không có việc vui nhìn, liền quay đầu, nhìn về phía mấy người khác hỏi, cổ tam thông truyền nhân lại là chuyện gì xảy ra. Thiên Cương vệ vốn là không có ý định trả lời, dù sao bọn hắn chỉ trực tiếp nghe lệnh của Thiết Đạm thần hầu. Nhưng mới rồi về biển một đao cái kia một cái tuyệt tình chém, quả thực hù dọa bọn hắn, cho dù là 6 người hợp lực mị ảnh thần công, đều không thể hoàn toàn hóa giải, thực lực của đối phương có thể thấy được luống đốn. May mà đây cũng không phải là cái gì cơ mật, chính như Thiên Khôi lão đại nói, cũng chính là hai người này rời kinh lâu ngày tin tức bế tắc. Không phải vậy đã sớm nên biết. Lúc này, một người trong đó liền đem tự mình biết tất cả tình báo đều nói rồi đi ra. Bao quát cổ tam thông trốn đi, Thiết Đảm thần hầu độc thân đuổi bắt, thừa quan Hải Đường thay mặt lĩnh hộ Long Sơn trang hết thảy công việc. Cho nên là Hải Đường để cho các ngươi tới. Về biển một đao nói đến Hải Đường thời điểm, nữ khí thoáng mềm nhũn một chút. Thiên Cương vệ là không biết hai người này quan hệ, thậm chí kết nối lại quan Hải Đường là nữ cũng không biết, nghe nói như thế, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lắc đầu, không, là chúng ta tự hành xuất động. Điều này không khỏi làm Về biển một đao chân mày cau lại. Hắn cảm giác Hải Đường quyền lợi nhận lấy xâm phạm. Đương nhiên, ý nghĩ này khẳng định là không có vấn đề, Thiết Đảm thần hầu ban cho thượng quan Hải Đường quyền lực, người phía dưới lại tự tác chủ trương, nói thế nào đều là đối đầu quan Hải Đường không tôn trọng. Bất quá không đợi hắn nổi giận, liền nghe ngày đó Cương vệ yếu đất nói, thượng quan đại nhân cũng mất tích, cho nên chúng ta mới ngươi nói cái gì. Không đợi hắn lời nói xong, Về biển một đao đã lách mình đến trước người hắn, hai tay đem hắn cổ áo nhấc lên. Tốc độ nhanh chóng, sắc ý chi rất, đúng là so vừa rồi thi triển tuyệt tình chém lúc còn kinh khủng hơn mấy phần. Bị bắt lại cổ áo Thiên Cương vệ đều muốn khóc lên. Cái này mẹ nó đều là thứ gì biến thái a? Sư phụ không phải dạy bảo bọn hắn nói chỉ cần luyện tốt mị ảnh thần công, trên giang hồ trừ đại tông sư, lại không ai có thể uy hiếp bọn họ an toàn sao? Gặp khó thì cũng thôi đi, có thể ngươi con rùa đen vương bắt đạn này hướng hắn nổi giận cái gì? Là, hắn thừa nhận thật là chính mình lúc trước thái độ ngạo mạn một chút, có thể ngươi cũng chặt qua à, liền lên quan Hải Đường chuyện này tới nói, hắn chẳng qua là cái truyền lời mà thôi, dựa vào cái gì thụ ủy khuất này? Muốn đau, trước đừng xúc động, nghe hắn nói hết lời. Đoàn Thiên Ngai nghe được Hải Đường sau khi mất tích, cảm xúc cũng khó tránh khỏi có chút kích động, chỉ bất quá ẩn tàng rất tốt, không giống Về biển một đao như vậy trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Chương 628, một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên, 2, chương 628, một đợt không yên tĩnh một đợt lại lên, 2, mà nghe được Đoàn Thiên Ngai lời nói, Về biển một đao cũng yên lặng vận chuyển tuyệt tình chém tâm pháp, muốn để cho mình tỉnh táo lại, đồng thời trên tay cũng không có lại nắm lấy không thả, nới lòng chút lực đạo. Bị bắt lấy tên kia Thiên Cương vệ thừa cơ tránh thoát, chỉnh ngay ngắn cổ áo, liền muốn đoán trách hai câu. Có thể vừa mới ngẩng đầu, liền đón nhận Về biển một đao cái kia tràn ngập sát ý con ngươi. Tuyệt tình chém không giống với băng tâm quyết, người sau là để cho người ta nội tâm bình tĩnh công pháp, trước người, đơn thuần chính là để tâm tình tiêu cực cùng chính diện cảm xúc lẫn nhau triệt tiêu, mà cưỡng ép làm tâm tình của mình bảo trì cân bằng. Nhưng sự cân bằng này, như mũi đao bên trên tiêu vũ, hơi không cẩn thận liền dễ dàng khiến cho tâm tình tiêu cực tăng vọt, biến thành giết người như ngoé đao phủ. Thiên Cương vệ cũng không dám lại thừa nước đục thả câu, vội vàng đem hộ Long Sơn trang tình huống giao phó đi ra. Trong đó liền bao quát thượng quan Hải Đường muốn theo dõi Vân La của chúa, nhờ vào đó tìm kiếm đến thành không phải là hạ lạc, nhưng lại tại nửa ngày sau ly kỳ mất tích. Cũng chính bởi vì thượng quan Hải Đường mất tích, hộ Long Sơn trang bên trong rắn mất đầu, bọn hắn những ngày này cương vệ mới bị bắt đầu dùng. Bất quá thuyết pháp này, hiển nhiên không phù hợp trước đó Thiên Khôi nói tới nửa tháng mà nói, nhưng vô luận là Đoàn Tiên Nhai hay là Về biển một đao, lúc này đều không có chú ý điểm này, đầy đầu nghĩ đến tất cả đều là như thế nào nhanh nhất chạy về kinh thành, đem Hải Đường tìm trở về. Đoàn Tiên Nhai còn tốt, có thể bảo trì lý trí, Về biển một đao liền thật là sau khi nghe xong, trực tiếp vận chuyển khinh công liền muốn chạy về kinh thành. Hay là Đoàn Tiên Nhai đem nó ngăn lại. Không nói đến hoàng công tử nơi đó muốn cho cái bằng dao, chính là lấy khinh công của ngươi tạo nghệ, cho dù là chạy trở về kinh thành, thể nội còn có thể còn lại mấy phần nội lực. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Về biển một đao chỉ là có chút xúc động, nhưng cũng không ngu ngốc. Đương nhiên, càng nhiều nguyên nhân là hắn biết Đoàn Thiên Nhai đối với Hải Đường quan tâm trình độ, vẻn vẹn kém hơn chính mình, mà lại tính cách trầm ổn, tại trong lúc mấu chốt này, càng có thể làm ra một chút đúng quyết sách. Ta nghe nói hoàng công tử có một bảo vật tên là phi kiếm, có thể ngày đi vạn dặm như mượn dùng một chút, trở lại kinh thành không dùng đến nửa ngày. Đoàn Thiên Ngai nói, lại có chút không có sức, cũng không phải lo lắng bảo vật tính chân thực, mà là lo lắng hoàng thượng có thể hay không mượn. Dù sao vừa rồi Thiên Khôi cũng đã nói, bọn hắn sở dĩ đến đây bởi bắt thành không phải là, chính là bởi vì đối phương liên quan đến Vân La quận chúa mất tích một án. Thân là hoàng thượng, chính mình được sủng ái nhất muội muội mất tích, loại bảo vật này phi kiếm, khẳng định là giao cho Bảo Long bộ tộc đến sử dụng mới đối. Dạng này, một đao ngươi ở chỗ này chờ, ta đi cầu hoàng thượng. Đoàn Thiên Nhai lời nói vẫn chưa nói xong, liền cảm giác trước mắt một đạo tàn ảnh sẽ qua, tình hình này, để hắn theo bản năng hô một câu, một đao. Cái gì? Về biển một đao thanh âm, lại là từ bên cạnh hắn chuyển đến. Đoàn Thiên Nhai quay đầu, phát giác về biển một đao quả thật còn tại bên cạnh mình. Cái kia vừa rồi đi ra ngoài chính là ai? Đoàn Thiên Nhai lần nữa nhìn lại, lúc này mới thấy rõ cái kia tựa như hoàng long bình thường, ghé qua tại đại sa mạc bên trên, tại sao lưng lưu lại một đầu sâu lại rộng dấu vết thân ảnh. Không phải người bên ngoài, chính là thành không phải là. Thiên Cương vệ vô ý thức muốn đuổi, nhưng lại nghĩ đến Thiên Mãnh, còn có một bên Đoàn Thiên Nhai cùng về biển một đao. Nhưng mà lần này, bọn hắn nhưng không có ngăn trở ý tứ, thậm chí đều không có để ý tới Thiên Cương vệ, hướng thẳng đến thành không phải là phương hướng đuổi tới. Bọn hắn mặc dù không hiểu rõ ra hỏa này, nhưng đối phương sớm không chạy muộn không chạy, hết lần này tới lần khác tuyển tại hắn nói ra phi kiếm thời điểm mới chạy, hiển nhiên, coi như không phải chạy phi kiếm đi, cũng khẳng định cùng phi kiếm có quan hệ. Về phần thành không phải là vì cái gì có nắm chắc như vậy từ hoàng thượng trong tay cầm tới phi kiếm, Đoàn Thiên Nhai cùng về biển một đao cũng không rõ ràng, cũng không có thời gian suy nghĩ. Tài thần trong khách sạn, hoàng thượng từ trên trời khôi trong miệng hiểu được Vân La mất tích sự tình, tựa như vừa rồi Đoàn Thiên Nhai cùng về biển một đao biết được thượng quan Hải Đường mất tích phản ứng kết hợp thể. Phẫn nộ, nhưng vẫn cũ bảo tồn có lý trí. Ánh mắt nhìn về phía Tô Mục. Mặc dù không có mở miệng, Tô Mục lại ngầm hiểu bình thường, nhắm mắt tiến vào nội cảnh bên trong. Có trước đó giao hấn, lần này hắn không hỏi một chút quá phận vấn đề, mà là đơn giản hỏi một câu Vân La hiện nay tình huống. Cuối cùng, tại đâm thủng một cái to như bóng rổ hỏa cầu sau, đáp án cũng xuất hiện ở trong đầu của hắn. Rời khỏi nội cảnh, Tô Mục hướng hoàng thượng an ủi một câu, chịu chút ủy khuất, nhưng tính mệnh không lo. Nghe nói như thế, hoàng thượng cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nhưng trở lại kinh thành xúc động, lại một chút cũng không có giảm bớt, cũng không tị hiểm người bên ngoài, trực tiếp từ phệ trong túi lấy ra phi kiếm. Đúng lúc này, nơi xa một đầu hoàng long đánh tới chớp nhoáng, trong chớp mắt liền vọt tới khách sạn trước cửa. Ở sau lưng nó, là hộ Long Sơn Trang Đoàn Thiên Nhai cùng vệ biển một đao, Linh Linh Hỉ cùng Linh Linh Tài mặc dù cất bước chậm một chút, nhưng cũng phát sau mà đến trước, dẫn trước hai người nửa cái thân vị, trước một bước đi tới bên người hoàng thượng hộ vệ. Bất quá, cầm đầu thành không phải là, mục tiêu lại cũng không là hoàng thượng. Tại đi vào khách sạn trước mặt, thân thể gạt cái nhỏ cong, đứng tại Tô Mục trước người. Tô đại phu, ta có việc gấp muốn về kinh thành một chuyến, ngươi liền đồng, không lớn không nhỏ, gọi thuốc. Thành không phải là lời nói vẫn chưa nói xong, đầu liền bị dùng sức gõ một cái. Đổi lại bình thường, thành không phải là còn sẽ không thế nào, nhưng hiện tại, hắn lo lắng Vân La an nguy, cả người tựa như là thổi phồng đến cực hạn khí cầu, đụng một cái liền nổ. Đưa tay liền muốn hướng phía người xuất thủ trên khuôn mặt chào hỏi đi. Nhưng mà, một quyền này của hắn vừa mới đến trên nửa đường, thành không phải là liền thấy rõ người tới, nằm đấm trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung bên trong, nguyên bản tức giận cảm xúc, trong nháy mắt hóa thành một thân mồ hôi lạnh bại xuất. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta động thủ? Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, lão tử trước hết để cho ngươi 30 chiêu cổ tam thông khinh thường nói. Đối với đứa con trai này, hắn là càng xem càng không thích. Võ công thiên phú bình thường thì cũng thôi đi, còn tốt ăn lười làm, hiện nay ngay cả tối thiểu phải lý trí đều không thể bảo trì hắn cổ tam thông anh minh một thế, làm sao hết lần này tới lần khác sinh ngu xuẩn như thế nhi tử. Không dám không dám thành không phải là sợ, nhưng cũng không có toàn sợ, chỉ là một mảnh dùng ngôn ngữ ổn lấy nhà mình lao cha, ánh mắt lại nhìn về hướng Tô Mộc phương hướng. Tô Mộc cũng không có hẹn hỏi, phi kiếm loại vật này vốn là luyện khí sơ cấp sản phẩm. Hắn lúc trước trong lúc rảnh rỗi làm rất nhiều, chủ yếu vẫn là lúc trước cùng Lẻ Loi Phát bọn hắn lúc nghiên cứu, Tô Mộc phát hiện chính mình động thủ năng lực quá kém, liền đem Âu Giá Tử mời xuống tới, muốn học điểm tay nghề. Nhưng không nghĩ tới cái này, lão đăng mặc dù không cùng hắn đoạt thân thể chủ điều khiển quyền, nhưng lại tại thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng hắn. Đến mức vừa đụng phải truy cái đe sắt, vô luận trong đầu hắn tưởng tượng là cái gì tạo hình, loại nào binh khí, cuối cùng đều chỉ có thể đánh thành kiếm hình, đợi đến hắn vượt qua cái này một ảnh hưởng lúc, đánh ra tới thành phẩm bảo kiếm đã có mấy chục trên trăm chôi. Căn cứ không lãng phí nguyên tắc, Tô Mộc cũng chỉ có thể đem những bảo kiếm này đều luyện hóa. Chương 629, người tốt khó làm a, 1, chương 629, người tốt khó làm a, 1, 1 thành 2 thành 3 thành. Các loại Tô Mộc xuất ra chôi thứ 3 phi kiếm thời điểm, Đoàn Thiên Ngai cùng về biển một đao cũng đứng tại tài thần trước khách sạn. Thành không phải là lời nói, để bọn hắn đem ánh mắt theo bản năng tập trung vào Tô Mộc trên thân, nhìn xem trước người hắn nổi lơ lửng 3 thanh trường kiếm, hai người đều sửng sốt một chút. Những này tất cả đều là không thích hợp, 10 phần có 11 điểm không thích hợp. Phi kiếm loại ngày này đi bạn giảm bảo vật, tại sao có thể có nhiều như vậy? Cho dù là về biển một đao cái này nhất nóng này, trong đầu lý tưởng nhất hoa ý nghĩ, cũng bất quá là phi kiếm hết thảy có 2 thanh, một được một cái, sau đó bọn hắn nương tựa theo hộ Long Sơn Trang thân phận, khẩn cầu hoàng thượng lòng từ bi ban thưởng trong đó một thanh. Có thể nguyên lai có nhiều như vậy sao? Tô Mộc cũng không có suy nghĩ những người này não bổ cái gì có không có, trong lòng thoáng đoán chừng một chút nhân số, tại xuất ra thứ 24 thanh phi kiếm thời điểm, liền ngừng trong tay động tác. 24 thanh phi kiếm, tổng cộng chia làm 8 cái loại hình. Nhưng là rất nhanh, liền có người phát hiện không thích hợp. Kỳ quái,
bản công tử Long Tuyển kiếm không phải vừa mua sao? Tô Thiếu Hiệp nơi này làm sao lại có phòng chế?
Không chỉ A công tử, ta còn nhìn thấy Trạm Lư, Tinh Kết Quân, Thái A, công bố những này không đều là ở bên trong kho cất giữ lấy sao? Chư hoàng thượng một mặt khó hiểu, lẻ loi phát cũng rất tò mò. Hắn lúc trước đích thật là phảng phất vài trôi bảo kiếm đến hóa giải một chút kinh phí áp lực, chẳng lẽ lại Tô huynh đệ cũng có ý nghĩ này, còn bắt đầu thực tiễn? Tô Mục cũng không dám nói bậy, ta cái này đều là phía quan phương chính phẩm. Bất quá rất nhanh, mọi người tại đây cũng đều phát hiện, những bảo kiếm này cũng chính là ngoại hình bên trên cùng thượng cổ còn sót lại thần binh, ngụy thần binh không khác nhau chút nào, mà khác vô luận là sắc bén hay là tính bền dẻo, đều bởi vì vật liệu nhận hạn chế, vẹn vẹn chỉ đạt tới tinh phẩm bảo kiếm, cũng chính là Lưu Chính Phong cầm trong tay loại kia chém sắt như chém bùn, gần với ngụy thần binh cùng thần binh lợi khí. Dạng này bảo kiếm tuy nói khó gặp, nhưng tại trận trong những người này, muốn vơ vét vẫn có thể vớt cái 7, 8 trôi trở về. Tô Thiên Hộ, ta hai người có thể cũng mượn một thanh phi kiếm. Đúng lúc này, Đoàn Thiên Ngai gặp Tô một tay có rảnh rỗi, đi tới, có chút ngượng ngùng mở miệng, đồng thời, hắn còn dắt về biển một đao tay áo. Sợ vị huynh đệ này một lời không hợp trực tiếp động thủ đoạn. Đối với cái này, về biển một đao lại là liếc mắt. Hắn là xúc động, không phải ngốc, đối với nguy hiểm cảm giác, không chút nào khoa trương rằng, hắn mới là Hộ Long Sơn Trang ba vị mật thám bên trong mạnh nhất một cái. Nếu như nhất định phải phân chia một cái chủng loại lời nói, hắn cùng thần hầu phủ máu lạnh là cùng một loại người, ngoại trừ hắn sẽ không hóa thân thành sói bên ngoài, hắn giá thu trực giác cũng sẽ không kém đối phương bao nhiêu. Tự nhiên có thể cảm giác được Tô Mộc trên thân cái kia không giờ khắc nào không tại tản ra khí tức nguy hiểm. Đó là đến từ đỉnh cấp kẻ săn mồi áp lực. Tô Mộc mắt nhìn hai người, mặc dù hiện giai đoạn bế tắc nghe nhìn cảm giác, thật có chút sự tình hơi động động não cũng liền có thể nghĩ thông suốt. Đoàn Thiên Ngai tạm thời không nói, có thể làm cho về biển một đao như điên giống như ma địa, cũng chỉ có hai người. Một cái là mẹ hắn, một cái khác chính là Thượng Quan Hải Đường. Người trước thành thành thật thật tại làm Nico, hơn nữa còn là kinh thành phụ cận, rất không có khả năng gặp được nguy hiểm. Vậy cũng chỉ có Thượng Quan Hải Đường. Nghĩ tới đây, hắn cũng gật gật đầu, quyết định làm một cái thuận nước dong thuyền, hai người một thành có thể chứ? Ta biết yêu cầu này có chút thất lễ, có thể Tô Thiên Hộ ngươi nói cái gì? Đoàn Thiên Ngai theo bản năng coi là Tô Mục là muốn tự tuyệt, tuy nói vật hiếm thì quý, có thể phi kiếm giá trị hiển nhiên không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, huống chi hai người bọn họ cùng Tô Mục có thể nói là không có chút nào gặp nhau, về biển một đao lại một bộ người sống chớ gần bộ dáng, đối phương cự tuyệt cũng là nên. Nhưng hắn đang muốn nói tốt hơn nói, lại bỗng nhiên kịp phản ứng. Tô Mộc mới vừa rồi là đáp ứng. Tô Mộc thấy đối phương phản ứng, bởi vì tinh thần áp lực tác dụng phụ còn không có hoàn toàn hóa giải, đầu óc cũng có chút chuyển không đến, còn tưởng rằng đối phương là không tiếp nhận hai người một kiếm phương thức, thuận tiện nói quên bảo, các ngươi là lo lắng phi kiếm địa phương không đủ đi. Yên tâm đi, phi kiếm bay lên không đằng sau, bốn phía sẽ còn triển khai kiếm băng, một thanh phi kiếm, đừng nói là hai người, ba người cũng còn có dư, mà lại hai người một kiếm hình thức, cũng càng dùng ít sức một chút. Mà lại các ngươi hẳn là muốn về kinh thành xử lý việc gấp đi. Hai người quay vòng lấy đến, so sánh với một người một kiếm, còn có thể tiết kiệm ra không nội dung lực. Không phải ý của ta là Đoàn Thiên Ngai vốn muốn nói chính mình không phải ý tứ kia, hai người một kiếm liền đã rất tốt, có thể lời còn chưa nói hết, một bên về biển một đao đầu tiên là mở miệng, Thiên Ngai, Tô Thiên Hộ nói đến cũng không sai, ngươi đừng lại cố tình gây sự. Đoàn Thiên Ngai, miêu miêu miêu. Đây là ngươi lời kịch sao? Không phải, ta không nói không hài lòng a. Đoàn Thiên Ngai còn muốn cãi lại, có thể lời mới vừa mới mở miệng, liền bị về biển một đao đánh lén điểm huyệt đạo, sau đó về biển một đao nhìn về phía Tô Mục, gật đầu gửi tới lời cảm ơn, liền lấy một thanh cự quyết kiếm, Tô Thiên Hộ yên tâm, các loại sự tình kết thúc, một đao ổn thỏa đem bảo vật của về chủ cũ. Nói xong liền dựa theo Tô Mộc cung cấp phương pháp, lấy bản thân nội lực kích hoạt phi kiếm. Kiếm quang trải rộng ra, quả thật như Tô Mộc nói như vậy, đạp lên 3-4 người đều không có vấn đề. Lúc này, về biển một đao cũng không lãng phí thời gian, tiện tay đem Đoàn Thiên Nhai nhét vào trên kiếm băng, chính mình thì đi ở phía trước, khống chế lấy phi kiếm. Nhìn thấy đối phương bộ dáng này, Tô Mộc cũng không khỏi đến ngây người một cái chớp mắt, sau đó tại đối phương còn không có bay đi lúc, vận điều hô, về Hải Minh. Ân. Về biển một đao quay đầu, còn tưởng rằng Tô Mộc có cái gì muốn lời nhắn đủ. Đã thấy đối phương hướng chính mình giơ ngón tay cái lên, có hứng thú hay không đổi một thân trắng thuần đã bảo, cảm giác cùng ngươi sẽ rất dựng, mặt khác phi kiếm loại vật này, khởi nguyên từ Thục Sơn kiếm tiên, nếu như bay trước đó có thể hô một câu ngữ kiếm thuật lời nói, tốc độ nói không chừng sẽ càng nhanh. Là thế này phải không? Về biển một đao nhịn không được sửng sốt một chút, chợt nặng nề mà gật đầu. Mặc dù không biết có phải hay không là thật có hiệu quả, nhưng tin một chút cũng sẽ không tổn thất cái gì. Ngữ kiếm thuật. Chỉ gặp về biển một đao lăng không hư đạp, đứng ở trên thân kiếm, thân hình đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời. Giống như thật nhanh hơn một chút. Trong mọi người tại đây, hoàng thượng các loại một đám sử dụng tới phi kiếm đi đường, nhìn thấy về biển một đao cất bước tốc độ, lại cùng chính mình đã từng tốc độ phi hành tương đối một phen, kinh ngạc phát hiện về biển một đao đang tiêu ngự kiếm thuật ba chữ sau, tốc độ nhanh hơn bọn họ năm thành không chỉ. Chẳng lẽ lại đây mới là điều khiển phi kiếm tiểu khiếu môn? Chỉ là về biển một đao lòng chỉ muốn về thôi. Tô Mục ở trong lòng đầu đen rau muốn một câu, phi kiếm phương diện tốc độ hạn cho tới bây giờ đều là nhìn người sử dụng cùng phi kiếm chất liệu bản thân. Chất liệu phương diện, trải qua luyện hóa phi kiếm, chí ít có thể tiếp nhận mấy lần vận tốc âm thanh tốc độ phi hành, chỉ là quá mức tiêu hao nội lực, có rất ít người đích thực đem phi kiếm thúc đẩy đến tốc độ này thôi. Chương 629, người tốt khó làm a, 2, chương 629, người tốt khó làm a, 2, bất quá hắn cũng không chuẩn bị giải thích cái gì. Dù sao loại này mười mấy số 20 người cùng một chỗ phát chủ ủ nỉ bị ủ cũng không thấy nhiều. Rất nhanh,
phi kiếm đều phân chia xuống dưới, hoàng thượng mấy người đương nhiên không cần phải nói, mỗi người trên tay đều có một thanh, lúc này trực tiếp cùng Tô Mộc lên tiếng chào hỏi liền trở lại kinh thành. Còn sót lại đám người, phần lớn là chú nhất phẩm người bình thường như này, bản thân cũng không có khống chế phi kiếm cơ sở tố dưỡng, bất quá cũng may những người còn lại nhiều, tới hắn hơn 20 người, phân ra một nửa đến còn kém không nhiều có thể đem tất cả người bình thường đưa về kinh thành. Đối với cái này, Vũ Hóa Điền đương nhiên sẽ không từ chối. Bất quá khi Thiên Cương vệ cũng tới lĩnh phi kiếm thời điểm, thành không phải là bỗng nhiên nhảy ra ngoài, đem Thiên Cương vệ hành động từ đầu chí cuối giao phó một lần. Thiên Cương vệ sắc mặt đột nhiên biến đổi, hung dữ trừng thành không phải là một chút, vừa nhìn về phía Tô Mục, sợ đối phương cự tuyệt. Tây vực đến Trung Nguyên đây chính là vạn dặm xa, liền xem như bọn hắn muốn chạy về đi, nói ít cũng muốn nửa tháng. Có thể có một thanh phi kiếm thay đi bộ tự nhiên tốt hơn. Mà lại, đang nghĩ ngợi, Tô Mục thanh âm bỗng nhiên vang lên, cho ta một cái mượn các ngươi phi kiếm lý do, mà khác, cho các ngươi mượn phi kiếm, bao lâu được ta? Đây là có thương lượng. Thiên Khôi trước mắt, thành ý tràn đầy bảo đảm nói, Tô Thiên Hộ yên tâm, ta lấy tương tây tứ quỷ danh nghĩa cam đoan, trở lại kinh thành, liền đem bảo vật hoàn trả. Lý do đâu? Tô Mục đầu cũng không nhấc, trên tay loay hoay một cái vi hình kỳ môn cách cục. Lý do? Thiên Khôi sửng sốt một chút, lại cũng chỉ khi Tô Mục kiến thức nông cạn, liền lên tiếng nhắc nhở một câu, chúng ta sư phụ tương tây tứ quỷ, chính là vì vạn đại quan nhân làm việc. Sau đó thì sao? Cái gì sau đó? Thiên Khôi là thật không hiểu, không phải ta vạn tam tiên đều rời ra ngoài, còn muốn lý do gì? Dưới gầm trời này ai dám không cho vạn đại quan nhân mặt mũi? Tựa hồ là suy nghĩ minh bạch Thiên Khôi đến tột cùng suy nghĩ cái gì, Tô Mộc chỉ mình hỏi, ngươi là muốn dùng bạn trưởng 3000 ép ta? Thiên Khôi, người này là một chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu sao? Loại chuyện này mọi người ngầm hiểu lẫn nhau liền tốt, nói ra là mấy cái ý tứ. Trong lòng mặc dù đem Tô Mộc chửi mắng trăm ngàn lần, nhưng Thiên Khôi hay là cúi đầu, miệng nói không dám. Kỳ thật ý nghĩ của ngươi ta cũng minh bạch, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, làm chó chưa hẳn so khi người kém, còn lại là khi vạn tam thiên chó, không chút nào khoa trương, ngươi bây giờ địa vị đã vượt qua rất nhiều người trên người. Có chút ngạo khí đúng là bình thường. Tô Mộc bình thản ngữ khí, thật giống như từng trôi đao nhọn, đâm tại mấy người trong lòng. Thiên Khôi còn tốt, còn sót lại mấy người lại là nắm đấm bỗng nhiên nắm chặt, móng tay đều muốn khảm vào trong da thịt. Bọn hắn chỉ là mượn dùng một chút vạn tam thiên tên tuổi, cũng không phải thật cho đối phương làm chó. Nói cứng lời nói, bọn hắn cũng là hiệu chung với Thiết Đạm Thần Hầu. Các loại tương lai khởi thế, bọn hắn chính là tòng long chi thần, người trên người. Bất quá dưới mắt, vẫn là phải nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Đại nhân nói đúng, chúng ta chính là vạn đại quan nhân chó, không biết có thể đem phi kiếm cho ta mượn các loại. Thiên Mãnh Định mỉm cười nói, Tô Mộc gật gật đầu, còn không đợi Thiên Mãnh vui vẻ, liền nghe hắn tiếp tục nói, cho các ngươi mượn phi kiếm, các ngươi dự định bao lâu đưa ta? Tại hạ không phải nói, trở lại kinh thành liền còn. Thiên Mãnh trả lời, nói chút thật thế. Tô Mộc lắc đầu, lập tức cũng không để ý cùng một bên còn tại đếm thử cất cánh tây hắn mọi người nói, vô luận là mưa hóa ruộng, hay là về biển một đao, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, thời điểm đến không trả lại kiếm, ta đại khái có thể đi tìm hoàng thượng phân xử. Có thể các ngươi hôm nay trước đó, Hộ Long Sơn Trang hai đại mật thám cũng không biết có các ngươi người như vậy tại, các ngươi lời nói để cho ta như thế nào yên tâm? Tuy nói bài thanh phi kiếm, ném đi cũng liền ném đi, cùng ta mà nói không quan hệ đau khổ, nhưng nếu người khác các ngươi lấy hành hung hại người, liên lụy đến ta ha không phiền phước. Hối hận sự tình, trong lòng có một kiện là đủ rồi, nhiều coi như nên thật sự phiền não. Nghe nói như thế, chính là Thiên Khôi lại ngu xuẩn, cũng biết Tô Mộc đây là không có ý định mượn phi kiếm cho bọn hắn dùng. Lúc này liền không có sắc mặt tốt, bất quá bởi vì cố kỵ Tô Mộc lực lượng, mấy người cũng không nhiều lời cái gì, quay người liền muốn đi. Nhưng vào lúc này, bọn hắn lại nghe thấy Tô Mộc lời nói, thành không phải là, ngươi nói cánh tay của người này là thế nào thương tổn? Thành không phải là cũng không có giấu giếm cái gì, đem Thiên Cương vệ cùng Bảo Long bộ tộc xung đột nói ra. Thì ra là thế. Tô Mộc gật gật đầu, đồng thời đầu ngón tay nâng lên, trung quanh thiên địa nguyên khí tụ đến, ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, thật nhanh bắn về phía Thiên Mãnh gây mất cánh tay, nếu là trừ trị, vậy liền bị thương nghiêm trọng hơn một chút đi. Hán thoại âm rơi xuống, Thiên Khôi đã nhận ra không đối, xoay người, ở giữa một vòng lục quang nhanh chóng rót vào Thiên Mãnh trên tay cụt. Nhưng mà, lại không có cái gì phát sinh. Ngươi làm cái gì? Thiên Khôi nhìn không ra cái nguyên cớ, cuối cùng đành phải đặt câu hỏi, chính là giọng điệu này kém một chút. Cũng may, Tô Mộc khí lượng mặc dù không lớn, nhưng cũng không đến mức bởi vì một câu nói kia liền giết người, chỉ là mỉm cười nói, không có gì, chỉ là ta không muốn chị yên tâm, chỉ là nhằm vào ta. Ta mặc dù không muốn chị hắn, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng người khác chị hắn, điểm này ngươi có thể yên tâm. Thiên Khôi lại là như lọt vào trong sương mù, nghe không biết rõ. Bất quá rất nhanh, hắn nhớ tới đã từng hiểu rõ đến một thì tình báo nói là hiểu rõ, trên thực tế là tìm đọc thành không phải là hồ sơ thời điểm, tiện thể lấy nhìn thoáng qua. Trên hồ sơ nói, người này là Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, ở kinh thành mở một nhà y quán, là vô cùng có danh vọng đại phu. Kết hợp cái này một thì tình báo, Thiên Khôi cảm giác mạch suy nghĩ trong nháy mắt liền thông, nhưng trong lòng thì càng thêm kinh thường. Không muốn trị liền không muốn trị thôi, còn làm cái quỷ gì chó xiếc, tựa như là hắn sẽ liếm lắp trên mặt cửa cầu trị cho ngươi một dạng. Thiên hạ này có thể không chỉ có ngươi Tô Mộc là đại phu. Bọn hắn mặc dù tại Thanh Thành Sơn huấn luyện, những năm gần đây ngăn cách với đời, có thể nửa tháng này cũng không đều là kẻ điếc bù lòa, mưa dầm thấm đất, cũng hiểu biết hiện nay thiên hạ có một cái tên là chữa thương phù thần vận, có thể trợ người gãy chi tái sinh. Tại chữa thương phủ trước mặt, ngươi Tô Mộc lại có cái gì tư cách cậy tại khinh người? Chờ xem, quay đầu hắn liền nhờ người tìm một tâm chữa thương phủ trở về, đem Thiên Mãnh chữa cho tốt, sau đó hảo hảo ở tại trước mặt ngươi lắc lư mấy ngày. bệnh mà tôi, chúng ta có thể tự hành giải quyết, cũng không nhọc đến Tô Thiên hộ phí tâm. Thiên Khôi giả sau khi cười xong, liền xoay người, mang theo người của mình rời đi. Thành không phải là ở một bên, một bộ muốn cười nhưng lại cố nén không cười lên tiếng tới bộ dáng, lộ ra đặc biệt quái dị. Tô Mộc thì giang tay ra. Hắn chỉ là cho thấy một chút thái độ mà thôi, kịch trong lòng nhiều như vậy làm gì? Mà lại, hắn đều nói qua, người khác nếu là có năng lực cứu nói, hắn cũng không ngăn. Ai hay là người tốt khó làm. Chương 630, các ngươi thương lượng xong đi. Một, chương 630, các ngươi thương lượng xong đi. Một, Tô huynh đệ, phi kiếm cũng mượn ca ca một thanh. Thiên Cương vệ bọn người sau khi rời đi, Tô Mộc đông nhiên nhận được Cổ Tam Thông truyền âm, hơi có chút nghi hoặc. Nhà mình đại ca đây là muốn thay đổi tuyến đường. Cổ Tam Thông gặp Tô Mộc diện lộ vẻ nghi hoặc, cũng không giấu giếm, vốn là dự định cùng các ngươi một đạo hồi kinh, trên đường cũng tốt che chở một hai, có thể hiện nay có như thế bảo vật tại, nghĩ đến chính là tông sư hậu kỳ cao thủ cũng khó có thể truy đuổi. Như vậy, bảo hộ không bảo vệ cũng liền không có ý nghĩa, ta liền nghĩ đi một chuyến Thiên Sơn, nhìn xem tẩu tử ngươi. Thiên Sơn. Nhớ tới còn nằm tại hàn băng trên giường Tố Tâm cô nương, Tô Mộc con mắt lập tức sáng lên. Đây chính là đương đại một cái duy nhất ăn tiên hương đậu khấu tồn tại, cỡ nào tốt thí nghiệm không nên không nên, Cổ Tam Thông là đại ca, cái kia Tố Tâm cô nương chính là đại tẩu. Tô Mộc ca Tô Mộc, ngươi làm sao đem chuột bạch nghiên cứu viên bộ kia đem đến người trong nhà trên thân đâu? Thật sự là càng ngày càng không có hạ cuối. Lần sau không có khả năng dạng này a. Đại ca, ta và ngươi cùng nhau tiến đến đi. Tô Mộc chủ động đề nghị. Ngươi là muốn Tô huynh đệ ngươi có lòng, vậy được liền cùng đi. Cổ Tam Thông sửng sốt một chút, nhưng nghĩ tới đối phương cái kia vô cùng kỳ diệu y thuật nói không chừng thật có thể không cần tiên hương đậu khấu liền đem Tố Tâm cứu tỉnh. Cổ Tam Thông não bổ cũng không kém, bởi vì hiện tại Tô Mộc thật chính là ý nghĩ này. Năm đó Tây vực tiến cống ba viên thế gian còn sót lại tiên hương đậu khấu, Tố Tâm cô nương chỉ ăn một viên. Vậy nếu là hắn trực tiếp đem đối phương cứu tỉnh, có phải hay không còn lại hai viên liền có thể tiết kiệm đến, thờ hắn nghiên cứu. Nghĩ tới đây, Tô Mộc coi như tinh thần tỉnh táo. Thiên hương đậu khấu mặc dù tại chữa thương phương mặt không thể so với chữa thương phủ, có thể thứ này đối với Tô Mộc tới nói lại không phải không dùng được. Ngẫm lại thiên hương đậu khấu giới thiệu đi. Thiên hương đậu khấu là một loại trái cây kỳ dị, 30 năm kết một lần quả, mỗi lần chỉ có một viên, ăn nó đi, nặng hơn nữa thương thế cũng sẽ không chuyển biến xấu, nhưng chỗ ăn người sẽ vĩnh viễn ngủ say, cái này thỏa thỏa là giết người ở vô hình đại bí bảo a. Nếu là nắm giữ thứ này hạch tâm kỹ thuật, Tô Mộc cũng không dám muốn, tương lai tại gặp được chính mình không cách nào chiến thắng địch nhân lúc, chính mình liều mạng trọng thương, cho đối phương nhét xuống đi một viên thiên hương đậu khấu, sau đó địch nhân từ đây biến thành thụy mỹ nhân chẳng cảnh. Ngay tại Tô Mộc cùng Cổ Tam Thông vừa mới lên đường thời điểm, dù ngựa nhiều ngày thiết đạm thần hầu, cũng tới đến Thiên Sơn tiên chỉ trước. Nhìn trước mắt mấy chục năm cũng không từng cải biến cảnh tượng, Chu Vô Thị cũng không nhịn được hồi ức lên năm đó. Trên trời nước, trong nước lửa, trong lửa băng, băng bên trong võ công năm đó thanh âm, tựa hồ còn tại bên tai của hắn tiếng vọng. Hơn 20 năm đi qua, võ công của hắn cao, nếp nhăn nhiều, bằng hữu lại thiếu đi. Ai, thở dài, Chu Vô Thị cũng đem những suy nghĩ này đè xuống, lập tức hộ thể cương khí tại bên ngoài thân hơi mỏng bao trùm một tầng, làm xong vào nước trước công tác chuẩn bị sau, Chu Vô Thị một cái lặn xuống nước, liền đâm vào trước mặt tiếp cận điểm đóng băng trong nước hồ. Tốc độ của hắn rất nhanh, cho dù bản thân không có tinh nghiên bơi lội, có thể hộ thể cương khí cơ hồ giúp hắn ngăn cách 9 thành 9 lực cản, khiến cho hắn tại dưới nước cũng có thể tự do hành động. Đạp nước cái gì thì càng không cần nói. Lăng không hư đạp đối với hắn mà nói đều là dễ như trở bàn tay, huống chi là nước loại này có thực thể đồ vật. Không bao lâu, Chu Vô Thị trước mắt liền xuất hiện một cái bị trong suốt màng nước bao lại kẽ nước băng tuyết, hắn không chút suy nghĩ, trực tiếp chui vào. Thiên chỉ hắn quá quen thuộc, nhắm mắt lại đều có thể tìm tới chính xác đường, tự nhiên không có gì cố kỵ. Tại màng nước phía sau là một chỗ tự nhiên huyền băng động. Năm đó hắn cùng Cổ Tam Thông, chính là tại băng động này bên trong đạt được Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thừa. Thiên Chỉ Quái Hiệp tiền bối, Chu Vô Thị lại tới quấy rầy. Chu Vô Thị tiến vào băng động sau, liền tản ra hộ thể cương khí, thiên nhiên huyền diệu, không phải sức người có thể bằng, trong băng động không có nước, lại có không khí, tự nhiên cũng liền không dùng được phòng hộ. Mà câu nói này, cũng là hắn hàng năm đến băng động thăm hỏi Tố Tâm thời điểm, thường nói một câu. Dù sao băng động này trừ là Thiên Chỉ Quái Hiệp truyền thừa chỗ, đồng thời cũng là đối phương nơi chôn xương. Đương nhiên, bởi vì nơi này rét lạnh tới cực điểm, cho nên Thiên Chỉ Quái Hiệp thi thể mấy chục trên trăm năm đến đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi Chu Vô Thị nói xong, đang muốn đi lên trước mấy bước hướng lên Thiên Chỉ Quái Hiệp thi thể hành lễ lúc, lông mày lại là nhíu một cái. Chỉ gặp để đặt lấy Thiên Chỉ Quái Hiệp thi thể bằng trên này, Thiên Chỉ Quái Hiệp thân thể lại có vẻ bảy xoay tám lệch ra, tựa như là bị người đẩy ngã một dạng. Cổ Tam Thông, Chu Vô Thị cơ hồ là trong nháy mắt liền có đối tượng hoài nghi, nhưng rất nhanh, hắn lại lắc đầu. Đối phương mặc dù là hài đồng tâm tính, còn không đến mức đạp đổ sư phụ di thể. Đó chính là tới ngoại nhân. Tố Tâm nghĩ đến khả năng này, Chu Vô Thị kinh hô một tiếng, chợt thân pháp vận chuyển tới cực hạn, dừng lại tại nguyên chỗ tàn ảnh, thậm chí rõ ràng ngay cả hắn khẩn trương thần sắc đều có thể thấy rõ ràng. Một cái chớp mắt không đến công phu, Chu Vô Thị đã đi tới băng quan vị trí. Tại nhìn thấy trong băng quan trống rỗng một mảnh, Chu Vô cảm giác thiên đều muốn sập, một thân khí thế đều có chút không bị khống chế đứng lên. Cũng may, thời khắc cuối cùng, hắn còn nghĩ tới Thiên Chỉ Quái Hiệp thi thể, đem khí thế thu liễm trở về. Nhưng dù cho như thế, trung quanh trên bức tường vẫn xuất hiện mảng lớn vết rách. Chu Vô Thị chỉ là nhìn thoáng qua, liền quay người rời đi. Theo bước chân của hắn đạp nhẹ lên tiếng, trong động băng nối liền ngoại giới ao nước nhỏ bên trong, từng đạo dòng nước bị dẫn dắt ra đến, cuối cùng hắt vây tại tràn đầy vết rách trên bức tường. Trong động băng nhiệt độ thật sự là thấp, nước vừa mới xâm nhập bức tường, liền bị đông cứng. Mà lúc này, Chu Vô Thị cũng đã một lần nữa nhảy xuống nước, hướng phía Thiên Chỉ bơi ra ngoài đi. Cùng lúc đó, Thiên Chỉ bờ, Cổ Tam Thông ôm trong ngực hai tay, cho bên cạnh Tô Mục kể hắn năm đó cố sự. Năm đó vì Thiên Chỉ quái hiệp võ công, ta chọn vẹn tại ngày này núi trong 3 năm, lừa gạt đi nói ít hai, 300 người có lẽ là vừa bắt đi, thật coi ta thằng ngộ đầy đủ cái kia 4 câu có quan hệ Thiên Chỉ quái hiệp mộ huyệt chỗ các quyết. Ngày thứ 2 lão chư lợn đã đến Thiên Chỉ. Ngươi là không biết, khi đó lão chư lợn ngơ ngác lên ngốc, lại đối bằng hữu khẳng khái, đặc biệt hợp ta khẩu vị, cho nên ta liền quyết định cùng hắn chia sẻ Thiên Chỉ quái hiệp truyền thừa. Bất quá tại đi xem trong nước lựa trước một đêm, có lẽ là bởi vì tư tâm đi, hoặc là chính là đơn thuần muốn cùng hắn chỉ đùa một chút, thời gian quá lâu ta cũng quên lúc ấy là nghĩ thế nào. Dù sao tại ban đêm hôm ấy, ta một mình hạ một chuyến Thiên Chỉ, tại 2 quyển trên bí tịch tất cả tăng thêm mấy bút. Kết quả là một bản liền biến thành đồng tử thân luyện, mặt khác một bản liền biến thành không phải đồng tử thân luyện lao chư lợn, hắn cũng là đơn thuần, cuối cùng cũng chỉ luyện hấp công đại pháp, ta tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chương 630, các ngươi thương lượng xong đi. 2, chương 630, các ngươi thương lượng xong đi. 2, bất quá muốn ta nói, lấy lao chư lợn võ công tiên phú, một bản hấp công đại pháp liền đủ hắn luyện, tham thì thâm. Ngươi ánh mắt này nhìn ta làm gì? Ngươi đừng nhìn lão chư lợn hiện tại đầu ngọn gió không hay, là cái gì triều đình đệ nhất cao thủ, trên thực tế tại năm đó, ta mấy tháng liền đuổi ngang hắn vài chục năm tu vi, đây là không có hút công tình hùng dưới. Nhìn trước mắt một mặt đắc ý Cổ Tam Thông, Tô Một cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bất quá Cổ Tam Thông cũng hiển nhiên biết mục đích của chuyến này, cũng không có nói nhảm quá lâu, liền chuẩn bị mang theo Tô Một tới một lần hai người mẹ cầu. Còn không đợi hai người thi triển hộ thể cương khí, liền gặp mặt trước trên mặt ao, đống nhiên nổ vang. Cột nước phóng lên tận trời, tựa như là có người hướng bên trong đầu nhập vào một viên đạn. Tình huống như thế nào trong nước nóng này phát? Cổ Tam Thông sững sờ, nhưng rất nhanh liền nhìn thấy màn nước sau một bóng người, Kim Cương Bất Hoại Thần Công không chút suy nghĩ trực tiếp thi triển ra, một trường cách không vô tới. Màu vàng trường kình đón gió mà lớn dần, trong chớp mắt liền biến thành cao hơn 10 trượng Phật trường màu vàng. Cùng lúc đó, trong màn nước thì là một đạo màu đen lăng lệ chân kình đá ra, đồng dạng biến thành cao mười mấy trượng lớn, cùng Phật trường màu vàng đụng vào nhau. Quy quy, Như Lai thần trưởng cùng tiên tán cơ sao? Tô Mộc đứng ở một bên, yên lặng dùng loạn kim thác đem chính mình trấn trụ. Hắn hiện tại thể cốt yếu, nếu như bị lan đến gần sẽ không tốt. Bất quá, cùng tưởng tượng bên trong một trận chiến kinh thế khác biệt, vô luận là Cổ Tam Thông hay là màn nước sau thân ảnh, ra một chiêu sau liền không có động tĩnh. Lao chư lợn, hơn một năm không gặp, lần này ngươi không mang rượu còn chưa tính, làm sao còn đột nhiên đụng tới, dọa ta một hồi. Cổ Tam Thông không có giải trừ Kim Cương Bất Hoại Thần Công, bàn tay vô bộ ngực, phanh phanh rung động, một bộ bị hoảng sợ bộ dáng cực kỳ tương phản. Chu Vô Thị thì tại trong màn nước đi ra, tiện tay hất lên, đẩy trời màn nước hoàn toàn vi phạm với định luật vật lý, ở giữa không trung tạo thành một cái cầu thang, tùy ý đối phương giẫm đạp. "Tốt, ngươi bây giờ về Thiên Lao, ta liền dùng tốt nhất rượu ngon chiêu đãi ngươi." Một bậc từ trên bầu trời đi xuống, Chu Vô Thị nghe thấy Cổ Tam Thông lời nói, dùng không có quá nhiều tình cảm thanh âm, cùng lao bằng hữu ôn chuyện. "Không trở về, ngươi đây là muốn làm trái lời hứa?" Chu Vô Thị híp mắt lại, quanh người thiên địa nguyên khí càng là bạo động đứng lên, tạo thành một đạo lại một đạo ảo ảnh giống như huyễn tượng. Nhưng mà nhìn thấy một màn này, mặc dù biết lao chư lợn thực lực hôm nay, hứa trên mình, Cổ Tam Thông cũng không có lùi bước. Quanh thân kim cương chân nguyên vận chuyển, bên ngoài thân kim quang nội liễm mấy phần, làn da nhìn lại cứng cáp hơn. Là ngươi trước vi phạm ước định 20 năm trôi qua, tố tâm còn tại trong quan tài băng nằm, ngươi cam kết thiên hương đậu khấu đâu? Lời này vừa nói ra, Chu Vô Thị tựa như là nổ thùng thuốc nổ, đột nhiên từ giữa không trung đập xuống, một quyền đem Cổ Tam Thông đánh bay rất xa. Ngươi còn dám xách tố tâm? Nếu không phải ngươi hôn đản này rêu rao khắp nơi, làm cho người ta theo dõi, băng động sẽ bị người phát hiện. Tố tâm cũng không trở thành mất tích. Chu Vô Thị một quyền này hung ác cực kỳ, tựa hồ là muốn phát tiết tức giận trong lòng, một thân mấy trăm năm công lực, như là biển cả bình thường hùng hậu vô lượng, đều hội tụ tại một quyền này phía trên. Một thân sắt thép va chạm, tựa như hoàng trung đại lữ rộng lớn tiếng vang, càng là truyền vang mấy chục hơi thở cũng không từng đoạn tuyệt. Dù là Cổ Tam Thông kim cương bất hoại thần, chịu một quyền này ngực cũng thật sâu lom xuống dưới, khoe miệng càng là tràn ra máu tươi. Bất quá điểm này tương thế với hắn mà nói còn xa xa không gọi được chí mạng, chỉ là mới vừa bật khí, ngực liền một lần nữa phồng lên đứng lên, nhưng hắn hay là thật lâu cứ thế tại nguyên chỗ, chưa có lấy lại tinh thần đến. Ngươi nói, tố tâm nàng mất tích, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Cổ Tam Thông bên này đang gào thét chất vấn, Tô Mục đồng dạng một mặt ngộng. Không phải, các ngươi là thương lượng xong sao? Đầu tiên là Vân La mất tích, lại là Hải Đường mất tích, hiện tại tố tâm cũng ném đi. Gặp Cổ Tam Thông phản ứng, Chu Vô Thị trong lòng sau cùng một tia hy vọng cũng diệt tuyệt. Nếu thật là Cổ Tam Thông mang đi tố tâm, Thiên Ngai Hải Giác hắn cũng có thể tìm được tung tích. Nhưng vấn đề là, hiện nay hắn ngay cả là ai mang đi tố tâm đều không rõ ràng, lại từ đâu chỗ tìm lên? Hai vị, tạm thời dừng tay như thế nào? Việc cấp bách là tìm tới Tố Tâm cô nương, lấy lại tinh thần, Tô Mục liền hướng hai người hô. Nếu là Tố Tâm còn tại, hai người đánh cũng đã đánh. Có thể hiện nay Tố Tâm ném đi, hiển nhiên là nhằm vào Chu Vô Thị một cái mưu đồ. Hai người hiện tại giao thủ, đánh cái ngươi chết ta sống, đơn giản là người thân đau đớn kẻ thù sung sướng, bình bạch để người bên ngoài chê cười. Chu Vô Thị đánh một quyền, nộ khí cũng tiêu tán một chút, bây giờ lý trí chiếm cứ thượng phân, cũng nguyện ý ngồi xuống nói chuyện, bất quá ở trước đó, hắn lại là mắt nhìn Tô Mục phương hướng, Tô Thiên Hộ, Cổ Tam Thông là dưới triều đình làm cho tập nã cho phạm, ngươi cùng pha trộn cùng một chỗ, sợ là có mất thỏa đáng. Nào có Cổ Tam Thông, không có Cổ Tam Thông. Tô Mục lại là giả thành ngốc, nhìn chung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào một bên người tí hon màu vàng trên thân, cười nói, thần hầu sợ là nhận lầm người, vị này là Cổ Kiếm Hồn, người giang hồ đưa ngoại hiệu Hỏa Vân Tà Thần. Ta Tô Mộc nhân phẩm thế nhưng là nổi danh, không tin ngươi có thể đi nghe ngóng, vô luận là triều đình hay là giang hồ, vô luận là Tây Hán đốc chủ hay là võ đương đại tông sư, có người nào chất vấn qua lập trường của ta? Hỏa Vân Tà Thần ha ha, không phải tốt nhất. Chu Vô Thị không có để ý Tô Mộc hung hăng càng quái, cấp thấp quan viên mới dạng chứng cứ, cấp bậc đến bọn hắn trình độ này, một cái thuyết pháp như vậy đủ rồi. Cho dù thuyết pháp này nhìn cũng không hợp lý, nhưng không có người sẽ đi truy đến cùng. Tô Mộc mặc dù chỉ là cái thiên hộ, nhưng đối phương câu nói mới vừa rồi kia không thể nghi ngờ là tại nói cho hắn biết, vô luận là giang hồ hay là triều đình, chính mình có người bảo bọc. Nếu thật là bề mặt, tất cả mọi người không dễ nhìn. Gặp Chu Vô Thị thỏa hiệp, Tô Mộc cũng hướng Cổ Tam Thông phương hướng dựng lên cái ngón tay cái, ra hiệu hắn không sao. Cổ Tam Thông cũng tin từng chiếm được Tô Mộc, cũng tương tự tin được Lao Chư Lợn lòng tự trọng, gặp gỡ người khác, đối phương có thể đánh lén, hạ độc không từ thủ đoạn, thế nhưng là đối đầu hắn vị này tốt địch, đối phương hay là muốn dùng quang minh chính đại thủ đoạn đánh bại hắn, tốt chứng minh hắn Lao Chư Lợn không kém cỏi hắn Cổ Tam Thông. Ở đây ba người đều là có mặt mũi nhân vật, nhưng lẫn nhau ở giữa cũng không có cái gì giá đỡ, cứ như vậy mặt đối mặt ngồi trên mặt đất. Lao Chư Lợn ngươi nói Tố Tâm ném đi, là lúc nào sự tình? Cổ Tam Thông không kịp chờ đợi hỏi. Tô Mộc cũng nhìn sang. Nói như vậy phát thứ nhất hiện người có 50 xác suất chính là hung thủ, nhưng Chu Vô Thị hiển nhiên sẽ không đi trộm Tố Tâm cô nương, hoặc là nói, nếu là hắn muốn chuyển di Tố Tâm, đã sớm rời đi, không có lý do làm ra một màn như thế vợ kịch lớn. Chương 631, là ngươi đem quỷ tử dẫn tới cái này tới. Một, chương 631, là ngươi đem quỷ tử dẫn tới cái này tới. Một, ta cũng không rõ ràng. Chu Vô Thị lắc đầu, hắn vừa rồi rất lớn một bộ phận lửa giận, nhưng thật ra là nhắm vào mình. Hắn hận tại sao mình không còn sớm một chút đến, nếu như sớm một chút lời nói, không nói tại Tố Tâm còn chưa bị bắt thời điểm ra đi đem nó chuyển gì, chính là gặp gỡ những cái kia ý đồ đem Tố Tâm bắt đi kẻ xấu cũng tốt ra đối với Cổ Tam Thông phẫn nộ, ngược lại chỉ chiếm một phần nhỏ. Trong lòng thở dài, Chu Vô Thị đem tình huống của mình cáo chi cho hai người. Lúc này hắn không có lựa chọn giấu giếm, mặc dù này sẽ bại lộ chính mình một bộ phận tình huống, nhưng bây giờ tình huống, hắn nhiều công khai một bộ phận tình báo, tìm về Tố Tâm khả năng liền đại nhất phân. Nghe Chu Vô Thị lời nói, Cổ Tam Thông cũng không khỏi đến hơi xúc động. Luận đến si tình, Lão Chư Lợn so với hắn không biết cao bao nhiêu, 20 năm chưa bao giờ gián đoạn thăm hỏi không đúng, nói như vậy đứng lên, người lão heo càng giống là đem quỷ tử dẫn tới cái này tới người kia à. Không chỉ là hắn, Tô Mộc cũng phản ứng lại, nhìn về hướng một bên Chu Vô Thị. Thấy đối phương sắc mặt một trận âm trầm, thân thể không để lại dấu vết hướng Cổ Tam Thông sau lưng xê dịch. Ngươi có thể trào phúng Thiết Đạm Thần Hầu là cái thiệp cầu, nhưng ngươi tuyệt đối không có khả năng chất vấn thực lực của đối phương. Ngay cả cực hạn thăng hoa kim cương bất hoại thể đều có thể bị một quyền nện đến thật sâu lõm, hắn thể trạng nhỏ này còn sợ là chúng vào một chút liền muốn linh hồn xuất hiếu. Hừ, thở phào một cái, Chu Vô Thị lần nữa bình tĩnh trở lại, trong lòng đã có đối tượng hoài nghi. Đông Hàn A, Tô Mộc đồng dạng có chỗ suy đoán, suy nghĩ chớp động, ý thức liên tiếp còn tại vệ trong túi một bộ khôi lỗi, cho Lưu Hỷ gọi tới. Vì phòng ngừa thân phận bại lộ, hắn cũng không có cho Lưu Hỷ liên lạc pháp khí, nhưng đối phương trên người thiên lý truyền âm phụ lục, nhưng còn có uống, hắn bên này tiêu hao lớn hơn một chút, cũng có thể kích hoạt sử dụng. Khoảng cách nơi đây ngàn dặm có thừa không trùng, Lưu Hỷ chính khống chế lấy phi kiếm, hướng phía kinh thành tiến đến. Cùng sau lưng hai người một kiếm Tây Hán đám người khác biệt, hắn chỉ có một người. Không có cách nào, Tây Hán không dám đem phía sau lưng bại lộ cho Đông Hán, Đông Hán cũng tương tự không tin được Tây Hán, tả hữu phi kiếm còn có còn thừa, liền để Lưu Hỷ một người một kiếm. Nương tựa theo tông sư trung kỳ cảnh giới, Lưu Hỷ tốc độ cơ hồ là nhanh Tây Hán đám người năm thành có thừa. Đương nhiên, tiêu hao khẳng định là càng nhiều, nhưng Lưu Hỷ không quan tâm, nếu như chỉ là bỏ ra một chút xíu nội lực, liền có thể ép Tây Hán một đầu, Đông Hán rất nhiều người đều nguyện ý làm. Bất quá đúng lúc này, trong bàn tay hắn đột nhiên có một đạo phù văn sáng lên. Ý thức được cái gì Lưu Hỷ, quay đầu về phía Tây nhà máy đám người trêu tức cười một tiếng, chợt tăng nhanh dưới chân phi kiếm tốc độ. Hỗn đản. Vũ Hóa Điền nhịn không được trách mắng âm thanh đến, nhưng cũng không có hoài nghi cái gì. Người của Đông Sưởng không đồng nhất thẳng hèn như vậy a. Đợi đến đem khoảng cách triệt để kéo ra, Lưu Hỷ đây mới là kết nối đưa tin, cung kính nói, đại nhân, có cái gì phân phó? Đông Hán trong khoảng thời gian này có hay không nhằm vào Thiết Đạm Thần Hầu nhu đồ? Thông tin đầu kia truyền đến Tô Mộc thanh âm. Lưu Hỷ nghe nói như thế sau lại là sững sờ. Nhằm vào Thiết Đạm Thần Hầu, đây không phải là biển đi. Phải biết, tại lúc trước ông Trực còn không có đột phá thời điểm, Tào Chính Thuần đối tiêu vẫn luôn là Chu Vô Thị. Có thể nói Đông Hán cùng Hộ Long Sơn Trang thù hận, xa so với Đông Hán cùng Tây Hán thù hận phải sâu. Nhằm vào Hộ Long Sơn Trang nhu đồ, chuyện lớn chuyện nhỏ có thể nói là một dạng không ít, từ trên triều đình mình tranh ám đấu, lại đến hậu cung bên kia gió bên gối có thể nói là chưa bao giờ gián đoạn. Tô một vấn đề này, phạm vi thật sự là quá lớn. Để Lưu Hỷ trong lúc nhất thời cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng rất nhanh, hắn nhớ tới một kiện trước đó không lâu phát sinh sự tình. Đó là tại hắn tiến về Tây Bực trước đó, chỗ nhớ không kém nói, là bị Khiếu Thiên cùng Tào Chính Thuần đối thoại. Hắn coi chừng nghe một lỗ tai, có vẻ như chính là nhằm vào Thiết Đạm Thần Hầu, còn nói cái gì Thiên Sơn. Đem tự mình biết hiểu sự tình còn nguyên cáo chi cho Tô Mục, Lưu Hỷ liền ăn tĩnh chờ đợi hồi phục. Thông tin đầu kia, Tô Mục thông qua khôi lỗi ý thức bật, cũng biết đến tình huống cụ thể, đơn giản hồi phục một câu sau, liền tách ra liên lạc. Thiên Sơn, Thiết Đạm Thần Hầu. Vẹn vẹn hai cái này nhìn như không liên quan gì tự, liền đã để hắn có tám thành nắm chắc, xác nhận người sau lưng chính là Đông Hán. Bất quá vì để phòng lỗ hổng, Tô Mục hay là tiến nhập một chuyến nội cảnh, hỏi thăm một phen. Kỳ thật hắn vốn không tất phiền toái như vậy, nội cảnh là vạn năng giải đáp máy móc, nhưng hắn trạng thái hiện tại, tinh thần tiêu hao có thể miễn thì miễn, lúc trước mây là, cũng là bởi vì thực sự không có gì đầu mối, hắn mới trực tiếp tiến vào nội cảnh. Mà lại hỏi được cũng không phải cái gì cụ thể tọa độ, mà là một cái mơ hồ trạng thái. Mà bây giờ, đối với bắt đi Tố Tâm cô nương người giật dây, Tô Mộc hỏi được cực kỳ kỹ càng, có thể miễn cưỡng hỏa diễm trùng sáng, cũng chỉ có nắm đấm 1/10 lớn nhỏ. Đối với Tô Mộc mà nói, quy mô này trùng sáng, chính là lại đến 10 cái, cuối cùng tạo thành tiêu hao thoáng híp mắt một giấc cũng liền khôi phục lại. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản. Đến một lần Tố Tâm cô nương cùng hắn chưa từng gặp mặt, cả hai ở giữa cũng không có quan hệ thế nào. Thứ hai hắn lần này hỏi thăm nội dung mặc dù kỹ càng, nhưng chân chính cần nội cảnh trả lời cũng không có bao nhiêu, bởi vì hắn trước đó đã hiểu rõ mạch lạc, cũng cho ra kết quả. Tiến vào nội cảnh cũng chỉ là cuối cùng xác nhận một chút thôi. Như vậy cũng tốt so phức tạp toán học giải đề trình tự. Nếu là bắt đầu lại từ đầu, tự nhiên là lao tâm phí thần, nhưng nếu là có người hỗ trợ tính toán đến cuối cùng một bước, chỉ kém một cái đơn giản nhất tính toán liền có thể đạt được kết quả, cái kia tiêu hao tự nhiên là cực kỳ bé nhỏ. Thoát ly nội cảnh thế giới, Tô Mộc nhìn về phía Chu Vô Thị nói là Tào Chính Thuần phái người làm. Tào Chính Thuần? Cổ Tam Thông mặt lộ nghi hoặc. Hắn đi ra thời gian không lâu, lại lo lắng thân phận bại lộ, cho nên không chút tiếp xúc qua người của triều đình. Đối với triều đình các bộ hiểu rõ, cơ bản cũng dừng lại tại 20 năm trước. Mà 20 năm trước, Tào Chính Thuần vẫn chỉ là thái hậu bên người một cái tùy thị thái giám, hai người có thể nói là bắn đại bác cũng không tới, tự nhiên không có gì ấn tượng. Chu Vô Thị thì nhìn chằm chằm Tô Mộc. Hắn mặc dù không rõ ràng đối phương làm cái gì, nhưng lại có thể phát giác đối phương vừa rồi cái kia một hồi phân tâm hắn chú ý, hiển nhiên là làm sự tình gì. Liên lạc cầm ý gì vậy a? Thân là hộ Long Sơn trang chủ nhân, tình báo của hắn tin tức là lục bộ ở trong linh thông nhất. Lại thêm Tô Mộc làm việc cũng không có giấu giếm cái gì, cho nên liên lạc pháp khí sự tình, hắn tự nhiên biết rõ. Bất quá hắn cũng chỉ khi đối phương là liên lạc cầm ý gì vậy, về phần tại sao liên lạc cầm ý gì vậy liền có thể xác nhận có phải hay không Tào Chính Thuần đầu năm nay lẫn nhau có mấy cái nội ứng không phải rất bình thường sao? Đừng nói là cầm ý gì vậy, hắn hộ Long Sơn trang đồng dạng tại Đông Hán sắp xếp thám tử. Thân hầu, sau đó nên làm cái gì, liền nhìn ngài một câu nói. Tô Mộc mở miệng, lại là sẽ quyết định quyền giao cho Chu Vô Thị. Chương 631, là ngươi đem quỷ tử dẫn tới cái này tới. 2, chương 631, là ngươi đem quỷ tử dẫn tới cái này tới. 2, a, ngươi cứ như vậy tin tưởng ta. Chu Vô Thị liếc mắt nhìn hắn, hình như có chút ngoài ý muốn, ra lệnh loại chuyện này, nếu là giao cho người bên ngoài, chính mình thế nhưng là dễ dàng thua thiệt. Gia hỏa này đối với mình cứ như vậy yên tâm. Không phải vậy có thể làm sao, ta chính là một cái nho nhỏ thiên hộ, thấp cổ bé họng, coi như muốn đi nhằm vào Tào Chính Thuần, trên thân phận này cũng không đúng hay lợi à. Tô Mộc bất đắc dĩ giang tay ra, nói đến cũng đều là lời nói thật. Chu Vô Thị lại khỏe mắt có chút co lại. Tên tiểu hỗn đản này, rõ ràng chính là muốn đối phó Tào Chính Thuần, chính mình còn không muốn ra lực. Nói thật, tại Tô Mộc mở miệng trước đó, hắn thật là có điểm muốn cho Tô Mộc khi đẩy tớ ý tứ. Đối phương mặc dù thực lực chẳng ra sao cả, nhưng tại trong triều trên dưới giao thiệp lại không phải nói. Hoa Thái Sư, đủ đại học sĩ, Vương Trực, chứ các chính ta cam, như thế quận xuống đến, Chu Vô Thị đều có chút hâm mộ. Những người này nếu là tất cả đều đến duy trì hắn, hắn đạp đất tạo phản sát xuất thành công đều có 7 thành trở lên. Ta mặc dù chấp trưởng hộ Long Sơn Trang, có thể Tào Chính Thuần dù sao cũng là Đông Hán đốc chủ. Chu Vô Thị không có cưỡng cầu Tô Mộc phát động nhân mạch, nhưng cũng bổ sung một câu. Ngụ ý, lão tử là người của triều đình, hành động bị hạn chế, ngươi tên hôn đản vương bắt đạn không muốn ra lực có thể, để Cổ Tam Thông tới giúp ta. Tô Mộc không có trực tiếp đáp ứng, mà là nhìn về hướng Cổ Tam Thông. Người sau mặc dù khó chịu lao chư lợn, nhưng vì cứu Tô Tâm, hắn cũng không có gì do dự, trực tiếp đáp ứng xuống. Gặp hai người đã thỏa đàm, Tô Mộc cũng lấy ra một tấm mặt nạ cùng một mảnh mộ bài, đưa cho Cổ Tam Thông, kiếm hồn đại ca. Bây giờ triều đình phát hạ hải bộ văn thư, ngươi mặc dù không phải Cổ Tam Thông, có thể thậm chí ngay cả Thiết Đạm Thần Hầu đều nhận lầm, nghĩ đến những người khác cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Theo tiểu đệ nhìn, trong khoảng thời gian này hay là không cần về Trung Nguyên, giúp đệ đệ chuyện thế nào? Nghe nói như thế, Chu Vô Thị hô hấp không khỏi tới chút chập trùng. Hảo tiểu tử, bọn hắn chỗ này đều minh bài đánh, ngươi còn ở lại chỗ này chăng đâu? Bất quá hắn cũng không nói cái gì, Cổ Tam Thông lá bài này mặc dù cứng rắn, có thể chỉ có thể dùng một lần, mà lại hắn phụ mệnh đuổi bắt Cổ Tam Thông chuyện này, bây giờ ở kinh thành đã truyền ra. Đằng sau nếu là tay không mà bể, không tránh khỏi hắn những kẻ thù chính trị kia muốn đối với việc này làm văn chương. Cổ Tam Thông rời đi Trung Nguyên, cũng coi là cho hắn một cái lý do thích hợp. Cũng không biết tên tiểu hỗn đản này muốn đối với phương hỗ trợ cái gì. Hắn mặc dù muốn từ mặt nạ trên một bài nhìn ra thứ gì đến, có thể mặt nạ kia ngay cả thuốc màu đều không có bên trên, chính là hai cái hốc mắt, cộng thêm miệng chỗ một đầu đường vòng cung, căn bản là nhìn không ra là ai. Một bài càng không cần phải nói, chữ như gà đối một dạng đồ vật, chuyên nghiệp lao đạo sĩ tới, trong thời gian ngắn sợ đều là không nhận ra. Cổ Tam Thông nghe nói như thế, cũng biết mình bây giờ tại Trung Nguyên là cái gì tình cảnh, liền đáp ứng, đồng thời nhận lấy mặt nạ cùng một bài. Tại tiếp nhận trong nháy mắt, mặt nạ không có thay đổi gì, một bài lại chuyển tới một cỗ tin tức. Thì ra là thế. Cổ Tam Thông gật gật đầu, trong nháy mắt minh bạch Tô Mộc cần tự mình làm cái gì. Vậy liền xin nhờ kiếm hồn đại ca, thanh phi kiếm này liền giao cho ngươi đến thay đi bộ, mặt khác, đây là liên lạc pháp khí, ngươi cũng mang ở trên người, thuận tiện giao lưu. Tô Mộc nói, đem một cái nhẫn biểu dáng liên lạc pháp khí đem ra, dương chi bạch ngọc chất liệu, phía trên điêu khắc hoa văn kỳ dị. Sau đó Tô Mộc lại khiến cho dùng phương pháp cáo tri Cổ Tam Thông. Người sau gật gật đầu, thử gọi một chút, xác nhận không sai sau, liền khống chế lấy phi kiếm, hướng phía chân trời bay đi. Phi kiếm tốc độ nên nói không nói, Chu Vô Thị gặp cũng có chút tâm động. Hắn mặc dù là tông sư cao thủ, có thể tuyệt đại đa số thời gian đi đường đều là dựa vào tuấn mã cùng dịch trạm, chân chính mình chạy thời điểm ngược lại rất ít. Dù sao chạy thật nhanh một đoạn đường dài, đối tự thân nội lực chân khí tiêu hao hay là thứ yếu, mấu chốt là thể lực, tinh thần lực. Người trước Chu Vô Thị có thể không thèm để ý, có thể người sau nếu là tiêu hao quá mức, đối với trạng thái bản thân ảnh hưởng cũng là cực lớn, bình thường tất nhiên là không ngại, nhưng nếu là cùng Cổ Tam Thông trình độ này địch nhân giao thủ, liền không thể không cẩn thận một chút. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, hắn chuyến này đến đây Thiên Sơn, cũng là cưỡi ngựa tới, hơn nữa còn là dịch trạm chuyên thờ Hoàng Thất Thiên Lý Mã. Đã như vậy, thần hầu, vậy ta cũng rời đi trước. Tô Mộc nhìn xem Cổ Tam Thông rời đi, cũng quay đầu, hướng phía Chu Vô Thị cáo biệt. Chu Vô Thị, tựa hồ là phát hiện Chu Vô Thị cái kia tràn ngập án niệm ánh mắt, Tô Mộc cũng cười ha hả, chủ động mời nói thần hầu cưỡi ngựa tới đi. Kiếm của ta nhanh còn không sắp này, nếu không cùng một chỗ. Tốt. Chu Vô Thị không có lý do cự tuyệt, nếu biết thủ phạm thật phía sau màn là ai, hắn ở trên đường thật lãng phí một ngày, tìm về Tố Tâm liền chậm một ngày. Cái kia thần hầu cái này Thiên Lý Mã. Tô Mộc trải rộng ra cảm giác, tại ước chừng chỗ giữa sườn núi, phát hiện một thất bị buộc tại bên cây tuấn mã, ngay tại túi đầu ăn cỏ. Một con ngựa mà thôi. Chu Vô Thị trong giọng nói tràn đầy tài đại khí thô, hiển nhiên, một thất đáng giá ngàn vàng tuấn mã, trong mắt hắn coi như không được cái gì. Thật sự là có tiền a, Tô Mộc trong lòng cảm khái, nhưng cũng không đành lòng một thất ngàn dặm lương câu ở chỗ này chết đói, nghĩ nghĩ, vô xuống bên hông phệ túi. Một thanh phi kiếm lập tức bay ra, hướng phía chỗ giữa sườn núi bay đi. Trong nháy mắt liền chặt đứt dây cương, sau đó tại Thiên Lý Mã ngây người trong nháy mắt, bay đến dưới chân của nó, đem nó nâng lên. Đột nhiên rời đi mặt đất, Thiên Lý Mã cũng nhận không nhỏ kinh hãi, liền muốn nhảy xuống phi kiếm. Nhưng mà, một thanh này chế thức trên phi kiếm, khắc lục phòng đạp một phù văn, nếu không có người đến điều khiển, phù văn không có giải trừ, bất luận cái gì muốn nhảy xe sinh vật đều sẽ bị cản lại. Thất này ngàn dặm lương câu cũng không ngoại lệ. Kết quả là, tại Chu Vô Thị trong ánh mắt, xa xa chân trời, chính mình lúc đến ngồi cưới lương câu, lấy một loại đặc biệt táo bạo tư thái bay lên không. Tô Thiên Hộ, cái này thần hầu ngươi không cũng không cần thôi, một con ngựa lưu lạc hoàng gia còn tốt, có thể ngài dây cương trói chặt như vậy, ăn sạch bên người cỏ, ngựa này liền nên chết đói, ta đây cũng là không đành lòng. Nói đến chỗ này, Tô Mộc còn vô bộ ngực, tiếp tục nói, bất quá ngài yên tâm, ngựa này xem như ta nhận, không phải ngài hối lộ. Hối lộ cái chân con bà ngươi. Ta thân phận gì, ngươi thân phận gì, còn cần đến hối lộ, nếu như có thể đem người mạch mượn tới sử dụng lời nói, hối lộ cũng không phải không được. Thiết Đảm thần hầu phát hiện, chính mình nhiều năm qua dưỡng khí công phu, tại tên tiểu hỗn đản này trước mặt, không còn sót lại chút gì. Quả nhiên là biến thái. Chu Vô Thị không nhịn được nói thầm. Tô Mộc thì giống như là không có nghe tiếng, nắm tay đặt ở bên tai, hỏi, thần hầu ngài nói cái gì? Ta nói Tô Thiên Hộ tuổi trẻ tài cao, thật sự là lợi hại. Chu Vô Thị trái lương tâm khích lệ một câu, sau đó lại thúc giục một câu, Tô Thiên Hộ, thời gian cũng không sớm, chúng ta lên trước đường đi. Hắn sợ Tô Mộc lại làm ra yêu thiêu thân gì đến, chính mình thật nhịn không được xuất thủ,